Một trận âm phong thổi qua, nặng cũ phòng khách cửa gỗ tự động đóng trên. Lăng Vân đứng ở cửa sau đó, cảm thụ vậy tới gần hơi thở. Hơi thở này, vô cùng là lơ lửng, như có như không. Đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng coi như là võ tông, cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Bất quá đối phương muốn lừa gạt được Lăng Vân, hiển nhiên không thể nào. Một bước, hai bước, ba bước. Bên ngoài hơi thở không ngừng đến gần. Lăng Vân cũng giống như pho tượng, toàn bộ định cách ở đó, hô hấp xuống đến thấp nhất. Năm cái hô hấp sau đó, vậy cơ hồ không thể nào nghe tiếng bước chân, ngừng lại. Ngoài cửa, một chút cực kỳ yếu ớt khí tức âm lãnh quấn quấn. Nếu như là những người khác, cho dù cảm ứng được cái này khí tức âm lãnh, cũng sẽ không để ý, cho là sơn trang gió lạnh. Lăng Vân ánh mắt chính là càng phát ra lạnh lùng. Rất mạnh. Cái này bên ngoài người, cho hắn mang tới cảm giác nguy cơ, đến gần Thẩm Triều Dương. Lúc trước coi như đối mặt Tư Đồ Kính, Lăng Vân đều không làm sao để ý. Nhưng đối với cửa này bên ngoài người, hắn là thật đang kiêng kỵ. Chỉ là, Lăng Vân diễn cảm vẫn không có chút nào chập chờn. Hắn ung dung, lấy ra phục hỏa đan hồng, lấy linh lực bọc, rót vào mình ngực trái. Sau đó hắn thật nhanh lấy suối vàng phù thủ pháp, phong tỏa mảnh khu vực kia. Bán thành phẩm phục hỏa đan hồng, là tuyệt đỉnh kịch độc. Tầm thường linh lực, là cái cách không ở nó, nhưng Lăng Vân nắm giữ suối vàng phù, đối với lần này không sợ chút nào. Sau đó Lăng Vân tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Mà ngoài cửa người thân bí, vậy quỷ dị ngừng ở vậy không động, tựa hồ không có đẩy cửa dự định. Các hạ hắn không gấp, sơn trang bên ngoài Triệu Lương nhưng lòng như lửa đốt, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Người thân bí áo bào đen lạnh lùng quét hắn một mắt, đưa ngón tay giữa ra đặt ở trên môi, rõ ràng cho thấy đang để cho Triệu Lương đừng nói chuyện. Triệu Lương trong lòng nghiêm nghị, vội vàng im miệng. Sau đó, người thân bí áo bào đen chậm rãi đưa tay phải ra. Làm hắn tay phải từ trong tay áo đưa ra, Triệu Lương con ngươi hung hăng co rúm một cái. Lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 117, xương quái thủ. Người thần bí áo bào đen tay phải, lại có thể không có thịt, tất cả đều là xương. Hơn nữa hắn xương tay, rõ ràng dùng phương pháp đặc thù luyện chế qua, phía trên hiện đầy từng đạo màu vàng sẫm đường vân. Dù là người thần bí áo bào đen là mình mời đi ra, Triệu Lương vậy cảm thấy da đầu tê dại, hắn dọc theo con đường này, lại là và như vậy một cái quái vật đồng hành. Người thần bí áo bào đen tuét miệng cười một tiếng. Hắn không nhanh không chậm vận chuyển linh lực. Nhất thời tay phải trên đầu xương màu vàng sậm đường vân càng ngày càng sáng. Một cổ âm u đến mức tận cùng hơi thở tràn ngập ra. Một khắc sau, người thần bí áo bào đen trong mắt đống nhiên sắc bén nổ bắn ra. Không tiếng động, phòng khách cửa gỗ, tựa như cùng đầu hũ vậy, bị người thần bí áo bào đen tay phải xuyên thủng. Người thần bí áo bào đen cách cửa gỗ, liền đối với sau cửa gỗ mặt Lăng Vân phát động công kích. Càng làm cho người kinh hãi phải, ở xuyên thủng sau cửa gỗ, hắn tay phải lại đống nhiên đổi dài. Đi về trước vô căn cứ duỗi dài nửa mét hơn. Ở người thần bí áo bào đen phát động tập kích lúc đó, Lăng Vân liền làm ra phản ứng, muốn lui về phía sau. Nhưng mà, liền Lăng Vân đều không dự liệu được, cái này người thần bí áo bào đen quái thủ còn có thể đổi dài. Phốc suy. Khoảnh khắc tới giữa, ngực hắn liền bị người thần bí áo bào đen xương quái thủ, hung hãn cắm vào. Máu tươi nhanh chóng tràn ra, một cổ kịch liệt đau như xé, như sóng gió kinh hoàng tràn vào Lăng Vân tâm thần. Nhưng Lăng Vân lại không có kêu đau. Đôi mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, một điểm ba động cũng không có. Hắn tựa như không có cảm nhận được ngực bị xuyên thủng, không chút nghĩ ngợi chợt lui. Phịch. Không đợi hắn lui về phía sau, cửa gỗ đông nhiên nổ tung, một người thần bí áo bào đen thân thể, cường thế đụng đi vào. Hắn ngay tức thì đến gần Lăng Vân, để cho Lăng Vân lui về phía sau ý tưởng hủy bỏ. Hơn nữa, xương quái thủ còn tiến một bước đi sâu vào Lăng Vân ngực, cuối cùng hoàn toàn đem Lăng Vân ngực xuyên thủng. Lăng Vân cùng người thần bí áo bào đen tới giữa. Nhất thời chỉ có nửa mét cách. Người thần bí áo bào đen đôi mắt đỏ nhạt, giống như ác lang. Hắn u sâm nhìn Lăng Vân, uy nghiêm cười nói, không nghĩ tới, ta không chỉ có thể mắt thấy Lăng Sơn rơi xuống vực sâu, còn có thể tự tay giết chết hắn con trai. Mắt thấy Lăng Sơn rơi xuống vực sâu. Cái này người thần bí áo bào đen, tham dự qua đối với phụ thân đuổi giết. Lăng Vân tâm đầu chấn động mạnh một cái. Kinh hãi lúc đó, hắn động tác lại không có dừng lại, không chút do dự nắm chặt quả đấm. Hướng về phía người thần bí áo bào đen đầu lâu, trùng trùng đánh ra. Người thần bí áo bào đen thần sắc nghiền ngẫm, bình tĩnh đưa ra một cái tay khác. Hắn một cái tay khác ngược lại là bình thường, tại chỗ dương ra năm ngón tay, một chưởng nên hướng Lăng Vân quả đấm. Phịch. Quyền chưởng đụng nhau. Khủng bố chập trần buộc phát ra. Ồ. Người thần bí áo bào đen một hồi giật mình. Lăng Vân lực lượng mạnh, vượt xa hắn dự liệu. Chỉ xem Lăng Vân trên nắm tay phương, vậy 50 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh liền biết. Một người võ sư, có thể đánh ra 250 tấn cự lực. Cái này thật đang chấn động kinh động người thần bí áo bào đen. Hắn không nghĩ tới Lăng Sơn con trai, có thể so với Lăng Sơn còn muốn càng yêu nghiệt. Sơn Trang bên ngoài Triệu Lương, thấy một màn này giống vậy cả kinh thất sắc. Nguyên lai, đây mới là Lăng Vân thực lực chân chính. Cái này quá kinh khủng. Trước đây không lâu, võ viện truyền ra Lăng Vân đánh bại Mộ Dung Khang và Lăng Hạo tin tức, hắn liền đủ khiếp sợ. Nhưng là khi đó, hắn và những người khác như nhau, lấy là đó chính là Lăng Vân chân chính cực hạn. Nào biết Lăng Vân còn có ẩn nút. Giờ phút này Lăng Vân triển lộ thực lực, đủ để xếp hạng đông võ bảng trước năm. Mượn người thần bí áo bào đen người không có phòng bị cơ hội, Lăng Vân quyết định thật nhanh, chợt lui thoát khỏi người thần bí áo bào đen. Cái này vừa lui, hàng loạt máu tươi như suối nước từ ngực hắn lôi thủng đường phún ra ngoài. Lăng Vân mặt mũi tái nhợt, nhưng thủy chung mặt không cảm giác, vô cùng là lạnh nhạt vận chuyển linh lực, phong tỏa ngực vết thương. Người thần bí áo bào đen ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, toát ra vô cùng là sâu sắc sát ý. Người này tuyệt không thể lưu. Không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, lại tuổi còn trẻ tâm tính chỉ như vậy bền bỉ, thật muốn lớn lên, có thể so với Lăng Sơn còn kinh khủng hơn. Ngươi tham dự qua đối với ta phụ thân vây giết. Cách 5M, Lăng Vân nhìn chằm chằm người thần bí áo bào đen nói. Không sai, lúc sắp chết, trên mặt hắn tuyệt vọng diễn cảm, đến nay cũng để cho ta rất hoài niệm. Người thần bí áo bào đen liếm môi một cái cười nói. Nghe vậy, Lăng Vân đầu tiên là một hồi trầm mặc, ngay sau đó hắn cười lên, ngươi đây là đang cố ý khích giận ta. Vậy ta phải chúc mừng ngươi, ngươi thành công, ta thật rất tức giận. Cho nên ta hướng ngươi bảo đảm, ngày hôm nay ngươi vậy sẽ thưởng thức được, cái gì là đáng sợ nhất tuyệt vọng. Có chí khí. Người thần bí áo bào đen không giận ngược lại cười, chỉ tiếc, có chí khí còn chưa đủ, ngươi thực lực, chân thực quá yếu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, có rất nhiều người không muốn để cho ngươi chết như thế ung dung. Cho nên, ta sẽ chặt đứt ngươi tứ chi, phế bỏ ngươi tu vi, để lại cho những người khác. Từ từ hành hạ ngươi. Hắn diễn cảm tàn nhẫn, lại lần nữa đưa ra xương trắng quái thủ, hướng Lăng Vân bắt đi. Cùng thời khắc đó, chân hắn bước lơ lửng, tốc độ nhanh như quỷ mị, lấy kinh người chi tốc cướp hướng Lăng Vân. Nhưng thân hình mới vừa phiêu tới một nửa, hắn liền bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn sắc mặt biến, túi đầu xem hướng xương của mình quái thủ. Nguyên bản hoàn hảo xương quái thủ trên, lại xuất hiện từng đạo nám đen ăn mòn dấu vết, tựa hồ bị axit ngâm qua. Kịch liệt đau đớn, để cho hắn không khỏi rên lên một tiếng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân, ngươi đối với ta xuống độc. Xem ra phản ứng của ngươi, còn không coi là chậm chạp. Lăng Vân lạnh lùng nói. Không thể nào, ta đối với độc rất nhạy cảm, phụ cận đây căn bản không có độc hơi thở, nếu như ngươi xuống độc, ta không thể nào không phát hiện được. Người thần bí áo bào đen khó tin. Hắn có thể đem mình tay phải, cải tạo thành hôm nay bộ dáng kia, có thể gặp hắn bản thân chính là cao thủ dụng độc. Có thể hiện tại, hắn lại có thể tựa hồ chúng Lăng Vân độc. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thật là quá ly kỳ. Vậy chỉ có thể chứng minh, ngươi đạo hạnh quá cạn. Lăng Vân không đi tập sát người thần bí áo bào đen, ngược lại cùng người sau kéo ra khoảng cách. Loại thời điểm này, chỉ cần chờ đợi đối phương độc phát bỏ mạng chính là, cần gì phải sẽ ra tay. Vạn nhất đối phương tới cái sắp chết phản công, vậy hắn mới thật sự là thua thiệt lớn. Đồng thời, Lăng Vân lấy ra một cái tiểu đao, bắt đầu đem vết thương vùng lần cận thịt, một chút xíu cắt mất. Người thần bí áo bào đen cũng không ngu xuẩn. Thấy một màn này, hắn con ngươi kịch liệt co rút lại, chợt thì tựa hồ kịp phản ứng cái gì. Hắn trên mặt, lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi lại có thể, ở trong thân thể của mình hạ độc. Ngươi đem mình thân thể, làm dùng độc đạo cụ. Hắn là thật bị kinh động. Loại chuyện này đổi thành hắn, cũng chưa chắc làm được, mà Lăng Vân, chỉ là một 15 tuổi thiếu niên. Nhưng cái này vậy hoàn mỹ giải thích, vì sao hắn bị trúng độc. Hắn nghìn tính vạn tính. Đem hoàn cảnh chung quanh thấy rõ được rõ ràng, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ, Lăng Vân sẽ ở trên người mình hạ độc. Cái này rất hiếm lạ sao? Lăng Vân không cho là đúng nói, dùng độc chi đạo, bản thân chính là ở chỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đừng nói mình thân thể, nếu như có cần, mạng mình hồn thậm chí thức hải, đều có thể trở thành dùng độc đạo cái. Chẳng lẽ ngươi sớm biết, ta tay phải bí mật, cố ý dùng loại phương pháp này đi đối phó ta? Người thần bí áo bào đen nói. Chương 118. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không, ta không biết, vậy không cần phải biết. Lăng Vân lạnh nhạt nói, ta chỉ biết là, như có người muốn giết ta, phải thông qua nhục thân của ta, vậy ta trực tiếp ở trong thân thể ta hạ độc, không được sao. Người điên, ngươi cái này người điên. Người thần bí áo bào đen tâm thần hung hăng vừa kéo. Vốn là hắn lấy là, cái này thế gian đã không việc gì, có thể để cho hắn nội tâm sinh ra ba động. Kết quả ngày hôm nay, hắn lại bị Lăng Vân cái này thiếu niên, cho lật đổ nhận biết. Để cho hắn kinh hãi phải, hắn còn không khỏi không thừa nhận, Lăng Vân nói, rất có đạo lý. Chỉ là làm như vậy, không khỏi quá điên cuồng. Hiện tại ta có 3 vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Lăng Vân đạo. Hắn còn không hỏi ra, người thần bí áo bào đen liền phát ra khinh thường tiếng cười. Người tuổi trẻ, ngươi thật sự lợi hại, nhưng chuyện thế gian này, không phải lợi hại là có thể phải, còn phải có đầy đủ năng lực. Bàn về chơi độc, ta mới là thạo nghề, ngươi đối với ta hạ độc. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào biến hóa, lãnh đạm nói, người thường thường chính là như vậy, không đúng đứng đắn trải qua tuyệt vọng, vĩnh viễn không biết sợ hãi. Người thần bí áo bào đen không để ý tới hắn mà nói, vận chuyển linh lực bắt đầu định vì mình khư độc. Có thể hắn không nhúc nhích khá tốt, cái này một vận chuyển linh lực, xương quái trên tay nám đen dấu vết, tựa như cùng lửa lớn tràn ngập, sẽ rồi một tiếng lấy tốc độ kinh khủng, hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Cái gì? Người thần bí áo bào đen thất kinh. Ban đầu, hắn còn có thể chịu được, nhưng thời gian đảo mắt, cái loại này kinh khủng tiêu lửa đốt đau nhức liền cơ hồ truyền khắp hắn toàn thân. Thậm chí, liền mặt hắn bộ đều bắt đầu xuất hiện nám đen dấu vết. À! Người thần bí áo bào đen rốt cuộc không nhịn được, hét thảm lên. Hãy theo trước thời gian trôi qua, loại đau khổ này buộc phát trầm trọng hơn, đưa đến người thần bí áo bào đen mặt mũi, cũng rõ ràng vặn mẹo. Ta trả lời, ta có thể trả lời ngươi. Cuối cùng, người thần bí áo bào đen gào thét lên tiếng. Sớm như vậy không được sao? Lăng Vân thanh âm nhàn nhạt, chỉ một cái hướng về phía người thần bí áo bào đen xa xa điểm ra. Đi ra ngoài quá mức vội vàng, bán thành phẩm phục hỏa đan giải dược, hắn thật ra thì căn bản không kịp luyện chế. Cái này chỉ một cái, là suối vàng phù thủ pháp. Coi như là lấy độc công độc, để cho người thần bí áo bào đen tạm thời không đau. Người thần bí áo bào đen không biết điểm này, lấy là Lăng Vân thật có thể giải độc, dài thở phào một cái. Vấn đề thứ nhất, ai bảo ngươi tới giết ta? Lăng Vân đạo. Là Triệu Lương, Đông Châu Võ Viện tiền nhiệm trưởng lão Triệu Lương. Người thần bí áo bào đen vội vàng nói. Lăng Vân trong mắt sắc bén trước mắt, lần nữa nói, rất tốt, tiếp tục cái thứ hai vấn đề, trong tranh tượng gô giờ khắc này ở kia. Ở ta cái này. Người thần bí áo bào đen lật tay liền lấy ra một cái tượng gỗ. Thấy cái này tượng gỗ, Lăng Vân con ngươi chỗ sâu sáng bóng, rõ ràng một hồi chập chờn. Ngay tại lúc này, người thần bí áo bào đen đấy mắt đống nhiên sát ý nổ bắn ra. Hưu. Hắn thân thể giống như lửa báo, lấy tốc độ kinh người chợt vọt lên, hướng về phía Lăng Vân hung hăng nào tới. Cái này một tí, hắn thật là buộc phát ra toàn bộ thực lực. Ở trên thân thể hắn phương, lại có 70 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Thực lực bực này, nếu như Lăng Vân không cần độc, mà là lựa chọn mạnh giết, sợ rằng cho dù có thể chiến thắng, vậy sẽ trả ra không nhỏ giá phải trả. Đáng tiếc, người thần bí áo bào đen từ lấy là tập sát đột nhiên, có thể đánh Lăng Vân trở tay không kịp, cũng không biết hắn chút thủ đoạn này, ở Lăng Vân trong mắt đơn giản là khoa nhi đồng. Ông! Ngay lập tức sau đó, người thần bí áo bào đen xương quái thủ, xuyên thấu không khí, lại lần nữa đánh vào Lăng Vân trên mình. Hắn trên mặt lộ ra âm nhu nụ cười như ý. Lăng Vân xuống độc, đúng là ra hắn dự liệu, hắn hoàn toàn không có pháp hóa giải. Nhưng cái này không sao cả. Chỉ cần hắn có thể đồng phục Lăng Vân, liền có chính là biện pháp, bức bách Lăng Vân giao ra giải dược. Nhưng mà, một khắc sau hắn nụ cười liền đọc lại. Bởi vì hắn phát hiện, bị hắn đánh trúng, chỉ là một đạo tàn ảnh. Biết cái gì là mới thật sự tuyệt vọng sao? Lãnh đạm thanh âm từ bên trái truyền tới. Người thần bí áo bào đen chợt quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, Lăng Vân đã xuất hiện tại bên trái 5m bên ngoài. Hắn tâm thần, thoáng chốc nặng rơi đáy cốc. Đúng như Lăng Vân nói, hắn thật sự có loại cực hạn cảm giác tuyệt vọng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn vận dụng linh lực, đưa đến lửa độc tiến một bước phát tác, kinh khủng hơn thống khổ, ngay tức thì đem hắn chìm ngập. À à à, ta sai rồi, ta thật sai rồi, mau, mau cho ta giải đầu. Người thần bí áo bào đen trên đất lăn lộn co quắp, điên cuồng gầm to. Cầu ta. Lăng Vân lãnh khốc nói. Ta cầu ngươi cho ta giải độc. Người thần bí áo bào đen lại không nửa điểm kiêu ngạo, khóc lóc thế chạy cầu khẩn như vậy. Cái thứ ba vấn đề, năm đó ta phụ thân bị đuổi giết, chân tướng kết quả là cái gì? Lăng gia vì sao phải đuổi giết ta phụ thân, thật sự là bởi vì ta mẫu thân. Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn hỏi. Nghe được cái này vấn đề, người thần bí áo bào đen trong mắt, lại thoáng qua lau một cái sợ hãi. Chân tướng là hắn há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà, nói vừa nói ra miệng, hắn ấn đường liền bỗng nhiên nổ tung. Người thần bí áo bào đen thân thể chợt cứng đờ, sau đó đôi mắt thần thái thật nhanh tan rã, cuối cùng phanh ngã quỵ về sau trên đất. Cái này người thần bí áo bào đen, cao cấp võ vương cấp cao thủ, liền chết như vậy. Lăng Vân mặt liền biến sắc. Chức, người thần bí áo bào đen thiếu chút nữa muốn nói ra chân tướng, kết quả là chết bất đắc kỳ tử. Ở nơi này chân tướng trước mặt, một cái cao cấp võ vương thánh mạng, phảng phất là cỏ rác. Trong phút chốc, Lăng Vân liền ý thức được, năm đó phụ thân bị đuổi giết chân tướng. So hắn tưởng tượng càng không giống tầm thường. cái này sau lưng, kết quả ẩn nút cái gì? Lăng Vân ánh mắt vô cùng lạnh như băng, thân thể phát ra ân, không thể là báo. Nếu hắn đạt được chủ cũ thân thể và trí nhớ, vậy sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Vô luận là ai, cuối cùng có một ngày hắn phải đem chân tướng moi ra, để cho dám can đảm tính toán hắn phụ mẫu người, hết thể xuống địa ngục. Sau đó, hắn đi tới người thần bí áo bào đen trước thi thể, không người đem Diệp Cẩm Lý tượng gỗ nhặt lên. Cái này tượng gỗ, so trong tranh nhìn như, càng trông rất sống động. Cái này cùng điêu khắc kỹ xảo, đã có thể nói quỷ phủ thần công. Thiên tinh mục. Bên trong còn tựa hồ cất giấu một đạo thần bí phong ấn, chỉ là ta hôm nay tu vi, còn chưa đủ để mở cái này phong ấn. Lăng Vân càng phát ra cảm nhận được, sự việc vô cùng khó biết rõ đầu đuôi. Thiên tinh mục, cho dù ở thần giới, đều là không giống bình thường vật liệu gỗ. Ở nơi này một cái nho nhỏ hạ giới vương triều, tại sao có thể có loại vật này, còn bị người dùng làm tượng gỗ? Lại qua mấy hơi thở, Lăng Vân thở dài một hơi, để cho tâm tình thong thả xuống. Tiếp theo, hắn trong mắt đống nhiên bắn ra hai đạo hàn mang, hướng sơn trang bên ngoài nhìn lại. Sơn trang bên ngoài, Triệu Lương vốn là đang đợi, người thần bí áo bào đen nắm Lăng Vân đi ra. Kết quả thế cục lớn hơn dự liệu. Mấy phút trôi qua, người thần bí áo bào đen lại có thể còn chưa có đi ra. Không kịp chờ đợi dưới, Triệu Lương không khỏi đem linh lực vận chuyển tới đôi mắt, để cho thị lực đổi được mạnh mẽ, hướng bên trong sơn trang nhìn lại. Cái này vừa thấy, suýt nữa đem hắn hủ được hồn phi phách tán. Hắn lại thấy được người thần bí áo bào đen thi thể. Mà Lăng Vân tiểu xuất sinh kia, vẫn còn êm đẹp đứng ở người thần bí áo bào đen bên cạnh thi thể. Dù muốn hay không, Triệu Lương liền thật nhanh chật lui, muốn chạy trốn. Có thể bước chân mới vừa động, Triệu Lương thân thể liền dừng lại, toàn bộ vô cùng cứng ngắc. Một cái tay, đang đè ở bả vai hắn trên. Triệu Lương chậm rãi chuyển động cổ, nhất thời liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hắn nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói, Lang. Lăng Vân. Chương 119, phiến một cái cho ta xem. Ban đầu ta phụ thân bị đuổi giết chuyện, ngươi có biết chút gì? Lăng Vân con ngươi thâm thúy như nửa đêm, thanh âm u lanh nói. Triệu Lương hai chân run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch nói, không biết, ta thật không biết. Nhìn ra được, Triệu Lương là thật không biết. Lăng Vân cũng không để ý, hắn chỉ là ôm may mắn tâm lý thuận miệng hỏi một chút, không hỏi ra cũng cảm thấy rất bình thường. Dẫu sao Triệu Lương cách vị quá thấp. Vậy nói cho ta, cái này người thần bí áo bào đen là ai, ngươi là làm sao tìm được hắn? Lăng Vân đạo. Hắn là ám môn sát thủ, tên là cốt thủ, là Lăng Hải cho ta một tấm ám thiếp, để cho ta cầm hắn mời đi ra. Triệu Lương sợ hãi nói. Lăng Hải. Cứ việc đã sớm đoán được, giờ phút này chính thai nghe được Triệu Lương nói, Lăng Vân còn chưa do buộc phát ra sát ý. Sát ý này bùng nổ hạ, Triệu Lương chỉ cảm thấy linh hồn rơi vào núi thây biển máu, hù được hai chân như nhũn ra, tại chỗ liền quỳ sụp xuống đất. Không nên giết ta, Lăng Vân, là ta có mắt không tròng, không nên đắc tội ngươi, ngươi không nên giết ta. Ta nguyện ý cho ta làm trâu làm ngựa, hắn không ngừng dập đầu. Không đợi hắn nói hết lời, Lăng Vân mắt lộ ra chán ghét mà vứt bỏ, trực tiếp một chân đạp ở Triệu Lương buồng tim trên. Loại rác dưới này, không có một chút tự mình hiểu lấy, còn dám ám toán hắn, hắn há sẽ giữ lại. Phịch. Triệu Lương bị Lăng Vân đạp bay, buồng tim chỗ đã bị đạp được lom xuống. Phốc suy. Sau đó, Triệu Lương liền không ngừng hộc máu, thân thể co quắp mấy cái, rất nhanh sẽ không có hơi thở. Giết Triệu Lương. Lăng Vân nội tâm nhưng chút nào không hết hận, ngược lại có loại cảm giác đè nén. Triệu Lương chỉ là một nhân vật nhỏ, chân chính đáng hận là Lăng Hải. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, sự việc sợ rằng không như thế tùy tiện kết thúc. Lăng Hải loại người này, từ đối phương tác phong tới xem, vừa thấy liền biết là như vậy lòng dạ sâu đậm nhân vật. Triệu Lương và người thần bí áo bào đen, rất có thể chỉ là trong đó một vòng. Đây cũng là vì sao hắn không đi và người thần bí áo bào đen liều mạng, ngược lại phải dùng độc nguyên nhân. Hắn cần giữ lại thực lực, tới ứng đối càng lánh khốc cục diện. Về trước sư tỷ biệt viện, Lăng Vân không chần chờ. Vô luận như thế nào, sư tỷ biệt viện hắn trước hết đi một chuyến. Bất quá hắn không quên, uống bạch cốt đan, tu bổ ngực thương thế. Sau nửa giờ, Tô Vãn Ngư trong biệt viện. Lăng Vân ánh mắt âm trầm. Bốn phía, trống rỗng, Tô Vãn Ngư cũng không tại. Qua một hồi, bên ngoài vang lên một hồi vội vã tiếng bước chân. Tông chủ, hai đạo thân ảnh, lảo đảo nghiêng ngã đi vào. Cái này hai đạo thân ảnh, chính là Tằng Hổ và Hổ Phách. Giờ phút này hai người vô cùng là chật vật, hốc mắt đỏ lên, thấy Lăng Vân, phanh liền quỳ xuống. Tông chủ, là ta liên lụy đại sư tỷ, ta thật là đáng chết. Tằng Hổ một bạt thai ở trên mặt mình. Hổ Phách run lẩy bẩy, ôm thật chặt lọ thuốc, tựa hồ như vậy có thể cho nàng mang đến một ít cảm giác an toàn. Đừng dọa đến Hổ Phách. Lăng Vân đi tới, bắt Tằng Hổ cổ tay, tinh táo nói, nói cho ta, chuyện gì xảy ra. Tang Hổ liếc nhìn Hổ Phách, hơi tỉnh táo lại. Bỏ mặc như thế nào, Hổ Phách cái này mơ hồ tiểu thị nữ, đích xác là vô tội. Tông chủ, sư tỷ nàng bị người lăng ra, cho mai phục. Tang Hổ cắn răng nói, sáng hôm nay, có người truyền lời nói tông chủ ngài tìm ta và Hổ Phách, ta không có suy nghĩ nhiều, liền mang theo Hổ Phách đi ra ngoài, kết quả chúng lăng ra gian kế, bị bọn họ bắt. Lăng ra lợi dụng chúng ta, dẫn dụ phục kích đại sư tỷ, đem đại sư tỷ bắt, sư tỷ bị bắt trước, đã chết bức bách đem ta và Hổ Phách đưa đi, mà lăng ra mục tiêu chủ yếu cũng không phải chúng ta, lúc này mới để cho chúng ta chạy trốn. Lăng ra. Một cổ gió lớn sóng thần vậy ác khí, từ Lăng Vân tâm đầu cùng trào. Lần này, hắn đối với Lăng gia thật sự nổi giận. Lăng gia cầm sư tỷ, mang tới địa phương nào đi? Lăng Vân hỏi. Ta chỉ biết là đi hướng cửa Đông Thành. Tăng Hồ nói. Các ngươi ở nhà chờ, nơi nào cũng không nên đi, ta đi cầm sư tỷ mang về. Lăng Vân sát ý như phong bạo. Nhưng hắn cứ việc tức giận, nhưng cũng không có hốt hoảng. Cách trước khi đi, mặc dù hắn không dự liệu được Lăng gia cụ thể thủ đoạn, có thể cũng không phải chút nào không phòng bị. Hắn để lại cho Tô Vãn Ngư vậy cái cổ ngọc ở giữa trận pháp, giờ phút này còn không có bị khởi động. Có thể gặp, Tô Vãn Ngư tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng gia, Lăng Hải, các ngươi tốt nhất cầu nguyện, sư tỷ nàng lần này không chuyện, nếu không, ta sẽ chân chính để cho các ngươi biết, cái gì là hối hận. Lăng Vân ánh mắt giống như vạn cổ hàn băng. Tiếp theo, hắn không qua loa tìm, mà là đi trước chuyến Hạ gia. Ở Hạ gia phòng khách, hắn gặp lại lần nữa khách khí, thậm chí gọi là cung kính Hạ Thắng. Hạ trưởng lão. Lăng Vân đạo. Công tử khách khí, không nên kêu ta cái gì trưởng lão, trực tiếp gọi ta tên chữ là được. Hạ Thắng vội vàng nói. Đổi thành ngày thường, Lăng Vân có lẽ còn sẽ khách khí một hai. Giờ phút này quan hệ đến Tô Văn Ngư, hắn liền lười được nói nhảm nữa, nói thẳng, Hạ Thắng, ta cần điều động ngươi Hạ ra lực lượng tình báo. Hạ Thắng không những không vui, ngược lại ánh mắt sáng lên, Lăng công tử xin cứ việc phân phó. Giúp ta điều tra, ngày hôm nay cửa đông phương hướng. Phải chăng có người Lăng gia xuất hiện, bọn họ cuối cùng đi địa phương nào? Lăng Vân lạnh lùng nói. Hạ Thắng trong lòng chấn động một cái nghiêm nghị. Dính líu tới Lăng gia. Đừng nói Côn Thành Lăng gia, coi như Đông Giang thành nơi này Lăng gia, đều không phải là dễ trêu như vậy. Lăng gia không nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Hắn biết Hạ Thắng là người thông minh, giờ phút này chính là ở cùng Hạ Thắng, làm ra quyết định. Hạ Thắng không để cho Lăng Vân thất vọng. Cơ hồ không làm sao do dự, chỉ là chần chờ một cái hô hấp. Hắn liền quả quyết nói, được, mời Lăng công tử chờ chút. Hạ gia không hổ là Đông Giang thành uy tín lâu năm thế lực. Hai phút sau đó, Hạ Thắng liền điều tra ra tin tức cặn kẽ. Lăng gia thật là to gan, lại có thể đánh cướp Tô Tiểu Thư. Hạ Thắng đối với lần này giống vậy rất khiếp sợ, Tô Tiểu Thư hiện tại, đã bị người Lăng gia mang đi cửa đông hướng Tây Nam, khoảng cách cửa đông ngoài 5 km trên Hàn Sơn. Chuẩn bị ngựa. Lăng Vân lạnh lùng nói. Hạ Thắng lập tức phân phó người. Cho Lăng Vân chuẩn bị một nhóm cực phẩm ngựa tốt. Lăng Vân phóng người lên ngựa, kéo một cái dây cương, cái này ngựa tốt giống như mũi tên rời cung, phút chốc chạy như điên ra. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân đi tới chân núi Hàn Sơn. Còn cách mấy trăm mét xa, Lăng Vân liền thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, đang đứng ở đó. Hắc Lang, Lăng Vũ. Lăng Vân sắc mặt lạnh như băng. Không tệ không tệ, Lăng Vân, ngươi tới so với ta nghĩ phải nhanh hơn. Lăng Vũ trên mặt tràn đầy hí ngược vẻ. Sư tỷ ta đâu? Lăng Vân đạo. Xem ra, Tô Vãn Ngư ngươi mà nói, đích sắc rất trọng yếu, nếu không ngươi sẽ không như vậy lòng như lửa đốt chạy tới. Lăng Vũ buộc phát nghiền ngẫm. Nói tới chỗ này, hắn diễn cảm đột nhiên đổi được dữ tợn. Lăng Vân, không biết ngươi ban đầu, để cho ta quỳ xuống vả miệng thời điểm, có nghĩ tới hay không sẽ có như thế một ngày. Ngươi đây là tốt lắm quên vết xẻo đau. Lăng Vân trong mắt sắc bén trước mắt. Chặt chặt, thật là hù chết ta. Lăng Vũ âm dương quái khí. Chủ động đem mặt tiến tới Lăng Vân trước mặt, tới, nếu như không muốn biết Tô Vãn Ngư tung tích, liền hướng về phía ta nơi này, hung hãn tiến. Lăng Vân không nhúc đích, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ha ha ha, ngươi mẹ hắn ngược lại là phiến một cái cho ta xem à. Lăng Vũ tùy ý cuồng thanh cười to. Chương 120, từ ta dưới háng chui qua. Lăng Vân mặt không cảm giác, nhưng nội tâm tức giận, đã như lũ lụt mãnh liệt. Làm sao, rất khó chịu. Có thể ngươi khó chịu, vừa có thể làm ta thế nào. Lăng Vũ sảng khoái nói, nghiệt chủng, nghe cho kỹ, Tô Vãn Ngư giờ phút này đang đỉnh núi, muốn gặp nàng mà nói, liền từ ta dưới háng chui qua. Vừa nói, hai người họ chân giang rộng ra, hướng về phía Lăng Vân cười nhạt. Lăng Vân làm sao có thể bị Lăng Vũ cầm nặng? Hắn bình tĩnh nhìn Lăng Vũ, ngươi muốn trả thù ta, có thể, nhưng ta làm sao xác định, sư tỷ thật ở trên tay ngươi. Hoặc là, nàng thật bình yên vô sự. Cơ mờ nờ, lao tử không rảnh và ngươi nói nhảm, lập tức từ ta dưới háng chui qua. Lăng Vũ vô cùng nóng nảy nói. Lăng Vân một hơi một tí, trừ phi ta chính mắt nhìn thấy sư tỷ, nếu không đừng nghĩ để cho ta làm bất cứ chuyện gì. Hắn sao, ngươi cái này nghiệt chủng, không sợ ta giết Tô Văn Ngư. Lăng Vũ cả giận nói. Sự việc cùng hắn nghĩ, tựa hồ có chút không giống. Hắn nguyên lấy là, bắt được Tô Văn Ngư, liền có thể tùy ý xoa nạn Lăng Vân, kết quả Lăng Vân nhưng khó như vậy quấn. Có lẽ, nàng đã bị ngươi giết. Lăng Vân cố ý nói. Hắn dĩ nhiên biết, Tô Văn Ngư cũng không có chuyện. Nói như vậy, là vì thấy Tô Văn Ngư. Chỉ có khoảng cách gần tiếp xúc Tô Văn Ngư, hắn mới có thể cứu ra Tô Văn Ngư. Người chui không chui. Lăng Vũ hồn hển. Ta nói, muốn báo thù ta, phải để cho ta trước thấy sư tỷ. Lăng Vân đạo, nếu không ta sẽ nhận định, sư tỷ đã bị các ngươi sát hại, ta chỉ sẽ cùng các ngươi, cá chết lưới rách. Cơ mờ nở, ngươi ngon lắm. Lăng Vũ đôi mắt phun lửa, nhưng không thể làm gì. Cái này làm cho hắn càng phát ra tức giận, theo ta lên, nghiệt chủng, đợi thấy Tô Vãn Ngư sau đó, ta xem làm sao để cho ngươi sống không bằng chết. Ở Lăng Vũ và Hắc Lang dưới dẫn đường, Lăng Vân đi tới đỉnh núi, gặp được Tô Vãn Ngư. Đỉnh núi có ngôi chùa miếu. Miếu bên trong cao thủ như mây. Tô Vãn Ngư ngay tại miếu tránh đường. Chỉ là, tránh đường cửa, bị đại trận phong tỏa. Mặc dù Lăng Vân có thể thấy bên trong tình hình, lại không pháp đi vào. Để cho Lăng Vân sát ý lạnh thấu xương phải, cái này miếu bên trong lại có một cái giường, Tô Vãn Ngư toàn thân đều bị xích sắt giam cầm, nằm ở trên giường. Giường bên cạnh, Lăng Hạo đang nghiền ngẫm đứng ở đó. Sư đệ, thấy Lăng Vân xuất hiện, Tô Vãn Ngư một hồi vùng ấy, nhưng chỉ là phi công. Lăng Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, tốt đối với Huyên Ương tình thâm, Lăng Vân, không biết ngươi đối với tình hình trước mắt, làm cảm tưởng gì? Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vân thanh âm khàn khàn. Trong lòng đối với Lăng Hạo ý định giết người, đã đạt tới trước đó chưa từng có bước. Mọi người đều là người đàn ông, nơi này có giường, còn có như thế cái tuyệt thế đại mỹ nhân nằm, ngươi nói muốn ta làm cái gì? Lăng Hạo cười tủm tỉm nói. Lăng Vân con ngươi bỗng dưng đông lại một cái. Lăng Hạo, ngươi liền không sợ đắc tội Mộ Dung gia? Tô Vãn Ngư cả giận nói. Ta làm sao sẽ đắc tội Mộ Dung gia, ta nhưng mà Mộ Dung gia xem trọng con rể tương lai, ta nếu như chiếm hữu ngươi, vô luận là vì lôi kéo Lăng gia vẫn là che giấu chuyện xấu, Mộ Dung gia chỉ sẽ tăng tốc độ thúc đẩy chúng ta hôn sự mới đúng. Lăng Hạo Chí Châu nắm nói. Trong lúc nói chuyện, hắn còn tiến tới Tô Vãn Ngư bên người, hít một hơi thật sâu, không hổ là Đông Châu võ viện người đẹp nhất, thật thơm. Cái này xem được Lăng Vân lại là tức giận lan lộn, nhưng chỉ có thể nhịn, gàn từng chữ một. Lăng Hạo, ngươi muốn như thế nào, mới chịu thả sư tỷ? Ha ha ha, không cần khẩn trương. Lăng Hạo chậm rãi nói, ta Lăng Hạo nói thế nào đi nữa? Đều là cái quân tử, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta, vậy ta vẫn là tình nguyện quang minh chánh đại đạt được vị hôn thê của ta. Dĩ nhiên, ngươi nếu là không phối hợp, vậy ta không ngại ngay trước ngươi mặt, và vị hôn thê của ta, diễn ra một tràng xuân, cung tuần kịch. Ta phải thế nào phối hợp ngươi? Lăng Vân cắn răng nói. Rất tốt, chính là muốn thái độ này, mời tiếp tục giữ. Lăng Hạo như mèo vờn chuột, đầu tiên điểm thứ nhất, ta không muốn nhìn thấy ngươi đứng nói chuyện với ta. Đại ca đừng nóng. Đây là Lăng Vũ mở miệng, trước ở chân núi thời điểm, ta còn có một cái trò chơi, không có cùng cái này nghiệt chủng chơi xong. Trò chơi. Lăng Hạo khẽ run. Lăng Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, lại lần nữa hướng Lăng Vân giang rộng ra chân. Lăng Vân, hiện tại ngươi đã chính mắt thấy được Tô Văn Ngư, còn không chung thực điểm, từ ta dưới háng chui qua. Có ý tứ, có ý tứ. Thấy một màn này, Lăng Hạo giống vậy cười lên, đúng rồi, ta phụ thân một mực rất hoài niệm ngươi cái này chất nhi. Ngày hôm nay cái này vở kịch đặc sắc, nhưng không thể để cho hắn bỏ qua. Hắn vô vô tay, bên cạnh lập tức có người đi tới hắn bên người. Đây là một cái trận pháp sư, lấy Lăng Hạo lấy ra một quả bạch ngọc là hạch tâm, bố trí ra một cái đại trận. Tiếp theo, đại trận này tỏa sáng ánh sáng, lại ở giữa không trung, hình chiếu ra một cái nho nhã người đàn ông trung niên dáng vẻ tới. Linh lực hình chiếu. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, nhận ra đây là linh lực hình chiếu đại trận. Nay đại trận, có thể thông qua linh lực truyền phương thức. Sẽ rất xa địa phương cảnh tượng chiếu hình ra. Phụ thân. Lăng Hạo không người nói. Hình chiếu ở giữa nho nhã người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Đông Châu võ viện phó viện trưởng, Lăng Hải. Lăng Hải nhìn về phía Lăng Vân, ở Bạch Lộc Thành ngây ngô không tốt sao. Vì sao phải ra đi tìm cái chết? Lăng Vân chăm chú nhìn hắn. Lăng Hải tựa hồ lơ đễnh. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không làm sao cầm Lăng Vân coi ra gì. Sau đó hắn liền quay đầu, đối với Lăng Hạo nói, Hạo Nhi. Một cái Lăng Vân không coi vào đâu, lần này là vì hóa giải ngươi tư tưởng, ta mới cho phép ngươi hầu tả một lát. Nhưng nhớ lấy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hy vọng lần này sau này, ngươi có thể chân tránh lột xác. Phụ thân. Lăng Hạo nắm quyền một cái, nghiêm túc nói. Tiếp theo, chính ngươi chơi, không cần cố kỵ ta. Lăng Hải thờ ơ nói. Hắn hình chiếu trên cao nhìn xuống, tựa như chỉ là cầm Lăng Hạo và Lăng Vân tới giữa chuyện, làm đứa trẻ trò chơi. Lăng Hạo lần nữa đưa mắt, nhìn về phía Lăng Vân, cười lạnh nói, đệ đệ ta đề nghị rất tốt, ngươi trước hết từ hắn dưới háng chui qua, sau đó ta lại cùng ngươi chơi. Lăng Vân đứng ở đó không động. Cơ mờ nở, còn đứng. Quỳ xuống cho ta. Hắc Lang sắc mặt âm ngoan, tay cầm một cây gậy sắt, khập khiễng đi tới Lăng Vân trước người, hướng về phía Lăng Vân đùi phải, hung hăng đập xuống. Lần trước chân hắn bị Lăng Vân làm tàn, một mực liền muốn báo thù Lăng Vân, cầm Lăng Vân chân cũng cho đập gãy. Phịch. Gậy sắt nện ở Lăng Vân đùi phải trên, truyền ra nặng tiếng rên, có thể gặp Hắc Lang thật không lưu lực ý. Một côn này, ít nhất có 100 tấn cự lực. Lăng Vân bị đập, một hồi lảo đảo. Nhưng hắn vẫn đứng nghiêm, không có chút nào quỳ xuống dấu hiệu. Ta cỏ. Hắc Lang thấy vậy, rất nổi nóng, nắm chặt gậy sắt, liền đối với Lăng Vân đùi phải một hồi mánh đập. Rắc rắc. Mấy chục côn sau đó, Lăng Vân đùi phải cốt truyền ra tiếng rắc rắc âm, xuất hiện nứt xương. Đúng cái đùi phải quần, đều bị đập bể, bên trong da máu thịt mơ hồ, thê thảm không nỡ nhìn. Có thể Lăng Vân từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Lại xem Hắc Lang trong tay gậy sắt, ở cuối cùng một côn đập ra, lại bị đập cong, tuyên cao báo hư. Quá cứng khí. Không chỉ có Hắc Lang. Lăng gia huynh đệ cũng vô cùng là nổi nóng. Cái này Lăng Vân, thật đúng là xương cứng. Chương 121, bùng nổ phản kích. Lăng Hạo đưa ra ngón tay cái, sau đó âm lãnh nói, Lăng Vân, ta kiên nhẫn không phải rất tốt, lại cho ngươi ba cái hô hấp, lập tức quỳ xuống, nếu không ta không cách nào bảo đảm, ta sẽ không đối với vị hôn thê của ta, xảy ra chuyện gì tới. Hắn từng bước một, đi tới Tô Vãn Ngư bên người. Làm hắn cách Tô Vãn Ngư còn có một em mở khoảng cách lúc đó, Lăng Vân tựa hồ cũng không nhịn được nữa. Được, ta quỳ. Cái này thì đúng không? Lăng Hạo mặt lộ nghiền ngẫm, nhanh lên một chút, quỳ xuống sau đó, từ đệ đệ ta dưới háng chui qua. Lăng Vân hai đầu gối, một chút xíu cong đi xuống. Tại chỗ những người khác cũng hí ngược nhìn hắn. Cái này Lăng Vân, cốt đầu cứng đi nữa, thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào, còn không phải là phải bị bọn họ đùa bỡn trong bàn tay. 3 xích. 1 m. 2 xích. 066 m. 1 xích. 033 m. Lăng Vân đầu gối cùng mặt đất khoảng cách, càng ngày càng gần. Lăng Hạo trên mặt châm chọc nụ cười, càng ngày càng đậm. Ha ha ha, nhanh lên một chút chui Lăng Vũ sảng khoái cười to. Lời còn chưa dứt, đầu gối cũng mau tiếp xúc mặt đất Lăng Vân, thân hình bỗng nhiên như liệp báo thoát ra. Hắn tốc độ nhanh được kinh người. Lăng Vũ căn bản còn chưa kịp phản ứng, tầm mắt liền bị chỉ một quả đấm chiếm hết. Ngay sau đó, Lăng Vũ liền cảm giác sống mũi chỗ truyền ra đau nhức. Giáp giáp. Sống mũi vết nước. Lăng Vân quả đấm kết kết thật thật nện ở Lăng Vũ mặt tiền chính giữa. À, Lăng Vũ kêu thảm thiết, che mũi ngã xuống đất. Lăng Vân xem đều không xem hắn, tiếp tục hướng về phía trước miếu phóng tới. Cơ mờ nở, Lăng Vân, ngươi tự tìm cái chết. Lăng Hạo chợt kịp phản ứng, tức giận đến mức tận cùng. Lần này, hắn thật là thẹn quá thành giận, có loại bị Lăng Vân trêu đùa cảm giác, để cho hắn nhớ tới trước ở Lăng Vân trên mình, gặp sỉ nhục. Loại sỉ nhục này cảm, ngay tức thì chìm ngập hắn lý trí. Keng. Hắn bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm, chỉ Tô Vãn Ngư, cầm Tô Vãn Ngư cổ áo quần áo, cũng cắt ra một cái nút thắt. Lăng Vân, ngươi còn dám vọng động, ta lập tức cắt ra nàng quần áo, cầm nàng tại chỗ chiếm hữu, nghe được không? Ngay tại hắn lúc nói chuyện, một mực không động Tô Vãn Ngư, hai tròng mắt bên trong bỗng nhiên tóe ra ác liệt sắc bén. Băng tuyết thần quyết tầm vận chuyển. Một cổ kinh khủng lạnh vô cùng hơi thở, từ Tô Vãn Ngư trong cơ thể bộc phát ra. Hơi thở này mạnh, đủ để uy hiếp được võ vương. Cái gì? Lăng Hạo thất kinh. Đối với Tô Vãn Ngư tình báo, hắn hỏi dò được rõ ràng, tự hỏi đối với Tô Vãn Ngư thực lực, liền như lòng bàn tay. Nhưng mà, hắn không biết là, Tô Vãn Ngư tu luyện qua băng tuyết thần quyết, U Minh Tâm Kinh còn bị Lăng Vân sửa đổi qua. Cộng thêm Tô Vãn Ngư lúc trước cố ý yếu thế, đưa đến Lăng Hạo lấy là, Tô Vãn Ngư thực lực, chính là phổ thông võ sư. Tô Vãn Ngư hôm nay một bùng nổ, Lăng Hạo thật là bất ngờ không kịp đề phòng. Phích đích một tiếng, Lăng Hạo liền bị Tô Vãn Ngư đánh văng ra. Đồng thời, Lăng Vân đã tới đến chùa cửa miếu, một trưởng giữ ở cửa trận pháp trên cái giới. Vô dụng. Lăng Hạo thấy vậy cười nhạt, trận pháp này đủ để chống đỡ tinh tông dưới tất cả công kích, dù các ngươi uổng phí tâm cơ, cũng là phí công vô ích. Nói được một nửa, hắn diễn cảm liền bỗng dưng kỳ biến, không thể nào. Bùm bùm. Hắn trong miệng trận pháp cường đại, ở Lăng Vân một chưởng đánh ra hạ, trực tiếp tan vỡ. Lăng Vân mặt không cảm giác. Trận pháp này, đối với những người khác mà nói rất cao minh. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt, sơ hở trăm chỗ, hắn tiện tay là có thể phá giải. Phịch. Đánh vỡ trận pháp, Lăng Vân nhất thời xuất hiện ở miếu bên trong. Lăng Hạo trong mắt tràn đầy điên cuồng, Lăng Vân, quỳ xuống cho ta, nếu không ta giết Tô Vãn Ngư. Mặc dù Tô Vãn Ngư lúc trước đánh hắn một cái trở tay không kịp, nhưng hai người tới giữa thực lực sai biệt vẫn to lớn. Ngoài ra, Tô Vãn Ngư trên mình còn có xích sắt trói buộc, hạn chế nàng hành động. Lăng Hạo lợi kiếm trong tay như tia chớp tập kích ra, ngay lập tức xuyên thủng Tô Vãn Ngư linh lực phòng ngự, gác ở Tô Vãn Ngư trên cổ. Cùng thời khắc đó, bên ngoài Lăng gia cao thủ nhanh chóng tràn vào. Cục diện đối với Lăng Vân mà nói, tựa hồ rơi vào một cái không tháo tình cảnh. Lăng Vân lại tựa hồ không thấy Tô Vãn Ngư gặp gỡ nguy hiểm đến tính mạng, dư thế không giảm xông về Lăng Hạo. Ngươi thật lấy là ta không dám hạ sát thủ. Lăng Hạo hoàn toàn bị chọc giận, rất tốt, dù sao tiện nhân kia chân thành tại ngươi, không thể nào thật gả cho ta, vậy ta dứt khoát phá hủy nàng, ta không có được, ngươi vậy mơ tưởng được. Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Ha ha ha, Tô Vãn Ngư, thấy không, cái này nghiệt chủng ngoài miệng nói hay, tựa hồ rất thích ngươi, nhưng hôm nay biết rõ ngươi nguy hiểm tính mạng, lại không chịu vì ngươi quỳ xuống. Lăng Hạo vặn vẹo cười to, linh lực cầm ầm tràn vào lợi kiếm, thật hướng về phía Tô Vãn Ngư cổ họng, cắt đi xuống. Mắt gặp Tô Vãn Ngư bỏ mạng ở Lăng Hạo tay, cổ nàng trô đeo một quả cổ ngọc, đột nhiên toát ra sáng ngời ánh sáng trắng. Cái này ánh sáng trắng uy lực kinh người, phanh liền đem Lăng Hạo lợi kiếm trong tay chấn động bay. Rắc rắc. Đi qua cái này một bùng nổ, Tô Vãn Ngư trên cổ vậy cái cổ ngọc, nhất thời liền vết rách đền bù, hóa thành vô số bột bay tản ra tới. Nhưng có công phu này, đối với Lăng Vân mà nói đã đủ. Trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Tô Vãn Ngư trước người, đem Tô Vãn Ngư giữ được. Bình bịch bịch. Cơ hồ đồng thời, mấy đạo công kích từ Lăng Vân sau lưng tấn công tới, đánh vào Lăng Vân sau lưng. Nhất thời, Lăng Vân sau lưng bị đánh chảy ra rách thịt. Hắn khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhưng không dám dừng lại, mượn cái này đánh thế, ôm Tô Vãn Ngư đi về trước lăn một vòng, tránh được Lăng gia cao thủ lại một vòng đánh. Sư đệ. Thấy Lăng Vân máu tươi trên khỏe miệng, Tô Vãn Ngư đau lòng vạn phần. Không phải là vì nàng, sư đệ tại sao sẽ bị thương? Lăng Vân nhưng là tuét miệng cười một tiếng. Hắn một mực trì hoãn thời gian, làm bộ như đã khuất phục, chính là muốn để cho Lăng Hạo và Lăng gia các cao thủ buông lỏng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội phát động tia chớp tập kích. Sư tỷ vậy không hổ là sư tỷ, cùng lòng hắn ý tương thông, phối hợp được vừa đúng lúc. Cũng may kế hoạch của hắn rất thành công, mặc dù quá trình có chút kinh tâm động phách, nhưng cuối cùng đem sư tỷ cấp cứu hạ. Sự thật vậy chứng minh, hắn trước gặp Chi Minh là đúng, thật sớm cho sư tỷ chuẩn bị xong bảo vệ tánh mạng cổ ngọc. Nếu không, mới vừa rồi hắn cũng không dám như vậy buông tay đánh một trận. Keng. Thiên kiếm mệnh hồn cho gọi ra tới, Lăng Vân nhanh chóng một kiếm gọt ra, liền đem Tô Vãn Ngư xích sắt trên người toàn bộ tức đoạn. Sau đó, Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người khác. Sư tỷ đã cứu ra, như vậy thì đến, Lăng gia những người này trả giá thật lớn thời điểm. Giết. Mà dẫn đầu hai người Lăng gia cao thủ, so Lăng Vân còn càng mau ra tay. Cái này hai người Lăng gia cao thủ, đều là cấp 4 võ vương. Tựa hồ căn bản không định cho Lăng Vân cơ hội thở dốc. Hắn hai người chúng ta, toàn lực vận chuyển linh lực, hướng về phía Lăng Vân ngang nhiên xuất trưởng. Ầm. Ở hai người trên bàn tay phương, đều là nổi lơ lửng 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Đổi thành trước, Lăng Vân có lẽ còn sẽ ẩn nút hạ thực lực, cùng những người này từ từ chu toàn. Nhưng cái này lần, hắn là thật bị Lăng gia chọc giận. Đối mặt cái này hai người cấp 4 võ vương tiến công, hắn mặt mũi lanh khốc, không tránh không tránh. Ầm. Một khắc sau, khủng bố tuyệt luân hơi thở, như lũ lụt từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Phịch, phịch. Trong chớp mắt, hắn lấy mau đến tốc độ cực hạn, hướng về phía vậy hai người cấp 4 võ vương, đánh ra hai quyền. Mặc dù là hai quyền, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, rơi vào những người khác trong mắt, phảng phất như là đồng thời đánh ra. Chương 122, toàn bộ giết tuyệt. Giống như kinh thế sấm rền nổ vang, cái này miếu bên trong một ít thực lực hơi yếu người, tại chỗ bị chấn động được mảng nhĩ ra máu, ngũ tạng lục phủ lan lộn. Ngay hoảng hốt, mọi người thấy 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở Lăng Vân trên nắm tay phương hiện lên. Cái này căn bản là nghiền ép tiểu lực lượng. Vậy hai người cấp 4 võ vương, không có chút nào sức chống cự, cả người linh lực hết thể tán loạn, bàn tay vậy đồng loạt rắc rắc vết nước, thân thể bay rớt ra ngoài, trùng trùng rơi xuống ở tránh đường bên ngoài. Những người khác vừa thấy, đều là ngược lại hút hơi lạnh. Chỉ gặp vậy hai người cấp 4 võ vương dáng vẻ, đều là vô cùng thê thảm. Một người trong đó, nửa người đều bị đánh bể. Một bộ thở ra không hít vào dáng vẻ, rõ ràng không sống lâu. Một người khác hơi tốt một chút, nhưng đúng cái cánh tay cũng tàn tật phế, nằm trên đất không lên nổi. Còn lại những người khác, Lăng Vân giống vậy không chút nào nương tay, lấy nhất cuồng bạo phương thức, hoàn toàn càn quét. Trong chốc lát, Lăng Vân như hổ nhập bầy cừu. Hơn 10 tên Lăng gia cao thủ, toàn bộ bị hắn lấy thế dễ như bỡn đánh tan, nổn ngang té rớt bốn phía. Lăng Vân sắc mặt không nhìn ra biến hóa, nội tâm nhưng hơi thong thả. Cho đến giờ phút này, lần này nguy cục mới tính là hóa giải. Lúc trước vì cứu Tô Văn Ngư, hắn sau này gánh cưỡng ép kháng cự hai người Võ Vương đánh, đúng là bị không nhẹ nội thương, giờ phút này cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Ngươi Lăng Hạo sợ hãi hết sức, bị sắc mặt bị sợ trắng bệch. Hắn là thật bị Lăng Vân hù dọa. Giờ phút này hắn mới biết, nguyên lai cho dù ở Hắc Bạch Tháp bên trong lúc đó, Lăng Vân cũng không có toàn lực ra tay. Mới vừa rồi, Lăng Vân tiện tay một quyền, liền đánh ra 300 tấn cự lực, đối với hắn mà nói không khác nào sấm sét giữa trời quang. Lăng Vân một bước ra, bá sẽ đến Lăng Hạo trước người. Không đợi Lăng Hạo nói gì, hắn liền một cước hung hăng cất ra, đem Lăng Hạo đạp lộn mèo trên đất. Trước cố kỵ Tô Vãn Ngư an nguy, hắn một mực nhẫn mại, thật đã bị đủ Lăng Hạo. Lăng Hạo bị đạp được trước ngực xương cũng vết nứt vài gốc, phanh đụng vào miếu hậu phương tượng Phật trên, đem vậy tượng Phật đụng được nghiền. Đây cũng là Lăng Vân cố ý. Vậy tượng Phật lại là hắn thần giới đối đầu, để cho Lăng Vân càng phát ra khó chịu. À, Lăng Hạo tức giận gào thét, muốn đứng lên. Lăng Vân trực tiếp một cước giẫm ở ngực hắn, để cho hắn nhúc nhích không được. Sau đó, Lăng Vân bắt Lăng Hạo tóc, đem người sau đầu níu, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái. Lăng Hạo bị đập đầu kịch chấn, mắt nổ đong đóm. Lăng Hải, ngươi không phải nếu coi trọng hí sao? Không biết, cái này ra kịch hay như thế nào, tinh không xuất sắc. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Lăng Hải hình chiếu. Lăng Hải núi kia vỡ mà không đổi sắc gương mặt, lần đầu tiên mất đi bình tĩnh. Hắn ánh mắt vô cùng là âm nặng, chậm rãi nói, Lăng Vân, cho một mình ngươi cơ hội, lập tức thả Lăng Hạo, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi. Phải không? Lăng Vân nghe vậy, không những không sợ, ngược lại tuét miệng cười nói, vừa vặn ta muốn cho một mình ngươi cơ hội, lập tức quỳ xuống, nếu không ta hướng ngươi bảo đảm, ngươi nhất định sẽ rất thảm. Lăng Hạo và Lăng Vũ hành động, rõ ràng cho thấy Lăng Hải ngầm thừa nhận. Cái này ba cha con cử động, lần này là chân chính đột phá Lăng Vân danh giới cuối cùng. Trước Lăng Vân còn nghĩ không gấp trả thù, chờ thực lực tích góp mạnh mẽ sau đó, lại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép Lăng Hải. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn muốn yên lặng, Lăng Hải cũng không cho hắn cơ hội. Lấy Lăng Hải tắt phong, nếu như Lăng Vân lần này không so đo, tiếp theo nhất định còn phải đối mặt càng nhiều âm độc tính toán. Cho nên Lăng Vân đã không dự định nhẫn mại thêm. Quả thật là cái nghiệt chủng. Lăng Hải sắc mặt tâm trầm, bàn về bối phận, ta là ngươi bá phụ. Để cho bá phụ cho ngươi cái này hậu bối quỳ xuống, ngươi sẽ không sợ bị thiên lôi đánh. Bá phụ. Lăng Vân tựa như nghe được cái gì thiên cười ầm. Lăng Hải, mặt ngươi ra, thật là dày như thành tường. Một khắc trước, ngươi còn để cho ngươi con trai bắt cóc sư tỷ ta, muốn cầm ta hành hạ chết, hiện tại lại có mặt nói ngươi là bá phụ ta. Nói đến đây, hắn đông nhiên đưa tay, bắt Lăng Hạo cổ, ngay trước Lăng Hải mặt, hung hăng vặn một cái. Giáp giáp. Lăng Hạo cổ, tại chỗ bị Lăng Vân bẻ gãy. Cổ bị bẻ gãy một khắc kia, Lăng Hạo ánh mắt còn trợn thật lớn, tựa hồ không tin, Lăng Vân thật sẽ giết hắn. Tiếp theo, Lăng Vân tiện tay ném đi. Lăng Hạo đầu lâu vô cùng nghiêng đến trên đất, thân thể một hồi co quắp, rất nhanh liền không có động tĩnh. Phịch. Hình chiếu bên trong, Lăng Hải cử xuống băng ghế ầm ầm nghiền. Hắn mất đi chấn định, đứng bật dậy, vô cùng tức giận và đau lòng nhìn chằm chằm Lăng Hạo thi thể. Nghiệt trùng Lăng Hải tê tiếng gầm nhẹ. Không nóng nảy, trò chơi còn không có kết thúc. Lăng Vân nhưng nghiền ngẫm cắt đứt hắn. Sau đó, Lăng Vân liền bỗng nhiên đem thiên kiếm hướng ra ngoài ném đi. Phúc! Phúc! Hai đạo thân sát xuyên thủng tiếng vang lên. Miếu bên ngoài, Lăng Vũ và Hắc Lang bị sợ được sắc mặt trắng bệnh, đang muốn chạy trốn. Bỗng nhiên thiên kiếm liền bay tới, trước sau đem bọn họ hai chân chặt đứt, bọn họ nhất thời mất đi thăng bằng, té ngã trên đất. Ngay sau đó, Lăng Vân liền từ miếu bên trong đi tới, một tay kéo một người, cầm Lăng Vũ và Hắc Lang kéo đến Lăng Hải hình chiếu mí mắt phía dưới. Lăng Vân không vội vã động thủ, mà là trước chĩa vào Lăng Hải hình chiếu, lão cẩu, lại cho một mình ngươi cơ hội, chẳng muốn ngươi cái này con trai cũng chết hết, liền lập tức quỳ xuống cho ta. Lăng Hải đứng nghiêm. Cho dù bị Lăng Vân dùng con trai tánh mạng uy hiếp, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi nào ý, ngược lại nhìn chằm chằm Lăng Vân đạo, không biết trời cao đất rộng nhiệt chủng, vốn là nể tình ngươi là Lăng Sơn huyết mạch duy nhất phân thượng, ta muốn cho Lăng Sơn lưu cái dòng giống, nếu ngươi như vậy không biết sống chết. Vậy ta chỉ có thể để cho hắn tuyệt hậu lao cẩu, chờ ta cho ngươi đưa chung. Lăng Vân lệ khí hoành xanh, nắm Lăng Vũ liền hướng về phía vậy hình chiếu đại trận, hung hăng đập tới. Bùm bùm. hình chiếu đại trận bị đập nát bấy, Lăng Hải hình chiếu cũng theo đó biến mất. Không nên giết ta, Lăng Vân, ngươi không nên giết ta, ta đối với ngươi là có giá trị lợi dụng. Tình hình này, để cho Lăng Vũ mặt đầy sợ hãi, dập đầu cầu xin tha thứ. À, ngươi có cái gì giá trị lợi dụng? Lăng Vân nhìn hắn. Ngươi nhất định rất hận ta phụ thân, trên thực tế ta hiện tại vậy rất hận hắn, hắn lại tình nguyện không dập đầu, cũng không cứu ta cái này con trai. Lăng Vũ hận ý lâm nhiên nói, ta biết rất nhiều hắn cơ mật, ta có thể giúp ngươi trả thù hắn. Không sai, ngươi rất có giác ngộ. Lăng Vân gật đầu. Lăng Vũ sắc mặt vui mừng, lấy vì mình tránh thoát một kiếp. Nhưng ngay sau đó hắn liền nghe Lăng Vân đạo, chỉ tiếp, ta không cần. Nếu nói là trước kia, hắn có lẽ sẽ đối với Lăng Hải cơ mật cảm thấy hứng thú. Có thể hiện tại, hắn chỉ muốn lấy bạo lực nhất thủ đoạn, nghiền cùng Lăng Hải có liên quan hết thảy. Lăng Vũ trên mặt vui mừng cứng đờ. Phốc suy. Huyết quang tung tóe. Lăng Vân chưa cho Lăng Vũ lại cơ hội nói chuyện, trực tiếp một kiếm đem người sau đầu lâu chém xuống. Hắc Lang cả người phát run. Lăng Vân càng lười được cùng hắn nói nhảm, giống vậy một kiếm chấm dứt. Trong phút chốc, cái này miếu bên trong, liền chỉ còn lại Lăng Vân và Tô Vãn Ngư hai người sống. Lăng gia ở nơi này miếu bên trong tất cả người, toàn bộ bị giết tuyệt. Sư tỷ, ngươi như thế nào? Lăng Vân thu hồi thiên kiếm, ân cần nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư không lập tức đáp lời, mà là ngồi chồm hổm dưới đất, đem một ít bột màu trắng thu. Những thứ này bột màu trắng, là vậy cổ ngọc bột. Trên mặt nàng tràn đầy không thôi. Lăng Vân đạo, một khối ngọc thôi. Tô Vãn Ngư lắc đầu, đây là sư đệ ngươi, đưa ta khối thứ nhất ngọc. Gặp nàng thương cảm, Lăng Vân nửa thật nửa giả hừ nhẹ một tiếng. Tô Vãn Ngư bị thức tỉnh, không để ý tới bể tan cảnh cổ ngọc, liền vội vàng đứng lên tới đỡ Lăng Vân, sư đệ. Nàng không cẩn thận đè ở Lăng Vân sau lưng. T. Lăng Vân ngược lại hít một hơi hơi lạnh, lần này là thật đau. Chương 123, băng ly chi đan. Tô Vãn Ngư tâm thần khẽ run. Nàng đối với Lăng Vân coi như là rất hiểu, không phải đau đến mức tận cùng, Lăng Vân tuyệt sẽ không lên tiếng. Tiếp theo, nàng vội vàng tháo ra Lăng Vân quần áo, khi thấy Lăng Vân sau lưng, nàng tiếng lòng run lên, hốc mắt ngay tức thì đỏ lên. Sư tỷ, ta không có sao. Lăng Vân cười nói. Hắn thương thế, thật ra thì chính là nhìn dọa người. Tô Vãn Ngư cắn môi đỏ mọng, nước nở nói, sư đệ, đều là ta không tốt, là ta không tốt, không phải bởi vì ta, ngươi căn bản không sẽ bị thương nhất là nàng nghĩ đến, trước Lăng Vân thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Mặc dù vậy chỉ là Lăng Vân ngư kế, nhưng nàng có loại trực giác, nếu như nàng thật sự có sinh mạng nguy cơ, Lăng Vân có lẽ thật sẽ quỳ xuống. Cho dù không thật quỳ, lấy Lăng Vân như vậy phát ra từ cốt tủy ngạo ý, hướng về phía Lăng Hạo loại người này thấp kém thân thể, cũng đã là một loại thiên đại sỉ nhục. Giờ khắc này, nàng là vừa rung động, vừa mắc cửa cứu. Sư tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lăng Vân lắc đầu, Lăng Hải mục đích, liền là hướng về phía ta, ngược lại là ngươi bị ta liên lụy, nên nói có lỗi với, là ta mới đúng. Lúc nói chuyện, nội tâm hắn ý định giết người, lại một trận càng sâu. Lăng Hải, cho ta chờ, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì là ngày tận thế. Tô Vãn Ngư không nhịn được ôm chầm Lăng Vân, sư đệ, những năm gần đây, ta đối với ngươi như vậy nghiêm khắc. Ngươi vì sao phải đối với ta tốt như vậy? Lăng Vân ôm nàng lưng nhỏ bé, mỉm cười nói, cái này thế gian nào có như vậy nhiều tại sao, chỉ cần ngươi là ta duy nhất sư tỷ, lý do này là đủ rồi. Hắn nội tâm, chính là yên lặng nói, kiếp trước kiếp này, ngươi là duy nhất, vô luận ta nhỏ yếu vẫn là mạnh mẽ, từ đầu đến cuối đối với ta không rời không bỏ người, ta ha có thể không bảo vệ ngươi trọn đời. Sư đệ chúng ta trở về đi thôi, ngươi thương thế cần phải mau sớm xử lý. Tô Vãn Ngư rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Mặt đỏ lên, có chút phát hoảng rời đi Lăng Vân ôm trong ngực nói. Trước đợi một chút. Lăng Vân đi tới Lăng Vũ trước thi thể, cởi xuống người sau bên hông túi gấm. Mở ra cái này túi gấm, Lăng Vân liền từ bên trong, lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay hoàng kim cóc. Đây là... Tô Vãn Ngư một hồi kinh ngạc. Cái này trong đồ, sợ rằng khác có càn khôn, chúng ta trở về rồi hay nói. Lăng Vân đạo. Đồng võ biệt viện. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư sau khi trở lại, trực tiếp mang hổ phách và tảng hổ rời đi. Tiến vào hạ gia. Hắn muốn trả thù Lăng Hải, giống vậy phải đề phòng trước Lăng Hải trả thù, tránh hổ phách và tảng hổ bị ảnh hưởng đến. Làm Lăng Vân xuất hiện, Hạ Thắng trên mặt tràn đầy kinh hãi. Trên Hàn Sơn chuyện phát sinh, cái khác thế lực có lẽ tạm thời còn không biết, Hạ Thắng nhưng là thời gian đầu tiên thì biết. Lúc trước, Lăng Vân hỏi hắn Lăng gia chiều hướng, hắn liền một mực chú ý. Cho nên hắn đã biết, Lăng Vân đem Lăng Hải hai cái con trai, Lăng Hạo và Lăng Vũ, liên đối hơn 10 vị Lăng gia cao thủ, toàn bộ tiêu diệt. Nhưng Hạ Thắng cũng không vì vậy mâu thuẫn Lăng Vân, vẫn để cho Lăng Vân ở Hạ gia ở. Người này tuổi còn trẻ, thì có như thực lực này, làm sao có thể chút nào không bối cảnh. Ở xó xỉnh không người, Hạ Thắng mắt lộ ra sạch bóng, mà bối cảnh này, ta vận dụng lớn nhất lực lượng tình báo, cũng tra không ra nửa điểm, có thể gặp hắn bối cảnh cường đại, đã vượt qua ta tưởng tượng. Huống chi, coi như không suy nghĩ bối cảnh nhân tố, một người này bản thân tiềm lực, cũng đáng được ta đầu tư. Người này chỉ cần lần này, có thể chịu đựng qua Lăng Hải trả thù không chết, tương lai ắt sẽ trở thành khủng bố cường giả. Đây chính là Hạ Thắng thiết tim gắng sức Lăng Vân duyên cớ. Một là Lăng Vân tiềm lực phi phàm, hai là hắn nhận định Lăng Vân có thần bí bối cảnh. Hắn tuyệt không tin, một cái bạch lộc thành tiểu thiếu niên, chỉ bằng vào mình có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Lăng Vân biểu hiện được càng mạnh, lại càng thuyết minh sau lưng đối phương bối cảnh đáng sợ. Hạ Thắng chuẩn bị độc viện bên trong. Lăng Vân lấy ra vậy hoàng kim cốc. Hắn nhãn lực bất phàm, tự nhiên có thể nhận ra được, cái này hoàng kim cốc vô cùng không đơn giản. Lục lọi chốc lát, Lăng Vân liền xác định, hoàng kim cốc là loại cổ xưa phong ấn đạo cụ. Trong này, rất có thể cất giấu cái gì trọng yếu vật. Hắn không kềm hãm được nhớ tới, trước đây không lâu Lăng Vũ tới tìm Tô Vãn Ngư, rất nhiều hạ 10.000 linh thạch thù lao, muốn cho Tô Vãn Ngư mở nào đó kiểu đồ. Hôm nay xem ra, Lăng Vũ muốn Tô Vãn Ngư mở ra đồ, hơn phân nửa ở nơi này hoàng kim cốc bên trong. Nếu không không trùng hợp như vậy. Đối với Lăng Vân mà nói, cái loại này cổ xưa phong ấn rất đơn giản. Nhưng hắn không có vội vàng mở. Mở trước, hắn dùng linh thạch ở trong nhà này, bố trí một cái ngăn cách trận pháp, tránh hơi thở tiết lộ. Ngay sau đó, hắn mới chính thức mở hoàng kim cốc. Theo hoàng kim cốc, một chút xíu mở ra, một cổ hơi thở lạnh như băng, bắt đầu tràn ngập ra. Thời gian nháy con mắt, sân nhiệt độ liền hạ xuống hơn 10 độ. Cùng hoàng kim cốc hoàn toàn mở, Lăng Vân lại là có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bên trong viện có cái ao nước, giờ phút này nước trong ao, đã toàn bộ đóng băng. Lại xem hoàng kim cốc trung ương, bất ngờ có một viên dưới cái cỡ quả đấm băng châu. Yêu đan. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này băng châu, rõ ràng là viên yêu đan. Người có lệnh hồn, yêu có yêu đan. Mà trước mắt viên này yêu đan, Lăng Vân liếc mắt liền nhìn ra, đây là băng ly chi đan, vẫn là vạn năm băng ly. Vạn năm yêu thú, thì tương đương với loài người võ tông cường giả. Nhưng để cho Lăng Vân động cho, vẫn là hắn phát hiện cái này băng ly chi đan, cũng có phong ấn hơi thở. Đây là đồng thời phong ấn. Hoàng kim cốc là bên ngoài phong ấn, băng ly chi đan là nội bộ phong ấn. Như vậy, cái này băng ly chi đan bên trong, lại ẩn nút cái gì? Hiện tại Lăng Vân đã rõ ràng, Lăng Vũ vì sao phải tìm Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư có u minh huyết mạch, tu luyện hàn băng công pháp, đích xác là mở băng ly chi đan phong ấn nhất thí sinh thích hợp. Lăng Vân trực tiếp đi đem Tô Vãn Ngư tìm tới. Cảm nhận được băng ly chi đan tản ra hơi thở, Tô Vãn Ngư giống vậy rung động. Sư tỷ, đem ngươi cái này băng ly chi đan trước luyện hóa. Lăng Vân đạo. Được. Tô Vãn Ngư không có khách khí. Đổi thành những người khác, muốn luyện hóa một viên vạn năm yêu thú nội đan, khẳng định không như vậy dễ dàng. Nhưng Tô Vãn Ngư có băng tuyết thần quyết. Đây đối với nàng mà nói, không coi vào đâu việc khó. Tiếp theo, Tô Vãn Ngư tu vi hơi thở, liền lấy tốc độ kinh người tăng vọt. Băng ly chi đan lực lượng, cùng Tô Vãn Ngư băng tuyết thần quyết hoàn toàn giống in, nàng đều cơ hồ không cần làm sao rèn luyện, liền có thể ung dung hấp thu. Một cái nửa tháng trước, ở Thiên Kiếm Tuyệt Cốc, Tô Vãn Ngư tấn thăng võ sư. Sau đó đoạn thời gian này ở mộ dung gia tu hành, nàng tấn thăng một cấp, trở thành cấp 2 võ sư. Mà giờ khắc này ước chừng ngay trước mắt, nàng liền tấn thăng võ sư cấp 3. Cái này còn chỉ là bắt đầu. 3 tiếng sau, nửa viên băng ly chi đan bị Tô Vãn Ngư luyện hóa, nàng tu vi đã là cấp 6 võ sư. Nói riêng về tu vi, Tô Vãn Ngư đã vượt qua xa Lăng Vân. Theo nửa viên băng ly chi đan bị luyện hóa, bên trong phong ấn vật, vậy rốt cuộc hiện ra. Một cổ cuồng bạo lôi đình lực, tứ lược cuộn sạch. Khá tốt Lăng Vân trước thời hạn bố trí ngăn cách trận pháp, nếu không Tô Vãn Ngư cái này độc viện, ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy. Cẩn thận vừa thấy, băng ly chi đan bên trong, cất giấu một viên màu tím hạt cát. Chính là cái này màu tím hạt cát, cho người một loại vô cùng là khủng bố cảm giác. Giữa lúc Lăng Vân làm cho này màu tím hạt cát cảm thấy nhức đầu lúc đó, hắn thân thể lại đối với cái này màu tím hạt cát, sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Tựa hồ, hắn thân thể, muốn chiếm đoạt cái này màu tím hạt cát. Chương 124, đôi đôi đột phá. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân kinh nghi bất định. Cùng tỉnh táo lại, hắn phát hiện cái loại này khát vọng cảm, tựa hồ là tới từ, hắn tu luyện vậy bộ thần bí động tác. Chẳng lẽ cái này bộ thần bí động tác, cùng sấm sét có liên quan? Lăng Vân thầm nghĩ. Cái này bộ thần bí động tác, cùng vạn cổ thôn thiên quyết như nhau, đến từ thôn thiên đại đế truyền thừa. Vạn cổ thôn thiên quyết uy năng, hắn đã sớm cảm nhận được. Ngược lại là cái này bộ thần bí động tác, hắn đến nay không có khai thác ra nó uy lực chân chính. mặc dù nó có thể là Lăng Vân rèn luyện khí lực, nhưng cái này và vạn cổ thôn thiên quyết so sánh, rõ ràng không cùng một cấp bậc. Cho nên, Lăng Vân một mực có suy đoán, cái này bộ thần bí động tác uy năng, cũng không có bị mở rộng ra ngoài. Ôm thử một lần tâm tính, Lăng Vân bắt đầu thi triển thần bí động tác. Kết quả cái này bộ thần bí động tác mới vừa thi triển, màu tím kia hạt cắt liền cấp tốc xoay tròn, lôi đình lực nháy mắt tức thì như lũ lụt vỡ đê, cùng trào ra. Mà đây chút lôi đình lực, toàn bộ tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Sấm sét cuồng bạo, đồng nhiên vào cơ thể, Lăng Vân sắc mặt nhất thời biến đổi. Một cổ mãnh liệt tê liệt và đau nhói cảm giác, ngay tức thì lan khắp hắn toàn thân, tựa như vô số con kiến ở gặm cắn. Cũng chỉ Lăng Vân ý chí phi phàm, cưỡng ép nhịn được thống khổ này, không để cho mình bất tỉnh khuyết đi qua. Họa phúc tương theo. Lăng Vân kháng cự cái phim này đau, chỗ tốt to lớn liền truyền tới. Hắn phát hiện, thần bí động tác thi triển ra, đổi được trước đó chưa từng có lưu loát. Thần bí động tác có 9 thức. Lăng Vân đã có thể thi triển ra 5 thức. Phía sau chiêu thứ 6, đẩy động lực cần triệu cân cự lực. Lần trước Lăng Vân thi triển lúc đó, căn bản không cách nào hoàn thành. Nhưng lần này, cứ việc vẫn thúc đẩy khó khăn, cũng đã có rõ ràng tiến bộ. Ô ô cốt. Thúc đẩy nhiệt lưu lúc đó, Lăng Vân linh lực ầm ầm sôi trào. Hắn là võ sư cấp 3, trong cơ thể tổng cộng có 74.000 đạo linh lực. Giờ phút này, lôi đình lực ở thần bí động tác đổi thành hạ, thật nhanh hóa là mới linh lực. Một khắc thời gian sau đó, linh lực chợt tăng đến 84.000. Lăng Vân tu vi, thấn thăng võ sư cấp 4. Lại qua một khắc thời gian, linh lực tiếp tục chợt tăng đến 94.000 đạo. Cùng lúc đó, màu tím kia hạt cắt bị thật nhanh tiêu hao. Cuối cùng, làm Lăng Vân linh lực chợt tăng đến 104.000 đạo lúc đó, màu tím hạt cắt mới thổi phù một tiếng, hóa thành mấy tia điện hồ tiêu tán. Võ sư cấp 6. Hai tiếng không tới, Lăng Vân tu vi liền từ võ sư cấp 3, tăng vọt đến võ sư cấp 6. Liên phá cấp 3, có thể nói kỳ tích. Trọng yếu hơn chính là, hắn linh lực, tăng lên 30.000 đạo. Hắn linh uy chi lực, từ 370 tấn, tăng lên tới 520 tấn. 520 tấn. Không thể nghi ngờ, đây là võ tông mới có tiêu chuẩn. Ông. Hắn bắp thịt máu, cấp tốc rung động. 520 tấn lực lượng, rốt cuộc để cho hắn tiến một bước thúc đẩy nhiệt lưu, cầm thần bí động tác chiêu thứ 6 thi triển ra. Thần bí động tác, tổng cộng có 9 thức. Chỉ là chiêu thứ 6, liền cần triệu cân cự lực thúc đẩy, vậy phía sau 3 thức, lại nên là kinh khủng bực nào. Dựa theo bình thường phát triển, cái này đúng là một cái vô cùng quá trình khá dài. Nhưng hiện tại, Lăng Vân tìm được một cái đường tắt. Dùng lôi đình lực, lại có thể phụ trợ thần bí 9 kiểu tu luyện. Như vậy có thể gặp, thần bí này chính thức, nhất định cùng sấm sét có to lớn liên quan. Tiếp theo ta tu hành, nhiều một cái hạch tâm điểm chính, đó chính là tìm lôi đình lực. Lăng Vân mở mắt ra, con người bên trong phảng phất có tử điện bắn ra. Qua một hồi, hắn bình tĩnh lại. Ở hắn bên người, một cổ cực hàn chi lực, ở lấy tốc độ kinh người nổi lên. Là sư tỷ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Giờ phút này, Tô Vãn Ngư vậy sắp cầm còn dư lại một nửa băng ly chi đan luyện hóa. Đại khái đợi nửa khắc đồng hồ, không khí lại lần nữa kịch liệt hạ xuống. Liên Lăng Vân nổ ra hơi thở, cũng nhanh chóng đóng băng. Ùng ùng. Tô Vãn Ngư tu vi, vào giờ khắc này như lũ lụt vỡ đê, một phát không thể thu thập. Cấp 7, cấp 8, cấp 9. Cuối cùng, băng ly chi đan hóa là bột. Tô Vãn Ngư tu vi, định cách ở võ sư đỉnh cấp. Sư tỷ, tiếp theo ngươi ngay tại hạ gia vững chắc tu vi, kia cũng không nên đi. Lăng Vân vui mừng nói. Tô Vãn Ngư trở thành võ sư đỉnh cấp, hắn cuối cùng không cần lại hơn lo lắng nàng. Sau này, Tô Vãn Ngư không chỉ có sẽ có sức tự vệ, có lẽ còn có thể chân tránh đến giúp hắn. Người muốn đi đâu? Tô Vãn Ngư nói. Ta đi cho người đưa kiện đại lễ. Lăng Vân đạo, sư tỷ, ngươi việc cần kíp, là sớm ngày thành tiểu võ vương, cùng đến lúc đó, ngươi liền có thể làm ta chỗ dựa vững chắc. Ừ. Tô Vãn Ngư nghiêm túc một chút đầu. Hạ Thắng, giúp ta chuẩn bị một cái chuông lớn. Lăng Vân đối với Hạ Thắng nói. Hạ Thắng một hồi nghi ngờ, nhưng không có hỏi nhiều, đàng hoàng giúp Lăng Vân một cái chuông lớn. Hắn có loại dự cảm, tối nay có việc lớn muốn phát sinh. 5 phút sau đó, Lăng Vân ly mở Hạ ra. Ban đầu, hắn cùng Lăng Hải quyết định 3 tháng ước hẹn. Hôm nay khoảng cách 3 tháng ước hẹn, còn có một cái nửa tháng. Nhưng Lăng Vân đã chẳng muốn cùng đến lúc đó. Lần này, Lăng Hải là thật đang chạm được hắn nghịch lân. Long chi nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Lăng Vân không phải long. So với long cao hơn quý. Giờ phút này đã là bóng đêm nồng nặc. Lăng Vân vác một cái chuông lớn, nhanh chóng hướng Lăng gia lao đi. Cùng đi tới Lăng gia đối diện đường phố lúc đó, hắn mới chậm lại bước chân. Bốn phía vẫn có rời rạc một ít người đi đường. Thấy tình hình này, đều là trợn to hai mắt. lúc ban đêm, một cái thiếu niên vác một cái chuông, hướng Lăng gia cửa đi tới, đây là muốn làm gì? Lăng Vân tốc độ rất chậm, từng bước một đi tới Lăng gia cửa. Chỉ gặp trước mắt Lăng gia, trang viện rộng lớn, đèn đuốc huy hoàng, khí phái so Hạ gia chỉ có hơn chớ không kém. Rõ ràng là ban đêm, ở nơi này Lăng gia cửa, nhưng vẫn như đặt mình vào ban ngày bên trong. Người nào? Cổng Lăng gia hộ vệ mặt lộ cảnh giác, nghiêm nghị quát lên. Lăng Vân coi thường cái này hai hộ vệ. Tự tìm cái chết. Hai tên hộ vệ giận dữ, đồng loạt tiến lên bắt Lăng Vân. Cút. Lăng Vân bước chân dừng lại, nhìn cái này hai tên hộ vệ, đông nhiên chợt quát lên tiếng. Hắn cái này một chợt quát như sấm mùa xuân. Hai tên hộ vệ chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, đầu ông tắc hưởng, ngay tức thì liền mộng tại chỗ. Lăng Vân trực tiếp vượt qua bọn họ, hướng về phía Lăng gia cửa, trực tiếp một chân đạp ra. Phịch. Lăng gia cửa, tại chỗ bị đạp bay. Cái này tiếng vang, đối với Lăng gia trong trang viên người mà nói, không khác nào sấm. Chuyện gì xảy ra? Người là ai? Dám đến Lăng gia gây chuyện, chán sống sao? Trong trang viên cao thủ như mây, mới đầu còn kinh nghi bất định, cùng thấy Lăng Vân đi vào, toàn bộ thốt nhiên giận dữ. Lăng Vân mặt không đổi sắc, vác đại trung, ung dung không vội vã đi vào Lăng gia đại viện. Càn rỡ. Một đám Lăng gia cao thủ đôi mắt phun lửa, đồng loạt chào hướng Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp đem trên bả vai đại trung làm vũ khí, hướng bốn phía càn quét. Đang đang đang. Cái này đại trung, có nặng 0,5 tấn. Bị hắn quét trúng người, không một người có thể ngăn cản, toàn bộ bay rớt ra ngoài. Mấy hơi thở sau đó, cái này trong đại viện liền một mảnh hỗn độn. Lăng gia các cao thủ, đều là ngổn ngang nằm ở bốn phía. Trong chốc lát, Lăng Vân chung quanh 5m bên trong, thành một phiến đất trống. Đang. Lăng Vân đem trên bả vai đại trung, để dưới đất. Cái này đại trung phân lượng nặng nề, lúc này chấn động được trên đất tấm đá cũng chấn động, tung lên một hồi chói tai tiếng chuông. Nói cho Lăng Hải, nói ta cho hắn đưa lễ tới. Lăng Vân chậm rãi nói. Chương 125, đưa trung. Đưa trung. Trang viện tránh đường. Hai người đang đối ẩm. Trong đó một người đàn ông trung niên, chính là Lăng Hải. Ở Lăng Hải đối diện, chính là một cái quý khí thiếu niên. Phía sau hai người, còn có một cái minh lệ thiếu nữ, ở cho hai người châm trà. Cha này, tên xem biển, hái từ Đông Hải cô đảo, ta cũng là tình cờ nhận được. Lăng Hải nói, cha vị trước loãng sau nồng, như sóng biển dâng tấn công tới, không tệ. Quý khí thiếu niên mỉm cười nói, cha này, cùng Lăng viện chủ cũng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, phẩm xem biển, như xem Lăng Hải. Khen lầm, làm không được tư đồ công tử như vậy khen. Lăng Hải vô cùng là khách khí. Quý khí thiếu niên, bất ngờ chính là Đông Châu võ viện thiên kiêu thứ hai, Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính cười một tiếng, lại nữa vòng vo, thẳng vào chủ đề nói, các ngươi Lăng gia, xác định buông tha cùng Mộ Dung gia thông gia. Lăng gia, đoạn thời gian này một mực đang cùng Mộ Dung gia nói thông gia, muốn đón dâu Tô Văn Ngư. Trước đây không lâu, Tư Đồ Kính vừa ý Tô Văn Ngư. Mà hắn phải lấy được Tô Văn Ngư, thì nhất định phải giải quyết Lăng gia. Cho dù Tư Đồ Kính không thừa nhận cũng không được, Lăng gia là phiền toái. Không ngờ ngay tại ngày hôm nay, Lăng Hải chủ động tìm tới hắn, nguyện ý buông tha Mộ Dung gia thông gia. Không dối gạt Tư Đồ công tử, con ta Lăng Hạo cùng Lăng Vũ, đều là đã bị người chém chết. Lăng Hải trầm thống nói. Trong chốc lát, tựa hồ liền nước trà rung động, cũng sau đó biến mất. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tư Đồ Kính con ngươi đột nhiên co rúm một cái, ai làm? Lăng Hải không có dấu dếm, chậm rãi khạc ra hai chữ, Lăng Vân. Ta hiểu ý. Tư Đồ Kính sắc mặt thư thái, Lăng viện trưởng. Ngươi là muốn lợi dụng ta, đi đối phó Lăng Vân. Lăng Vân, là Tô Vãn Ngư sư đệ, vô cùng được Tô Vãn Ngư coi trọng, điểm này tin tưởng Tư Đồ công tử cũng có thể nhìn ra. Lăng Hải nói, cho dù không có ta Lăng gia chuyện, Tư Đồ công tử muốn được Tô Vãn Ngư, cũng tha cho không ra người này, cho nên ngươi ta tới giữa, không tồn tại ai lợi dụng ai, chỉ có thể nói là hợp tác với nhau. Không đợi hắn nói xong, Tư Đồ Kính liền cười nói, không cần nói nhiều, Lăng Vân thằng nhóc này xúc phạm qua ta. Chỉ bằng một điểm này, hắn liền chết không hết tội, cho nên chuyện này, ta rất vui lòng. Ta chỉ là rất nghi ngờ, lấy Lăng viện trưởng ngươi ở Đông Giang thế lực, muốn giết một người, trực tiếp động thủ chính là, vì sao còn phải tìm ta? Bởi vì cái này nhỏ nghiệt chủng, đã đạt được Hạ gia che chở. Lăng Hải trầm giọng nói, ngày hôm qua sự việc phát sinh sau đó, ta vốn là muốn trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hắn, nhưng phát hiện hắn cùng Tô Văn Ngư, đều đi Hạ gia. Hạ gia? Tư Đồ Kính meo mắt lại, có ý tứ. Thảo nào thằng nhóc này ngông cuồng như vậy, nguyên lai là ỷ có Hạ gia che chở. Hạ gia, ta có thể áp chế. Lăng Hải nói, nhưng là cứ như vậy, ta liền không rảnh lại đi đối phó vậy nhỏ nghiệt chủng, chỉ có thể mời Tư Đồ công tử, chờ ta kềm chế Hạ gia lúc đó, do Tư Đồ công tử ra tay, giải quyết cái này nghiệt chủng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi kềm chế Hạ gia, thằng nhóc này đối với ta lại nói, chính là cá trên thất. Tư Đồ kính giọng lãnh đạm. Cho dù Lăng Vân giết Lăng Hạo và Lăng Vũ, hắn vẫn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Ở hắn trong mắt, chỉ có một đối thủ, đó chính là Đông Võ bảng đệ nhất Lạc Đông Thành. Lạc Đông Thành, võ vương cấp 5, Đông Châu Võ Viện viện chủ Lý Thừa Phong đệ tử thân truyền. Tiến vào Đông Châu Võ Viện sau đó, Tư Đồ Kính liền một mực đang cùng Lạc Đông Thành so tài, nhưng thủy chung thuộc về hạ phong. Lời còn chưa dứt, liền nghe ầm vang lớn từ Lăng gia cửa phương hướng truyền tới. Đang đang đằng. Đồng thời, một cái ông già bước chân vội vã chạy vào. Vương quản gia, bên ngoài chuyện gì? Lăng Hải trầm mặt nói. Vương quản gia hoảng hốt vội nói, lao ra, là Lăng Vân vậy nghiệt chủng, hắn xông vào trang viện. Cái gì? Lăng Hải đứng bật dậy, thật sự là lớn cả kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân dám đến Lăng gia. Tư Đồ Kính nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra có nhiều hứng thú vẻ, cảm thấy chuyện này đặc biệt thú vị. Đại ba cần gì phải tức giận? Đây là... Vậy Minh Lệ thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên bản đại ba không phải giàu gì, có Hạ gia che chở cái này nghiệt chủng, phải đối phó hắn còn có chút khó khăn sao. Hiện tại chính hắn chạy đến Lăng gia tới, đây là tự chui đầu vào lưới, tỉnh chúng ta rất nhiều công phu, ta xem đây là chuyện tốt. Tư Đồ Kính chân mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ này. Thanh Nhi nói thật phải. Lăng Hải hít sâu một cái, lắng xuống lửa giận, đối với Tư Đồ Kính nói, Tư Đồ công tử, để cho ngươi chê cười. Ha ha. Ta cảm thấy đây là tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, Lăng viện trưởng không dự định mang ta đi xem trận kịch hay. Tư Đồ Kính cân nhắc nói. Mời. Lăng Hải đưa tay làm cái tư thế mời, sau đó liền một người một ngựa, hướng lầu 2 đi tới. Bọn họ đi tới lầu 2 đình đài. Nơi này tầm mắt cứ tốt, có thể trên cao nhìn xuống tiền viện hết thảy. Nhất thời, bọn họ liền thấy, trước viện chính giữa, đứng một cái hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên bên người, còn có một tòa đại trung. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân chợt ngẩng đầu, nhìn về lầu 2. Khi thấy Lăng Hải, hắn trong mắt sát ý bắn tán loạn, lão cẩu, ngày hôm qua vừa gặp, ta đối với ngươi quá mức là nhớ nhung, tối nay đặc biệt tới thăm, cho ngươi đưa lên một kiện đại lễ. Lầu 2 Lăng Hải bên người, Vương quản gia theo bản năng nói, đưa lễ. Đưa cái gì lễ? Đương nhiên là bên cạnh ta đại lễ. Lăng Vân vô vô bên người đại trung. Trung. Ngươi cấp cho lão gia đưa trung. Vương quản gia cau mày. Nói được một nửa. Hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng im miệng. Mà Lăng Hải gương mặt, đã âm trầm như mây đen. Bất quá, hắn không có cùng Lăng Vân cãi vả, rét lạnh nói, cắt đứt hắn tứ chi. Thanh âm chưa dứt, liền gặp từng đạo bóng đen, từ trang viện chung quanh tật lực tới, hiện lộ ra từng tên một người đồ đen tới. Những người quần áo đen này, có thể không giống với lúc trước trong trang viên võ giả, toàn bộ là cao thủ chân chính. Lăng Vân nhìn lướt qua, phát hiện có 30 tên người đồ đen, đều là võ sư. Cái này Lăng Hải dưới tay thế lực, quả nhiên đáng sợ. Đối với lần này, hắn không những không sợ, ngược lại lạnh lùng nói, cút, hoặc là chết. Đáp lại hắn, là bùng nổ ý định giết người. Những người quần áo đen này, đều là Lăng Hải đào tạo tử sĩ, làm sao có thể bị Lăng Vân câu nói đầu tiên hù được. Ba ba bá. Trước mặt nhất 10 tên người đồ đen, không hẹn mà cùng động. Tốc độ bọn họ cực nhanh, cơ hồ một cái lóe lên, liền tới đến Lăng Vân trước người. 10 đạo thân ảnh, đem Lăng Vân quanh người tất cả phương hướng. Toàn bộ lấp kín. Hưu. Cái này 10 đạo thân ảnh, động tác vô cùng là ăn ý, lại đồng thời rút ra màu đen thứ đao, không hẹn mà cùng đâm về phía Lăng Vân chỗ hiểm. Mắt gặp những thứ này màu đen thứ đao, muốn đâm trúng Lăng Vân thông suốt ra quyền. Nắm đấm của hắn, mau được không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, hắn liền đánh ra 10 quyền. Lấy về phần quả đấm, đánh ra sau để cho người nhìn như, tựa như cùng là đẩy trời quyền ảnh. Còn có trôi lơ lửng ở bầu trời. 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Bình bịch bịch. Hai bên vừa chạm vào liền phân ra. Tiếp theo, 10 đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, chật vật té rất bốn phía. 10 tên vũ sư liên thủ tập kích, chỉ như vậy bị Lăng Vân, vừa đối mặt liền cường thế đánh tan. Lăng Vân động tác, lại không có dừng lại. Thân hình hắn nhào ra ngoài. Như hổ nhập bầy cừu, hắn đánh về phía còn lại 20 tên người đồ đen. Chỗ đi qua, không một người là hắn nhất hợp chi địch. Chương 126, dễ như bỡn. Mỗi một đụng chạm Lăng Vân quả đấm người, toàn bộ bị đánh bay, không chết cũng bị thương. Nhìn lại các người áo đen công kích, không có một cái có thể đánh trúng Lăng Vân. Lăng Vân tốc độ quá nhanh, những người quần áo đen này cây vốn không theo kịp hắn, chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Kết quả, trước sau không tới nửa phút, 30 tên người đồ đen, tất cả đều nằm trên đất. Thấy tình hình này, bốn phía cái khác người Lăng gia đều không khỏi sắc mặt phát trắng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Quá kinh khủng. Trước bọn họ chỉ là nghe nói Lăng Vân đáng sợ, lại không có chính mắt thấy, cũng không có chân chính để bụng. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết, Lăng Vân kết quả có bao kinh khủng. 30 võ sư, không tới nửa phút, liền bị Lăng Vân lấy gió thu quét lá dụng thế càn quét. Lăng Vân sừng sững như núi, quét nhìn bốn phía, cút. Cái này chữ cút vừa ra, sóng âm như nước thủy triều cuộn sạch, thật cầm rất nhiều người Lăng gia hù được hai đuổi run rẩy, đi lùi lại. Đối mặt tình hình này, Lăng Hải dị thường bình tĩnh, thanh âm rộng lớn thắng được tiếng chuông, hóa giải Lăng Vân sóng âm. Tổn thương Lăng Vân người, phần thưởng 10.000 linh thạch, giết Lăng Vân người, phần thưởng 100.000 linh thạch. Theo Lăng Hải thanh âm truyền ra, bốn phía Lăng gia các võ giả, toàn bộ sôi trào. Trọng thưởng dưới, nhất định có dũng phu. Hùng chi Lăng Hải cái này còn không là giống vậy trọng thưởng. Như Đông Giang thành cái loại này thành lớn, một năm thu thuế thu vào, cũng chỉ triệu. 100.000 linh thạch, tương đương với Đông Giang thành hơn một tháng thu thuế, có thể mua 100 viên đan dược tứ phẩm. Đừng nói vậy võ giả, cho dù là võ tông đều phải động tâm. Giết! Trong phút chốc, Lăng gia tất cả võ giả, như thủy triều trào hướng Lăng Vân. Nhất là Lăng Hải những năm này, thu không thiếu khách khanh. Khách khanh trung thành, không có cách nào và tử sĩ so. Lúc trước gặp Lăng Vân hung uy hiền hách, những thứ này khách khanh cũng xúc ở phía sau. Hiện tại Lăng Hải trọng thưởng vừa ra, bọn họ xông so với ai khác cũng mau. Trong chốc lát, vờn quanh ở Lăng Vân bên người võ giả, số lượng vượt qua 100. Lăng Vân trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Ông! Trong cơ thể linh lực, hoàn toàn sôi trào. Tới hôm nay Lăng Phủ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chính là muốn giết thống khoái. 4.000 đạo linh lực lại lần nữa kịch liệt phun trào. Cái khác mắt thấy người lấy là, Lăng Vân lực lượng là 400.000 cân. Nhưng trong thực tế hắn lực lượng, so với cái này kinh khủng hơn. Bởi vì hắn thân sắc bản thân cường độ kinh người. Viễn cổ tinh thần hư ảnh, hiển lộ là linh lực oai, không cách nào biểu dương thân sắc oai. Giờ phút này Lăng Vân một quyền lực lượng chân chính, sợ rằng không dưới 700.000 cân. Sát sát sát. Quyền uy hung dữ, Lăng Vân vậy lười được lại thi triển đế giang thân pháp, trực tiếp mở toang ra đại hợp, lấy mãnh liệt nhất cường ngạnh tư thái, cùng bốn phía Lăng gia những cao thủ chém giết. Tất cả tới gần Lăng Vân võ giả, ra tay trước còn trong lòng nóng bỏng, đem Lăng Vân coi là tài sản chi nguyên. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính đối mặt Lăng Vân quả đấm, nháy mắt cũng cảm giác, đối mặt không phải một người quả đấm, mà là vạn cổ manh thú gầm thét tới. Một cổ cực hạn khủng bố, ngay tức thì chìm ngập những võ giả này. Lăng Vân, quỳ xuống cho ta. Đồng nhiên, không khí kịch liệt kích động, một tôn võ vương cấp khách khanh, ngang trời đánh tới. 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh treo trên bầu trời. Cái này tôn võ vương khách khanh, triển lộ lực lượng, tựa hồ không kém tại Lăng Vân. Nên đón hắn, vẫn là Lăng Vân thô bạo một quyền. Phịch. Cái này tôn võ vương khách khanh, trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể, thân thể nổ thành vô số máu thịt mảnh vỡ, tán lạc bốn phía. Một màn này, để cho những người khác con ngươi co rúm lại, bị sợ được tim cũng ngưng đập. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hai bên dẫn động, đều là 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, làm sao cái này võ vương khách khanh liền bị Lăng Vân sống sờ sờ đánh bể. Bọn họ tự nhiên không tưởng tượng nổi, Lăng Vân thân sắc kinh khủng bực nào, cho hắn bằng thêm 150 tấn cự lực. Lăng Vân không để ý những người này ý tưởng, hắn động tác không ngừng, như bạo long xuất thế. Một tràng dễ như bỡn cuộc chiến, lúc này tung lên. 30 hô hấp sau, Lăng gia tiền viện, đống nhiên rơi vào tĩnh mịch. Lăng Vân ngừng đánh giết. Hắn cả người đã bị máu tươi thấm ướt. Những thứ này máu tươi không phải hắn, là Lăng gia nhiều người võ giả. Ở hắn quanh người, đã nằm xuống hơn 50 người. Còn có hơn 40 người, bị sợ được sắc mặt thẳng trắng, lại không người dám tiến lên. Quá kinh khủng. Cái này Lăng Vân thật là không phải là người. Lăng Hải tưởng thưởng, đúng là vô cùng hấp dẫn người, để cho người có thể liều mạng đi chém giết. Nhưng cái này loại liều mạng chém giết, cũng có trước nói. Chỉ có chân chính nhìn thấy hy vọng, mọi người mới sẽ bị tham lam kích thích, không để ý hết thể đi bán mạng. Nhưng mà, đối mặt ác ma vậy Lăng Vân. Lăng gia nhiều người võ giả không thấy được một chút hy vọng, nào tới liền là chịu chết. Dưới tình huống này, lại hơn linh thạch vậy không có chút ý nghĩa nào. Cút, hoặc là chết. Lăng Vân lần nữa nói. Lần này, không người cầm hắn nói làm uy hiếp. Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật. Không cút, thật sẽ chết. Khoảnh khắc tới giữa, còn dư lại hơn 40 tên võ giả, toàn bộ chạy tứ tán bốn phía, tìm chỗ trốn. Lăng Vân lại nữa xem những người này. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước lầu 2, toét miệng cười nói, Lăng Hải, ngươi những thứ này tay sai quá yếu, không tiếp nổi ta đưa cho đại lễ của ngươi, ta xem vẫn là ngươi tự mình tới bắt tương đối khá. Hoặc là, ta tự mình mang lên cho ngươi. Đại bá, Lăng Thanh mặt đẹp trắng bệnh. Đây là nàng lần đầu tiên, thấy được như vậy hung tàn nhân vật. Mà đây người, chân chính từ máu mủ đi lên nói, vẫn là nàng đường đệ. Lăng Hải trầm mặt không lên tiếng. Rất tốt, xem ra ngươi là không muốn hạ tới bắt. Lăng Vân một cái vác lên trùng, hướng phòng khách đi tới. Thanh Nhi tiểu thư không cần kinh hoàng. Lầu hai trên đình đài, Tư Đồ Kính cười nhạt, phía dưới tình cảnh, nhìn như đáng sợ, thực thì đều là chút trên không được mặt bàn người, Lăng viện trưởng cảm thấy thế nào? Lăng Hải diễn cảm lạnh lùng, cùng Tư Đồ công tử so sánh, tự nhiên cũng không đáng giá để ra. Nơi này dù sao không phải là Côn Thành, hắn có thể chiêu mộ được những người này đã không tệ. Nhưng hắn phải thừa nhận, những người này đối với phổ thông võ giả mà nói là cao thủ, cùng chân chính tinh nhuệ so sánh, đúng là kém được xa. Trước những cái kia tử sĩ cũng không tệ lắm, đáng tiếc số lượng quá thiếu, tu vi vậy không đủ mạnh. Tư Đồ Kính nói, còn như phía sau những cái kia khách khanh, một đám gà vườn chó đất, nói cho cùng, Lăng Vân chỉ là ở một đám rác dưới bên trong quát tháo, lại hung hãn cũng chính là lợi hại một chút rác dưới. Lúc nói chuyện, tay hắn thả ở bên cạnh đá phần bố cáo trên. Đá phần bố cáo trên có viên thạch châu, Tư Đồ Kính vặn nhẹ nhàng, đá này châu liền hóa là bột, nhìn Lăng Thanh trong lòng hoảng sợ. Vừa vặn ta rỗi danh ngừa tay, chờ lát Lăng Vân thật dám đi lên, không cần Lăng viện trưởng ra tay, liền do để ta giải quyết hắn đi. Tư Đồ Kính phong khinh vân đạm nói. Có thật không? Lăng Hải không lên tiếng, Lăng Thanh nhưng không nhịn được mở to hai mắt nói. Tư Đồ Kính không đáp hỏi ngược lại, chỉ cần hắn đi lên, viên này thạch châu kết quả, chính là Lăng Vân kết quả, Thanh Nhi tiểu thư nếu không tin, chúng ta không ngại tới đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Gặp Tư Đồ Kính như thế tràn đầy tự tin, Lăng Thanh tâm tình vậy ung dung không thiếu. Đánh cuộc ta có thể ở mấy chiêu bên trong, để cho Lăng Vân tan vỡ. Tư Đồ Kính cười nói. Chí ít vậy được trăm chiêu chứ. Lăng Thanh không xác định nói. Trăm chiêu. Tư Đồ Kính lần này là thật cười. Tiếp theo, hắn lắc đầu một cái, Thanh Nhi tiểu thư, ngươi đây là đang giễu cợt ta à, đối phó Lăng Vân loại hóa sắc này, nếu như vượt qua 10 chiêu, đó chính là ta sỉ nhục. Điều này sao có thể? Lăng Thanh khó mà tin tưởng nói. Lăng Vân hung uy, nàng nhưng mà chính mắt thấy. Ta thay đổi chủ ý. Tư Đồ Kính nói, 3 chiêu, ta muốn ở 3 chiêu bên trong, để cho Lăng Vân quỳ xuống đất, nhiều hơn 1 chiêu, ta cũng không xứng kêu Tư Đồ Kính. Chương 127, cút sang một bên. Lấy Tư Đồ công tử thực lực, 3 chiêu đánh bại người này không khó. Lăng Hải tựa hồ cũng đúng Tư Đồ Kính rất có lòng tin, như vậy chờ lát, cái này nghiệt chủng liền giao cho Tư Đồ công tử xử lý. Đối phó loại rác dưới này, đối với ta lại nói không có chút ý nghĩa nào. Tư Đồ Kính nhàn nhạt nói, bất quá, nếu đáp ứng Lăng viện trưởng và Thanh Nhi tiểu thư, vậy ta chờ một chút liền gắng gượng làm ra tay, cũng để cho Thanh Nhi tiểu thư xem, cái gì mới thật sự là cường giả. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đi tới ta trước mặt. Đồng thời, Lăng Vân đã tiến vào phía dưới phòng khách. Đang muốn lên lầu lúc đó, hai người quần áo xám nam tử ngăn ở cửa thang lầu. Cái này hai người quần áo xám nam tử, hơi thở cường hãn kinh người, đều đang là cấp 6 võ vương. Bọn họ đều là Tư Đồ Kính hộ vệ. Thang nhóc, dùng ngươi ở bên ngoài nói, hoặc là cút, hoặc là chết. Bên trái quần áo xám nam tử hí ngược nói. Các ngươi ra tay đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Có ý gì? Hai cái quần áo xám nam tử cũng cau mày. Chờ ta ra tay, các ngươi liền lại không xuất thủ cơ hội. Lăng Vân đạo. Đổi thành lần này đột phá trước, hắn phải giải quyết cái này hai cái quần áo xám nam tử, có lẽ còn muốn động điểm thật cách. Nhưng hiện tại, hắn là thật không đem bọn họ coi ra gì. Tự tìm cái chết. Hai cái quần áo xám nam tử đều là giận dữ. Bọn họ cũng là quả quyết sát phạt hạng người, lúc này liền ác liệt ra tay. Nếu Lăng Vân muốn tìm chết, vậy bọn họ thành toàn cho Lăng Vân. Ông! Không khí kích chiến. Hai cái quần áo xám nam tử, đồng thời xuất kiếm. Bọn họ tốc độ nhanh như tia chớp, lại kiếm uy kinh người. Mỗi người trên thân kiếm, cũng nổi lơ lửng 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Không thể nghi ngờ, đây mới thật là cao thủ. Hai cây kiếm, một kiếm phong tỏa Lăng Vân ấn đường, một kiếm phong tỏa Lăng Vân cổ họng, rõ ràng là muốn đẩy Lăng Vân vào chỗ chết. Lăng Vân đứng ở đó, không nhúc nhích, liền nhìn như vậy cái này hai người quần áo xám nam tử, đối với hắn phát động công kích. Nhìn bộ dáng này, liền tựa như hắn bị sợ ngây người. Không phản ứng kịp. Tư Đồ Kính cười nhạo một tiếng. Cái loại này cảnh tượng, hắn gặp qua nhiều lần. Làm hắn công kích quá nhanh lúc đó, rất nhiều bị hắn nhằm vào người, vậy thường thường không phản ứng kịp, chính là Lăng Vân giờ phút này loại biểu hiện này. Ta thu hồi trước đối với hắn đánh giá, hắn không phải rác rưởi. Tư Đồ Kính khinh thường nói, hắn liền rác rưởi cũng không bằng, chính là phê cặn bã ngay tại hắn nói chuyện lúc đó, hai người quần áo xám chàng trai lợi kiếm, khoảng cách Lăng Vân ra, đã chưa đủ 2 xích, 667m. Ông! Không có chút nào báo trước, Lăng Vân doanh động. hắn hai tay nắm lên trên vai đại trung, trực tiếp hướng về phía trước, hung hăng đập một cái. Không có bất kỳ hoa tiếu gì, không có bất kỳ chiêu thức, chỉ như vậy vô cùng là bạo lực dã man oanh đập. Bất ngờ không kịp đề phòng. Hai người quần áo xám nam tử đối với lần này không có bất kỳ dự liệu. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đối với bọn họ như vậy cao thủ, Lăng Vân còn sẽ dùng cái loại này dã man thủ đoạn. Cái này, thật là buồn cười. Khi bọn hắn là bên ngoài những cái kia rác rưởi, muốn dùng cái loại này thô bỉ thủ đoạn đối phó bọn họ. Ý niệm không rơi, bọn họ sắc mặt liền biến. Làm Lăng Vân thủ bên trong đại trung, cùng bọn họ lợi kiếm đụng chạm, bọn họ ngay tức thì liền biết, mình sai hoàn toàn. Khủng bố. Khủng bố như núi hồng bùng nổ vậy lực lượng, từ vậy đại trung bên trong buộc phát ra. Tựa như đập về phía bọn họ, không phải một tòa đại trung, mà một ngọn núi lớn. Ông. Hư không chấn động, 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện ra. Trong phút chốc, hai người quần áo xám chàng trai lợi kiếm, tại chỗ bị đập bể. Sau đó cái này hai người quần áo xám nam tử, vậy không có chút nào phản kháng, bị đập bay rớt ra ngoài. Bịch bịch hai tiếng, bọn họ cầm vách tường cũng cho đập mặc, ước chừng đi bên ngoài bay gần 100 mét mới rơi xuống. Cái này không thể nào. Tư Đồ Kính sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng. Đánh mặt, Lăng Vân hành vi đối với hắn mà nói, không khác nào trơ chén đánh mặt. Một khắc trước, hắn còn ngay Lăng Thanh mặt nói Lăng Vân liền rác dưới cũng không bằng, là một cái phế cặn bã. Kết quả một khắc sau, Lăng Vân liền đem hắn hai cái thủ hạ đắc lực, cho đập bóng người cũng không thấy được. Ngoài ra hắn thật bị kinh động đến. Hắn có thể cảm ứng cho ra, Lăng Vân tu vi, có rõ ràng tăng lên. Nhưng như thế nào đi nữa, có một chút hắn có thể khẳng định, Lăng Vân vẫn là võ sư. Một người võ sư, làm sao có thể bộc phát ra 300 tấn lực lượng. Trong phút chốc, Tư Đồ Kính sâu trong nội tâm, lại sinh ra một loại chưa bao giờ có ghen tị. Cái này cổ ghen tị chi tâm, để cho hắn đối với Lăng Vân bung ra sát cơ mãnh liệt, ngày hôm nay hắn nhất định phải phá hủy Lăng Vân. Lăng Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phát trắng, tiếp theo liền không kềm hãm được nhìn về phía Tư Đồ Kính. Tựa hồ đang chất vấn Tư Đồ Kính. Bí pháp, không nghĩ tới thằng nhóc này ác như vậy, lại không tiếc chi nhiều hơn thu tương lai, ở nơi này vận dụng bí pháp cấm thuật. Tư Đồ Kính gương mặt bắp thịt hơi co quắp, cắn răng nói, bất quá coi như vậy, ta vẫn có thể nghiền ép hắn, huống chi cấm thuật không cách nào kéo dài, có lẽ không cần ta động tác, chính hắn trước hết không nhịn được. Có thật không? Lăng Thanh rõ ràng không như vậy tín nhiệm Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính nhất thời cảm thấy, hai gò má nóng hừng hực. Lửa giận trong lòng, vậy hoàn toàn bùng nổ. Đều là Lăng Vân cái này nhóc rất rưởi, để cho hắn ở Lăng Thanh trước mặt mất thể diện. Hắn bình sinh nhất ý tứ đồ, chính là mặt mũi. Ai bảo hắn mất mặt, người đó chính là hắn tất giết liền địch. Thanh Nhi không được hồ nháo. Lăng Hải khe mắng, Tư Đồ công tử bực nào nhân vật, cho dù Lăng Vân thi triển cấm thuật, Tư Đồ công tử như nhau có thể trấn áp. Hắn đây không phải là ở thổi nâng Tư Đồ Kính, là thật đối với Tư Đồ Kính có lòng tin. Tư Đồ Kính đây chính là Đông Võ bảng thiên kiêu thứ hai. Hạng nhân vật này, có lẽ lại qua mấy năm, liền hắn đều phải kiêng kỵ một hai. Lóc cốc tháp. Lăng Thanh vẫn là có chút không phục, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân, cắt đứt nàng câu chuyện. Nàng quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy, Lăng Vân đã vác vậy đại trùng, đi tới lầu 2. Tư Đồ Kính ánh mắt âm trầm, nhưng là chắp tay sau lưng, dùng một loại ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân coi thường hắn. Đông. Hắn đem trên bả vai đại trung, để dưới đất. Tiếng chuông vang vọng, toàn bộ lầu 2 cũng sau đó cơ. Lăng Hải, đại lễ ta đã tự mình cho ngươi đưa tới, không biết ngươi có thể hay không hài lòng. Lăng Vân nhìn chằm chằm Lăng Hải, lạnh lẽo nói. Lăng Hải hít sâu một hơi, để cho mình hết sức bình tĩnh, nghiệt chủng, ngươi quả nhiên và ngươi phụ thân như nhau, đều là gia tộc gieo họa. Ngươi không tư cách để ra ta phụ thân. Lăng Vân đạo. Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt. Đây là, Lăng Hải bên cạnh Tư Đồ Kính mở miệng nói, không thể không nói, ngươi là gan rất lớn, biết rõ ta ở chỗ này, còn dám đi lên. Không rảnh phản ứng ngươi, cút sang một bên. Lăng Vân cau mày. Ngày hôm nay hắn nồng cốt mục tiêu, chính là giết chết Lăng Hải, đối với những người khác hắn thật không có hứng thú. Tư Đồ Kính sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân còn dám ngông cuồng như vậy. Rất tốt, đủ cuồng, như vậy mới có chút ý tứ. Tư Đồ Kính sát ý đại tác, bữa trước ở Hắc Bạch Tháp bên trong, ngươi cự tuyệt ta, vốn là đã đáng chết, ta cho Tô Vãn Ngư mặt mũi, mới tha ngươi một mạng. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn không biết hối cải, lại ba lần xúc phạm ta, thật lấy là ta sẽ tích góp khoan thứ ngươi. Không ngại nói cho ngươi, ngươi là có chút thực lực, có thể cùng ta so sánh, căn bản không đáng giá đề ra, ta tùy ý chỉ một cái, đều có 300-350 tấn linh uy, nghiền ép ngươi không phí nhiều sức, ngươi cảm thấy còn phải tiếp tục khiêu khích ta. Chương 128, không chịu nổi một kích. Lăng Vân nhìn xem Tư Đồ Kính, không nói nữa nói. Tư Đồ Kính thấy vậy, trên mặt lộ ra đắc ý và miệt thị nụ cười, không sai, xem ra ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy, chỉ tiếc cõi đời này đã không có thuốc hối hận ăn, đắc tội ta tổng phải trả giá thật lớn. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống dưới chân ta, từ nay về sau làm chó của ta, ta có thể ở Lăng Hải cái này, bảo ngươi một mạng. Lăng Vân tiếp tục yên lặng. Cùng Tư Đồ Kính sau khi nói xong, hắn cất bước đi về phía Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính ánh mắt buộc phát cao cao tại thượng. Hiển nhiên hắn nhận định, Lăng Vân đây là đã khuất phục, lựa chọn quỳ bái hắn. Lăng Thanh một hồi kinh nghi bất định. Trước khi Lăng Vân, hạng cuồng ngạo. Chẳng lẽ, cái này cùng người cuồng ngạo, thật muốn làm Tư Đồ Kính chó. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân sẽ đến Tư Đồ Kính trước người. Thức thời vụ là tuấn kiệt, quỳ xuống sau đừng quên dập đầu Tư Đồ Kính trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền tay phải nắm lại, trực tiếp hướng về phía Tư Đồ Kính mặt, một quyền hung hăng đánh ra. Cựu sát quyền. Rào 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 rào. Linh lực như nước thủy triều phun trào. Chỉ là lúc ban đầu quyền kính, cũng dẫn động 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Tư Đồ Kính thần sắc đột nhiên đọng lại. Ngay sau đó, chính là vô tận lửa giận, từ hắn nội tâm bùng nổ. Đối với Lăng Vân có thể đánh ra 300 tấn cự lực, hắn chẳng có gì lạ, dẫu sao cái loại này lực lượng, Lăng Vân trước thì đã triển lộ ra. Hắn tức giận, là Lăng Vân còn dám khiêu khích hắn. Đây quả thực không cách nào tha. Lúc trước, là hắn cho Lăng Vân một lần cuối cùng cơ hội. Nếu Lăng Vân không quý trọng, vậy hắn quyết định, nhất định phải dùng phương thức tàn khốc nhất, đem Lăng Vân giày xéo đến chết. Chết. Một khắc sau, Tư Đồ Kính động. Vâng. Hắn không hổ là đồng võ bảng thiên kiêu thứ hai. Động một cái dưới, bốn phía không khí đều tựa như bị đốt, mãnh liệt lan lộn. Chính là 300 tấn lực, cũng dám ở ta trước mặt xấu hổ mất mặt. Hắn bá đạo vô song, linh lực hoàn toàn phóng thích. Đột nhiên, hắn khí tức trên người thẳng sông lên trời cao. Ước chừng 75 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, xuất hiện ở Tư Đồ Kính bầu trời. Đây cũng là cấp 7 võ vương lực. Bùm bùm. Cơ hồ đồng thời, Lăng Vân quả đấm đánh tới. Tư Đồ Kính phong khinh vân đạm, một trường ngăn cản hướng Lăng Vân quả đấm. Quyền trường tiếp xúc một chớp mắt kia, Tư Đồ Kính lại là sắc mặt khinh miệt. 300 tấn linh uy. Hắn đã có thể dự cảm đến, hắn rất nhanh đánh liền bạo Lăng Vân. Nhưng mà, ý niệm này còn chưa rơi xuống, hắn diễn cảm liền bỗng nhiên biến đổi. Ùng ùng. Từ Lăng Vân trong quả đấm, một tầng tiếp một tầng ám kình, không có chút nào báo trước buộc phát ra. Làm tầng 8 ám kình, hoàn toàn dâng trào ra lúc đó, xông về Tư Đồ Kính bàn tay linh uy, đã đạt tới 900 ngàn cân. Vành. Nháy mắt, thật giống như núi lở đất mòn. Hủy diệt năng lượng điên cuồng đánh vào, dẫn động đáng sợ gió lớn. Đoàn người trô gác lửng, tại chỗ không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Sụp đổ trước, Tư Đồ Kính thân thể, phanh đụng nát đá phần bố cáo, như đạn đại bác vậy bắn xuống phía dưới. Phía dưới mặt đất trực tiếp bị Tư Đồ Kính cho đánh ra một cái 3m rãnh sâu. Mà Lăng Vân chỉ là theo chân sụp đổ gác lửng, nhẹ bỗng hạ xuống lầu 1. Phúc. Hố to bên trong, Tư Đồ Kính hộc máu, từ hố to bên trong bỏ ra ngoài. Giờ phút này hắn đã phong độ không tích chữ, cả người quần áo bể tan cảnh, tay phải gãy xương, da nứt nẻ, biến thành một cái người máu. Cùng hắn lại nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt khinh miệt và kiêu căng đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là nồng nặc vẻ không dám tin. Thậm chí nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu, mơ hồ mang một chút sợ hãi. Không thể nào, ngươi một người võ sư, làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, thanh âm vô cùng khàn khàn. 900 ngàn cân cự lực. Lăng Vân một quyền này, trực tiếp đem Tư Đồ Kính hết thể kiêu ngạo, cho hung hăng xé bỏ. Đi qua, hắn hạng kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ, chính là cấp 7 võ vương. Có thể hiện tại, hắn phát hiện hết thể các thứ này đều rất buồn cười. Cấp 7 võ vương thì như thế nào? Hắn như thế nào đi nữa bùng nổ, vậy đánh không ra 900 ngàn cân cự lực tới. Lăng Vân nhưng làm được. Cái loại này chênh lệch, đã lớn không cách nào đền bù. Phải biết, Lăng Vân còn chỉ là võ sư. Cùng tương lai Lăng Vân trở thành võ vương, hắn căn bản liền khiêu chiến Lăng Vân tư cách đều không. Lăng gia mọi người giống vậy đờ đẫn. Trước đây không lâu, Tư Đồ Kính còn nhìn xuống Lăng Vân, coi Lăng Vân là con kiến hôi, tuyên bố 3 chiêu bên trong đánh bại Lăng Vân. Hôm nay xem ra, Tư Đồ Kính biểu hiện, thật là giống như tên hề nhảy nhót. Còn cái gì 3 chiêu, hắn liền Lăng Vân 1 chiêu cũng không ngăn nổi. Nhưng mà, bọn họ lại biết, thật không phải là Tư Đồ Kính quá yếu. Tư Đồ Kính một trường kia, thật như chính hắn nói, đánh ra 750 ngàn cân cự lực. Có thể cái này không dùng. Đối mặt Lăng Vân, Tư Đồ Kính mạnh hơn nữa, vậy không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân xem đều không đi xem Tư Đồ Kính. Hắn ánh mắt lần nữa rơi vào Lăng Hải trên mình, hờ hững nói, Lăng Hải, con rùa đã bị ta phiến bay, hiện tại ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Vân, không thể không nói, ngươi thật lần lượt đổi mới ta đối với ngươi nhận biết. Lăng Hải đổi được bình tĩnh lạ thường, như ta không đoán sai, ngươi cho tới bây giờ thì không phải là cái gì phế vật, ở Bạch Lộc Thành lúc đó, ngươi cũng đã rất cường đại, chỉ bất quá vì che đậy người ngoài, mới giả dạng làm phế vật. Hắn căn bản không tin, Lăng Vân là ở ngắn ngủi 2 tháng bên trong, liền từ một tên phế vật, biến thành một cái thiên tài yêu nghiệt. Duy nhất có thể, chính là Lăng Vân ở nhún nhường. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất bình thường. Lăng Vân là Lăng Sơn chi tử. Lăng Sơn thiên phú như vậy ưu tú, Lăng Vân tại sao là phế vật? Vừa nghe Lăng Hải lời này, Lăng Vân liền biết, đối phương sinh ra hiểu sai. Đối với lần này, Lăng Vân lười được giải thích. Đối phương nếu như vậy hiểu lầm, hắn biểu thị vui mừng. Thật là đáng tiếc, ngươi cuối cùng quá trẻ tuổi, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phạm vào xung động sai lầm lớn. Lăng Hải lắc đầu, như ngươi có thể tiếp tục cẩn nhẫn, 10 năm thậm chí 5 năm sau, có lẽ thật có thể để cho uy hiếp được ta, còn như hiện tại, chưa trưởng thành thiên tài, chết vậy giống vậy cỏ chó không bằng. Lăng Hải, Lăng Vân là ta Đông Châu Võ Viện thiên tài, ta thân là Đông Châu Võ Viện trưởng lão, quyết không thể ngồi nhìn ngươi bóp chết thiên tài. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm, đông nhiên từ Lăng ra ngoài trang viện truyền tới. Chỉ gặp cửa trang viên, Hạ Thắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đó. Đối với lần này, Lăng Hải và Lăng Vân nhưng cũng không ngoài ý liệu. Bọn họ cảm giác lực phi phàm, tự nhiên sớm nhận ra được, trước Hạ Thắng đang ép gần Lăng gia trang viện. Mà trên thực tế, không chỉ là Hạ Thắng, Lăng gia bên trong trang viện còn hội tụ rất nhiều những người khác. Lăng Vân hôm nay lớn sông Lăng Phủ, lớn như vậy động tĩnh, cái khác thế lực không thể nào không phát hiện được, chỉ là không có ai ló đầu, lo lắng bị ảnh hưởng đến, cũng ở bên ngoài ngắm nhìn. Chỉ có Hạ Thắng làm ra hành động. Tiến vào trang viện sau đó, Hạ Thắng một mắt liền thấy được, chật vật không chịu nổi tư đồ kính. Hắn con ngươi nhỏ không thể tra rụt một cái, thần sắc giống vậy càng thêm kiên định. Lăng Vân chân thực quá yêu nghiệt. Chỉ là võ sư, liền có thể nghiền ép tư đồ kính. Trước khi tới, hắn thật ra thì nội tâm còn có chút đung đưa. Vì Lăng Vân, hoàn toàn đắc tội Lăng Hải, đáng ra không? Đối với Lăng Hải thực lực, cùng là Đông Châu Võ Viện cao tầng, hắn so với người khác rõ ràng hơn. Hắn biết rõ mình không phải là Lăng Hải đối thủ, mà gián tiếp che chở Lăng Vân, và trực tiếp là Lăng Vân đối với Lăng Hải, đây cũng là 2 cái khái niệm. Do không được hắn không nhiều do dự. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn phải tới, nhưng nội tâm từ đầu đến cuối có chút đung đưa không chừng. Cho đến giờ phút này, tất cả dao động đều biến mất. Coi như Lăng Vân sau lưng không có mạnh mẽ bối cảnh, chỉ bằng Lăng Vân triển lộ ra khủng bố tiềm lực, cũng đáng được hắn làm như vậy. Chương 129, kiếm lượn quanh thành thơ. Hạ Thắng. Ngươi hiện tại lui ra ngoài, chờ ta đánh chết cái này nghiệt chủng sau đó, có thể không so đo ngươi qua lỗi che chở hắn. Lăng Hải lạnh lùng nói, nhưng ngươi như tiếp tục không biết phải trái, ta hiện tại liền nói cho ngươi, sau chuyện này ngươi Hạ gia, tất sẽ phải chịu ta sấm sét trả thù. Ta Hạ Thắng tuy không đạt tới Lăng viện trưởng uy danh hiền hách, nhưng cũng không phải là hù lớn. Hạ Thắng hừ nói, hắn nhược hiện ở lui ra ngoài, đó mới là thật thành cười nhạo. Bị Lăng Hải câu nói đầu tiên dọa lui. Hắn sau này nơi nào còn phối làm Đông Châu Võ Viện trưởng lão? Hạ Thắng à Hạ Thắng, ngươi tiềm lực thật ra thì thật không phàm, còn nhỏ hơn ta 3 tuổi, thì đã là võ vương cấp 9, 3 năm sau đó, chưa chắc không thể thành tựu võ tông. Lăng Hải giọng nói vô cùng là lạnh lùng, chỉ là thật thật đáng tiếc, ngươi làm một quyết định sai lầm nhất. Ngươi không phải võ tông, liền vĩnh viễn sẽ không biết, võ tông khủng bố. Ung ung. Trong lúc nói chuyện, vô số sương mù đã từ trong cơ thể hắn xông ra. Khí tức kinh khủng. Chấn động được chung quanh hắn ngói vụn bụi bặm, cũng cuốn lên cuồng bay lên. Hạ Thắng sắc mặt vô cùng là ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới trình độ cao nhất, lấy mạnh nhất tư thái phòng bị. Ông! Đồng nhiên, Lăng Hải một bước bước ra. Không nhúc nhích lúc Lăng Hải, cơ hồ như người bình thường. Nhưng cái này động một cái, giống như là cự long ra huyên. Chung quanh thân thể hắn không khí, lại vào giờ khắc này đột nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ thời không ngưng trệ một cái. Ngay sau đó, cũng chỉ một cái chớp mắt công phu, Lăng Hải vượt qua hơn 10m khoảng cách, oanh xuất hiện ở Hạ Thắng trước người. Nếu nói là Lăng Vân là nhanh như tật phong, như vậy Lăng Hải động tác liền một số gần như thuấn di. Không chậm trễ chút nào, Lăng Hải hướng về phía Hạ Thắng một quyền đánh ra. Một quyền này bình thường không có gì lạ. Nhưng mà trong hư không, nhưng xuất hiện 100 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Hải tùy ý đánh ra một quyền, chính là triệu cân cự lực. Hạ Thắng không chút nghĩ ngợi. Ở Lăng Hải động trong nháy mắt kia, hắn cũng đã thả ra mệnh hồn. Mạng hắn hồn, là đầu màu đen đồ sổ tê. Giáp đen tê. đây là trời xanh sở trường phòng ngự một loại mệnh hồn. Cơ hồ ở hạ thắng mệnh hồn hoàn toàn hiện ra hiện một trước mắt kia, Lăng Hải quả đấm, đánh liền ở giáp đen tê trên mình. Có thể gặp, như hạ thắng chậm hơn chút nào, liền liền phóng thích mệnh hồn cơ hội cũng không có. Một khắc sau, giáp đen tê bên ngoài thân linh lực giáp đen, đã bị đánh bể tan cảnh. Giáp đen tê kể cả hạ thắng cả người, cũng không ngăn nổi cái này cự lực, phanh bay rớt ra ngoài. Võ tông lực. Lăng ra trong ngoài, phàm là mắt thấy một màn này người, cơ hồ đều không khỏi làm nghẹt thở. Sự việc thật như Lăng Hải nói như vậy, không phải võ tông, rất khó tưởng tượng võ tông mạnh mẽ. Võ vương cấp 9 hạ thắng, đã là cường giả. Nhưng đối mặt Lăng Hải, chỉ là một đối mặt, liền bị vanh bay. Vanh. Hạ thắng rơi xuống đất, đem Lăng ra viện tử sân trung ương, toàn bộ đập bể. Trên mặt đất, xuất hiện một cái đường kính 5m hồ to. Liệt sân trưởng. Hạ thắng không có vì vậy liền nhận thua, chật gào thét một tiếng, đối với Lăng Hải phát động phản kích. Cuồn cuộn linh lực. Từ giáp đen tê bên trong điên cuồng xông ra. Tiếp theo, hắn cùng giáp đen tê thiết trưởng, tựa hồ dung hợp là một, hóa thành một cái to lớn hát trưởng, mang khủng bố thế, đánh phía Lăng Sơn. Một trường này, vậy kích thích ra hạ thắng tiềm lực, ngang nhiên dẫn động trăm viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Hạ thắng vị này võ vương cấp 9, giờ phút này vậy đánh ra triệu cân cự lực. Cái này thì có thể nhìn ra, Lăng Hải nói hạ thắng tiềm lực phi phàm, thật không phải là ở tùy ý khen khen. Bình thường mà nói, triệu cân cự lực. Đó là võ tông chiến lực. Hạ thắng, ngươi tự cho là đúng mạnh mẽ công kích, nào ngờ ở võ tông trước mặt, chỉ là đứa nhỏ của mỗi nhà. Lăng Hải rõ ràng vậy trên mặt đất, cho người cảm giác nhưng giống như là đứng ở đỉnh núi. Ô ô cốt. Hắn trên ngón tay, đồng nhiên toát ra xương trắng. Sau đó Lăng Hải liền hướng về phía hạ thắng, một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, xương trắng ngưng tụ thành một đạo to bằng ngón tay mây mù kiếm, lấy tia chớp thế, phút chốc bắn về phía hạ thắng. Hạ thắng màu đen bàn tay lớn. Ngay tức thì bị kiếm này chỉ xuyên thủng. Sau đó kiếm này chỉ, uy lực còn lại không giảm bắn về phía hạ thắng. Hạ thắng vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, trên bả vai bị bắn ra một cái lỗ máu. Lăng ra kiếm chỉ. Bên ngoài có người kinh hô thành tiếng. Lăng ra kiếm chỉ, Lăng ra nổi danh linh võ kỹ. Chỉ là môn linh võ kỹ này, đối với năng lực yêu cầu cực cao, cho dù ở Lăng ra, cũng không có mấy người luyện thành. Nhưng giờ phút này Lăng Hải thi triển ra, nhưng là dễ như trở bàn tay. Khá tốt hạ thắng cũng không tụ, né tránh kịp thời, không có bị thương nặng. Lại có người nói. Trước người nọ nhưng là cười nhạt, thật lấy là Lăng gia kiếm chỉ như thế đơn giản. Lời còn chưa dứt, hạ thắng bên kia liền dị biến lại xảy ra. Bị kiếm chỉ bắn trúng sau đó, hạ thắng còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp cử động, vậy đạo kiếm chỉ lại bỗng nhiên chia vô số đạo tơ nhỏ. Ngay sau đó, những thứ này tơ nhỏ liền đem hạ thắng xít sao quấn quanh. Kiếm lượn quanh thành tơ. Đây là cái gì thủ đoạn? Các thế lực lớn võ giả cũng mặt lộ kinh hãi. Đây là ý niệm công linh, thành tựu võ tông sau đó, ý niệm sẽ phát sinh lột xác, có thể từ trong thức hải dọc theo người ra ngoài, tự nhiên khống chế linh lực. Có võ vương nói, cố võ tông cấp ý niệm, lại bị gọi là linh thức. Không sai, cũng chỉ có linh thức thao túng, mới có thể làm cho linh lực tinh tế tỉ mỉ đến trình độ này. Khác một võ vương phụ hòa nói, Lăng ra bên trong trang viện. Hạ thắng không cam lòng bị Lăng Hải khống chế. Linh bạo. Hắn giận quát một tiếng. Trong cơ thể linh lực nổ. Cái này một bùng nổ, ngay tức thì để cho hắn linh lực uy lực đại tăng, cưỡng ép phá vỡ kiếm tơ quấn quanh. Nhưng phá vỡ sau đó, hắn đã máu tươi đầm địa, lại linh lực còn dư lại không có mấy. Hạ thắng, nhìn thấy không? Nhận ngươi thiên phú bất phàm, ở võ tông trước mặt, vẫn như con kiến hôi. Lăng Hải phong khinh vân đạm, tựa hồ ở hắn trong mắt, hạ thắng không phải cường đại võ vương, mà thật chỉ là con kiến hôi. Hạ thắng còn muốn nói điều gì? Có thể mới vừa lên tiếng liền không khỏi hộp máu, thân thể cũng là một hồi lảo đảo, nửa quỳ xuống. Lăng Hải không nhìn hắn nữa. Hắn ánh mắt, lần nữa rơi vào Lăng Vân trên mình. Ngươi dám ngông cuồng như vậy, thậm chí chạy đến Lăng Phủ tới ngang ngược, chính là ỷ có hạ thắng chỗ dựa sao. Lăng Hải hờ hưng nói, nhưng hiện tại, ngươi dựa vào cũng bị ta nghiền ép, không biết ngươi còn có thể hay không tiếp tục cuồng ngạo. Lăng Hải, ngươi nói ta ngông cuồng, nhưng không biết, chân chính ngông cuồng không phải ta, mà là ngươi. Thấy Lăng Hải mạnh như vậy thế, Lăng Vân ánh mắt vẫn không coi chập chờn, ngươi một hơi một cái võ tông, tựa hồ võ tông liền không gì không thể, nhưng ở ta trong mắt, võ tông thì như thế nào, ta Lăng Vân muốn đạp, như nhau có thể đạp. Lời này vừa ra, bốn phía võ giả đều là trợn mắt hốt mồm. Khi nhìn đến Lăng Hải nghiền ép hạ thắng sau đó, nhiều người võ giả nhìn về phía Lăng Hải ánh mắt, đã như ở nhìn bầu trời thần. Nào nghĩ tới, ở như vậy dưới tình huống, Lăng Vân còn sẽ đối với Lăng Hải nói ra những lời này. Võ tông thì như thế nào, hắn muốn đạp liền như nhau có thể đạp. Mọi người thật không nghĩ ra, Lăng Vân kết quả ở đâu ra lá gan, dám miệng phun cái này cùng cùng ôn. Ngươi thật là và Lăng Sơn một cái đức hạnh, cũng như vậy thích tự tìm cái chết. Lăng Hải ánh mắt đã lạnh như băng đến mức tận cùng. Giờ khắc này, hắn đã thiết tim, muốn chân chính nghiền chết Lăng Vân. Ác liệt xương trắng, lần nữa ở đầu ngón tay hắn phun trào. Ông! Phá tiếng gió vang lên. Lăng Hải một chỉ điểm ra. Giữa không trung, ánh sáng trắng lóe mạnh rồi biến mất, Lăng Hải kiếm chỉ, liền tới đến Lăng Vân trước người. Chương 130, thần bí chi thức. Thằng nhóc này, chết chắc. Gặp qua Lăng Hải, như thế nào dùng kiếm chỉ dày xéo hạ thắng, không có một người cho rằng, Lăng Vân có thể phá rõ ràng Lăng Hải một chiêu này. Liên hạ thắng, cũng phải bỏ ra giá thảm trọng, mới có thể miễn cưỡng tránh thoát kiếm chỉ. Như vậy Lăng Vân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Đồ Kính trong mắt, hiện lên lau một cái thống khoái vẻ, ước gì Lăng Vân bị giết. Bất quá như vậy, Lăng Vân không những không có né tránh, ngược lại nhắm mắt lại. Đây là, nhận mệnh. Rất bình thường, đổi thành ta cũng sẽ tuyệt vọng nhận mệnh. Thấy một màn này, những người khác cũng cảm thấy, Lăng Vân là tự biết không đỡ được Lăng Hải, nhận mệnh chờ chết. Nhưng mà, nhắm mắt một khắc sau, Lăng Vân nhưng là bỗng nhiên làm một cổ quái động tác. Thần bí chi thức, thức thứ nhất. Từ Lăng Vân đạt được thần bí chi thức tới nay, một mực chỉ là dùng để luyện thể. Nhưng thần bí chi thức, thành tựu cùng vạn cổ thôn thiên quyết sóng vai phương pháp, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Lăng Vân sớm liền phát hiện, nó trừ có thể luyện thể bên ngoài, bản thân vẫn là một môn vũ kỹ cường đại. Chỉ là trước kia, hắn đã thử thi triển, lại cũng không có uy lực gì. Cho đến lần này hấp thu lôi đình lực, Lăng Vân rốt cuộc phát hiện, thần bí chín thức có thần bí biến chất. Trong phút chốc, một cổ hủy diệt lôi đình lực, liền từ Lăng Vân lòng bàn tay, phun ra. Cho người cảm giác, phảng phất như là trưởng tâm lôi. Những người khác cảm thấy rất kỳ quái. Lăng Vân động tác rơi vào bọn họ trong mắt, hoàn toàn giống như là không có chút ý nghĩa nào động tác võ thuật đẹp. Loại công kích này, có thể có nhiều ít uy lực. Nhưng liền sau đó một khắc, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Tí tách. Vậy bắn về phía kiếm chỉ Lăng Vân kiếm chỉ, ở chạm đến Lăng Vân thả ra trưởng tâm lôi sau đó, ngay tức thì liền văng tung tóe. Mọi người ban đầu còn lấy là, đây là Lăng Hải mình điều khiển, muốn thi triển kiếm lượn quanh thành tơ. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, kiếm kia chỉ băng tán sau đó, đúng là hóa thành vô số đạo kiếm tơ. Nhưng mà, những thứ này kiếm tơ còn chưa kịp quấn quanh Lăng Vân, liền rối rít nổ gãy. Không chỉ có như vậy, nổ gãy vô số kiếm khí, vẫn còn ở hủy diệt lôi đình lực dưới sự xung kích, hướng về phía Lăng Hải cuốn ngược trở về. Cái gì? Lăng Hải con ngươi đột nhiên có giúp một cái. Một màn này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Trên mặt hắn bày mưu lập kế vẻ, ngay tức thì biến mất, trong cơ thể linh lực cấp trào, cũng không phải công kích, mà là chợt lui. Chợt lui đồng thời, hắn liên tục đánh ra đếm quyền, lúc này mới hóa giải đánh thẳng tới hủy diệt năng lượng. Có thể không đợi hắn thở dốc, Lăng Vân lại thi triển ra thức thứ hai thần bí động tác. Thần bí chính thức, thức thứ hai. Giữa không trung, nguyên bản chỉ là tán loạn sấm sét lực, đống nhiên ngưng tụ, lại hóa thành một cái sấm sét chi quyền. Sấm sét chi quyền tốc độ, mau đến mức tận cùng. Lăng Hải còn chưa kịp thở dốc, sấm sét chi quyền thì đã đi tới trước người hắn. Bất đắc dĩ hạ, Lăng Hải chỉ có thể mang trưởng đón đỡ. Một khắc sau, Lăng Hải liền đột nhiên biến sắc. Lôi đình này chi quyền uy lực, xa xa vượt qua Lăng Hải tưởng tượng. Chung quanh những người khác giống vậy lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ rõ ràng thấy, ở lôi đình này chi quyền thượng không, lại nổi lơ lửng 120 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Ý vị này, Lăng Vân một thức này, uy lực lớn đạo 1.2 triệu cân. Giáp giáp. Lăng Hải bàn tay, tại chỗ gãy xương. Ngay sau đó, hắn cả người linh lực đều bị đánh bể. Hắn tốc độ trước đó chưa từng có lui nhanh, muốn phải tránh cái này nổ năng lượng đánh vào. Nhưng sấm sét chi quyền tốc độ, vượt xa hắn dự liệu. Phịch. Sau đó, mọi người liền rung động thấy, sấm sét chi quyền uy lực còn lại không giảm, đánh vào Lăng Hải ngực. Phốc suy. Lăng Hải bị đánh ngực lõm xuống, tại chỗ hộc máu, thân thể vậy xa xa bay rớt ra ngoài. Phịch đích một tiếng, Lăng Hải trực tiếp đem Lăng gia trang viên vách tường đụng nát, rơi xuống ở bên ngoài trên đường phố. Vốn là cuộc chiến đấu này, chỉ ở Lăng gia bên trong trang viện. Hôm nay Lăng Hải cái này một rơi xuống bên ngoài đường phố, nhất thời hiển lộ ở vô số người trước mặt. Bốn phía những người khác, đều là đờ đẫn không tiếng động, thật là hoài nghi mình đang nằm mơ. Điều này sao có thể? Trên đời, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Lăng Vân một người võ sư, lại nghiền ép Lăng Hải cái này võ tông. Đây chính là võ tông, võ đạo giới thần thoại, mọi người thường ngày chỉ có thể kính ngưỡng tồn tại. Cái loại này thần thoại, nhưng vào thời khắc này sụp đổ. Tư Đồ Kính chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Hắn coi như lại kiêu ngạo, cũng không nhận vì mình, có thể cùng võ tông chống lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết, mình cùng Lăng Vân chênh lệch bao lớn. Trước kia không phục, trong phút chốc toàn bộ biến mất. Hắn đã chân chính rõ ràng, hắn cùng Lăng Vân không lại một cấp bậc trên. Không chỉ có những người khác, Lăng Vân mình nội tâm, giống vậy giật mình. Thần bí chín kiểu uy lực, vừa xa hắn dự liệu. Hắn bản thân lực lượng, ước chừng là triệu cân. Thần bí này chín kiểu thức thứ hai, ước chừng cho hắn gia tăng 50 tấn uy lực. Hơn nữa, thần bí này chín thức càng đi sau đó, uy lực lại càng mạnh. Dựa theo cái này suy luận, nếu như hắn thi triển ra thần bí thức thứ bảy, há chẳng phải là có thể gia tăng 3.2 triệu cân cự lực. Không thể không nói, đây đối với hắn mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn là hắn cũng làm xong khổ chiến chuẩn bị. Hiện tại thần bí chín kiểu uy lực mạnh như vậy, có lẽ cuộc chiến đấu này, có lẽ tưởng tượng thoải mái hơn. Nhưng nội tâm hắn ý tưởng, cũng không hiển lộ bên ngoài. Nhìn Lăng Hải, hắn ánh mắt lãnh đạm, võ tông rất mạnh. Quả thật bất quá như vậy. Nghiệt chủng. Như dã thu tiếng gào thét, từ Lăng Hải trong miệng phát ra. Phịch. Hắn từ mặt đất trong hố sâu lao ra, rơi vào Lăng Vân đối diện. Xem hắn trong ánh mắt, tràn đầy tức giận, đồng thời vậy xen lẫn một chút kinh hãi. Không người so hắn rõ ràng Lăng Vân thực lực mạnh. Chỉ là, cái này nghiệt chủng làm sao sẽ mạnh như thế? Cái loại này mạnh mẽ, đã vượt qua lẽ thường, căn bản không cách nào dùng đạo lý giải thích. Một cổ mãnh liệt hết sức ý định giết người, từ nội tâm lăn lộn lên. Quyết không thể mặc cho cái này nghiệt chủng tiếp tục trưởng thành. Hiện tại cái này nghiệt chủng, là có thể uy hiếp được hắn, thật nếu để cho đối phương tiếp tục trưởng thành, có lẽ căn bản không cần mấy năm, trong vòng một năm hắn thì chưa chắc là đối thủ. Đồng thời, ngày hôm nay sỉ nhục này, nếu như không rửa sạch, hắn cái này võ tông, liền sẽ trở thành là thế gian lớn nhất trò cười. Nghiệt chủng, xem ra không để cho ngươi chân chính kiến thức một chút, cái gì là võ tông oai, ngươi thật lấy vì mình không gì không thể. Lăng Hải ánh mắt giận dữ. Vậy ngươi phải nhanh một chút biểu diễn, nếu không ta rất nhanh liền sẽ đem ngươi hoàn toàn đạp nằm xuống. Lăng Vân tuét miệng, rực rỡ cười nói. Bá. Chân hắn bước không ngừng, từng bước một đi về phía Lăng Hải. Gián bay. Lăng Hải gào thét. Trong phút chốc, mất đi chập chờn, như nước thủy triều từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. T. Một cái 3 triệu dài, chiều dài 2 cánh màu xanh quái xả, hiện lên ở Lăng Hải đỉnh đầu. Ngũ phẩm mệnh hồn, gián bay. Nháy mắt, Lăng Hải trên mình uy áp cấp tốc bạo tăng. Gián bay vây đuôi. Lăng Hải gầm lên. Ung ung. Gián bay thân thể, ngay tức thì mở rộng đến 10 trượng dài, cái đuôi như một cái xanh lơ sông, trên không hướng về phía Lăng Vân rút ra hạ. Vừa kéo dưới, không khí sôi trào. Còn cách 5-6m, Lăng Vân dưới chân đường phố mặt đất, liền rắc rắc tan vỡ. Trên bầu trời, 130 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rung động nhân tâm. Đối với lần này, Lăng Vân nhưng là sừng sững không nhúc nhích. Thần bí chính thức thứ 3. Lôi đình lực phun trào. Lần này, lôi đình lực do quyền, hóa là sấm sét chi trưởng. Lôi đình này chi trưởng, vô cùng là to lớn. Đúng bàn tay, có trường chu vi 3m lớn. Làm rắn bay chi đuôi rút ra hạ, lôi đình này chi trưởng chợt nắm chặt, liền đem rắn bay chi đuôi chộp vào trong lòng bàn tay. Chương 131, sấm sét cánh tay. Đùng đùng. Vừa mới tiếp xúc, rắn bay chi đuôi liền vang lên bị lôi điện nướng khét thanh âm. Sau đó, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, sấm sét chi trưởng nắm lên rắn bay chi đuôi, hung hăng một vùng. Giống vậy 120 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện. Nhưng lấy có lòng coi là không tim, Lăng Hải rõ ràng thua thiệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, gián bay toàn bộ thân thể khổng lồ đều bị quăng lên, mang Lăng Hải cùng nhau, hóa thành một đạo đường vạ dạp ổn, rơi xuống đến hơn 100m bên ngoài. Ẩm. Đường kính hơn 30m mặt đường, trực tiếp bị đập sụp đổ, biến thành một cái 5m hố sâu. Gián bay và Lăng Hải đều bị chôn ở trong hố sâu. Sao sẽ như vậy? Lăng Hải không dám ở trong hố sâu hơn dừng lại, vội vàng lao ra, né tránh đến hơn 20m bên ngoài. Quả nhiên, Lăng Vân có thể sẽ không cho Lăng Hải cơ hội thở dốc. Lăng Hải mới từ trong hố sâu chạy ra khỏi, Lăng Vân bàn tay liền vỗ xuống, đem cái đó hố sâu chụp được tiến một bước sụp đổ. Thấy tình hình này, Lăng Hải sâu trong nội tâm, lần đầu tiên sinh ra một chút sợ hãi. Lăng Vân cái này võ sư, có thể đánh ra 1,1 triệu cân cự lực, thì đã đủ khoa trương. Nào nghĩ tới, cái này cũng còn không phải là Lăng Vân cực hạn. Trọng yếu hơn chính là, Lăng Vân một người võ sư, tại sao có thể có như vậy linh lực hùng hồn? Theo đạo lý nói, đừng nói võ sư, coi như là võ vương, cùng hắn như vậy liền lật đại chiến, linh lực vậy hẳn đã sớm khô kiệt mới đúng. Mà Lăng Vân tâm bên trong thật ra thì vậy rất vui mừng. Khá tốt tiến một bước mở thần bí chi thức, đem linh lực đại phúc tăng lên, nếu không thật không nhịn được ngày hôm nay như vậy tiêu hao. Gián bay dương cánh. Phát hiện Lăng Vân thực lực, vượt xa mình dự liệu, không cách nào cường thế áp chế, Lăng Hải quả quyết thay đổi sách lược. Bá. Gián bay sau lưng hai cánh mở ra, thoáng chốc mang Lăng Hải, bay lên trời. Ta trên không trung, trên cao nhìn xuống công kích ngươi, xem ngươi làm sao còn đấu với ta. Lăng Hải ánh mắt âm ngoan. Hắn một cái võ tông, lại dùng loại phương pháp này đi đối phó một người võ sư, không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi. Nhưng hiện tại, hắn đã không để ý tới mặt mũi, quyết định không từ thủ đoạn nào vậy muốn tiêu diệt Lăng Vân. Gián bay nói sương mù. Sau đó, Lăng Hải ý niệm động một cái. Gián bay dương ra miệng lớn, phun ra quần quận mây mù. Những thứ này mây mù, bất ngờ là do vô số kiếm tơ tạo thành, có vô cùng là kinh khủng lực sát thương. Thần bí chính thức, thức thứ tư. Lăng Vân không nhanh không chậm. Hắn muốn mượn lần này cơ hội, tới kiểm chứng thần bí chín tiểu uy lực. Lôi đình lực, lại lần nữa biến hóa. Do sấm sét chi trưởng, hóa là sấm sét chi cánh tay. Khí tức kinh khủng cuộn sạch. Sấm sét chi cánh tay nhìn như, tựa như cùng một tòa sấm sét chi núi, có chừng hơn 10 m dài. Lôi đình này chi cánh tay bàn tay dương ra, hướng về phía trên nhấn một cái. Khủng bố. 140 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hiện lên. Hủy diệt cự lực điên cuồng đánh vào. Phía trên hạ xuống kiếm tơ mây mù, tại chỗ bị đánh bạo tán. Kinh khủng sóng trung kích, tiếp tục hướng về phía Lăng Hải phong tới. Cái này nghiệt chủng. Lăng Hải một hồi sợ hết hồn hết vía, vội vàng khống chế rắn bay bay tránh. Tránh vậy lôi đình lực đánh vào sau đó, hắn sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Nếu không phải hắn quả quyết để cho rắn bay lăng không, còn cùng trước kia như vậy, cùng Lăng Vân cứng đối cứng, cái này một tí nhất định phải gây go. Lăng Vân cái này nghiệt chủng thực lực, khủng bố để cho hắn đều cảm thấy sợ. Đáng chết nghiệt chủng, ta cũng không tin linh lực của ngươi, có thể vô cùng vô tận. Lăng Hải đã quyết định chủ ý, muốn cùng Lăng Vân dây dưa rốt cuộc. Chiêu thứ 5. Lăng Vân lại có loại sướng mồ hôi đầm địa cảm giác. Việc nặng nhất thế tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên, chiến đấu được như thế tận hứng. Chiêu thứ 5, lôi đình lực phun trào được càng phát ra kịch liệt. Lần này không chỉ là cánh tay, liền bả vai cũng ngưng tụ ra hiện. Giờ phút này Lăng Vân vậy mơ hồ ý thức được, thần bí này chính thức cuối cùng, chỉ sợ sẽ là ngưng tụ ra một hoàn chỉnh sấm sét thân. Bầu trời bên trong, sấm sét cánh tay uy thế càng tăng lên. Từng trận sấm sét chập chờn, lấy nó là trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tràn ngập. Diệt. Sấm sét cánh tay bỗng nhiên nắm quyền, hướng về phía trên Lăng Hải, xa xa một quyền đánh. Nghiệt chủng, ngươi đây là đang làm vô dụng công. Không tốt, Lăng Hải khinh thường. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn liền huyệt thái dương cuồng loạn, vô hình có loại băng hàn nguy cơ. Ẩm. Kinh thế hai tục cảnh tượng xuất hiện. 180 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Ngay sau đó, sấm sét cánh tay một quyền này, liền đánh ra kinh khủng sấm sét quyền kính. Lôi đình này quyền kính, thẳng sông lên trời cao, trực tiếp đánh tới bay ở 20 m trời cao rắn bay dưới người. Lăng Hải bất ngờ không kịp đề phòng. Phịch. Rắn bay tại chỗ bị sấm sét quyền kính, đánh cái chính giữa. Trong phút chốc, rắn bay bụng vị trí, đầu tiên là lom xuống, sau đó đã bị đánh mặc. Rắn bay là Lăng Hải mệnh hồn. Mệnh hồn bị đả thương, Lăng Hải thức hải không thể tránh khỏi bị cắn trả. Phốc suy. Trên bầu trời, Lăng Hải ngửa mặt hộp máu. Bay ở phía trên rắn bay, vậy lảo đảo muốn rơi xuống. Đây không khỏi quá biến thái đi. Vô số người thấy vậy, cũng tâm thần rung động. Lăng Hải cũng tránh được như vậy cao, vẫn bị Lăng Vân tổn thương nặng, cái này Lăng Vân thật là biến thái được không giống. Bất quá Lăng Hải không hổ là Lăng Hải. Cứ việc bị đả thương, hắn rất nhanh vẫn là điều chỉnh xong, để cho rắn bay lại lần nữa chững chạc, cũng không có chân chính rơi xuống. Hơn nữa, ăn một tiệm dài một trí. Lăng Hải nhanh chóng khống chế rắn bay, kéo cao đến 50 m cao độ. Cái này một tí, dù là Lăng Vân quyền kính mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không khả năng lại đánh đến hắn. Thấy tình hình này, những người khác càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hải đường đường võ tông, lại sợ Lăng Vân. Nghiệt chủng, trước hết để cho ngươi ngông cuồng một hồi, đến khi linh lực hao hết, xem ta làm sao làm chết ngươi. Lăng Hải gương mặt đã đổi được vặn mẹo, lúc ban đầu bất phàm phong độ không hoàn toàn phục tồn tại. Lấy là tránh ở trên không, ta liền không làm gì được ngươi. Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ mỉa mai. Bất quá hắn bề ngoài, cũng không hiện ra, tựa như không cam lòng hướng về phía Lăng Hải ra quyền. Hắn không tiếp tục vận dụng thần bí chín thức. Thần bí chín thức uy lực tuy mạnh, cũng rất dây dưa linh lực. Lăng Hải kế hoạch, từ trình độ nào đó mà nói, đúng là lấy được đã thành công. Lăng Vân linh lực đã tiêu hao hơn nữa, không cách nào chống đỡ hắn lại tùy ý phung phí. Vô dụng, nghiệt chủng, tùy ý ngươi lại không cam lòng cũng chỉ có thể làm phí công công. Lăng Hải chấn định lại, giống như một thợ săn, trên không trung kiên nhận đối với Lăng Vân tiến hành đi săn. Thần bí sáu thức. Đồng nhiên. Lăng Vân thi triển ra thần bí chiêu thứ 6. Lăng Hải lắc đầu một cái. Lúc trước Lăng Vân liên tục mấy chục quyền, đã làm cho hắn nhận định, Lăng Vân là đang làm không cam lòng vùng ấy. Có lẽ một kích này, chính là Lăng Vân linh lực chi nhiều hơn thu trước một kích tối hậu. Sấm sét cùng trào, lại ngưng tụ ra sấm sét nửa người. Lăng Hải không sợ chút nào. Lúc trước hắn đã phán đoán qua, Lăng Vân một kích này, có thể đánh vào đến cao nhất cao độ, chính là 20m. Mà hắn ở 50m, nửa điểm lo lắng cũng không có. Một khắc sau, Lăng Vân bỗng nhiên nhảy lên một tòa 3 tầng cao gắt lửng. Chỗ tòa này gắt lửng, có 10m cao. Bàn chân ở lầu các này chóp đỉnh, đông dương đạp một cái, Lăng Vân thân hình lại lần nữa dương cao 10m. Buồn cười. Lăng Hải tựa như ở xem thằng hề. Những người khác giống vậy than thở. Coi như Lăng Vân dễ rủa thế nào đi nữa, cũng không khả năng vượt qua còn lại vậy 30m. Sau đó, mọi người liền thấy, sấm sét nửa người nắm quyền, một quyền đánh ra. Phí Công cử chỉ Lăng Hải mắt lộ ra châm trọc. Cái này, không đúng những người khác cũng có và Lăng Hải tương tự ý tưởng. Nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được không đúng. Bởi vì Lăng Vân một quyền này, không phải là đối trước Lăng Hải đánh ra, mà là đánh xuống phía dưới gác lửng. Chương 132, Lăng Hải chết. Ầm. Ở sấm sét cánh tay một quyền này đánh xuống, gác lửng trực tiếp vỡ nát. Tiếp theo, để cho người con ngươi co rúm lại hình ảnh xuất hiện. Sấm sét cánh tay đối với Hạ Gia Quyền, nhất thời tạo thành cường đại phản xông lên lực. Cái này phản xông lên lực, đánh vào đến Lăng Vân trên mình, phanh liền đem Lăng Vân đi lên vọt 20m. Thoáng chốc, Lăng Vân cùng Lăng Hải tới giữa, cũng chỉ còn dư lại 10m cách. Không tốt. Cái này một tí, Lăng Hải đã ý thức được không đúng. Hắn sắc mặt hoảng hốt, muốn điều khiển rắn bay né tránh. Có thể không đợi hắn thao túng, Lăng Vân bàn chân liền hướng về phía dưới đánh vào năng lượng, chợt đạp một cái. Ông! Lăng Vân thân thể lại nhảy hơn 10m, xuất hiện ở rắn bay phía trên, cùng Lăng Hải ngang hàng. Bình bịch bịch. Một trận đánh nhau, nhất thời ở trên không mở ra. Lăng Vân ngay tại rắn bay phần lưng, cùng Lăng Hải điên cuồng chém giết. Lăng Hải hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp, từ chiến đấu ban đầu, liền rơi vào hạ phong. Lão cẩu, hết thể đến đây kết thúc. Theo thanh âm này vang lên, phía dưới mọi người kinh hai thấy, đi qua hơn 10 lần sau khi giao thủ, Lăng Vân khóa lại Lăng Hải bả vai. Xé rồi. Chật, Lăng Vân không có phân nửa cho tình, bắt Lăng Hải liền hướng hạ hung hăng một ném. Lăng Hải thân thể, thoáng chốc như đạn đại bác đánh phía mặt đất. Nửa hơi sau đó, Lăng Hải trực tiếp đem một cái nhà gác lửng oanh bạo, liên quan mặt đất, vậy xuất hiện một cái hố to. Dù là Lăng Hải là võ tông, bị người từ 50m trời cao đập xuống, vậy giống vậy không chịu nổi. Cái này đập một cái dưới, hắn cả người xương đã không biết vết nứt nhiều ít cây, ngũ tạng lục phủ cũng đều ra máu. Phúc! Lăng Hải không khống chế được, lại lần nữa hộp máu. Không cho Lăng Hải cơ hội thở dốc, Lăng Vân ngay sau đó liền từ trên trời hạ xuống, một cước cầm Lăng Hải, đạp nằm trên đất. Bốn phía, châm rơi có thể nghe. Nhìn giống như chó chết vậy, nằm ở Lăng Vân lòng bàn chân Lăng Hải, mọi người chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, cực độ không chân thật. Võ Tông! Ta Lăng Vân nói đạp liền đạp, không biết Lăng Hải ngươi làm cảm tưởng gì. Lăng Vân mắt nhìn xuống Lăng Hải nói. Bị mình chất tử, một người võ sư giẫm ở lòng bàn chân, Lăng Hải chỉ cảm thấy khuất nhục cực kỳ. Nghiệt trùng hắn đôi mắt đỏ lên, tựa hồ muốn đem Lăng Vân ăn sống nuốt tươi. Giáp giáp. Đáp lại hắn, là Lăng Vân bàn chân tăng lực. Nhất thời Lăng Hải ngược xương, lại vết nước mấy cây. Đây thật là người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, Lăng Hải chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Bốn phía những người khác, vậy cảm thấy một hồi sâu đầm nghẹt thở. Tựa như, Lăng Vân một cước này không chỉ có dẫm ở Lăng Hải trên mình, vậy dẫm ở trong lòng bọn họ. Lăng Vân, ngươi thả ta thể, tuyệt sẽ không trả thù ngươi. Lăng Hải cắn răng nói. Ngươi thể. Lăng Vân cười mỉa. Không sai. Lăng Hải hết sức áp chế oán hận. Nhưng càng áp chế, hắn nội tâm lại càng oán phẫn. Nghiệt chủng, lần này là ta đánh giá thấp ngươi, chuyện này sau này, ta liền lập tức hồi Lăng gia, lấy Lăng gia cường lực nhất tính trả thù ngươi. Lăng Hải nội tâm gầm thét, năm đó, Lăng Sơn đối mặt Lăng gia đuổi giết, cũng chỉ có thể ôm hận mà chấm dứt, ngươi giống vậy đừng nghĩ nhảy ra đợt sóng. Đại bá. Lăng Thanh tâm thần run rẩy. Những ngày qua Lăng Hải, hạng uy nghiêm. Có thể hiện tại, hạng nhân vật này, nhưng ở Lăng Vân dưới chân, hèn mọn cầu sinh. Sau đó, ở vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân chậm rãi cầm chân nâng lên. Mọi người thấy vậy than thở, nhưng cũng cảm thấy cái này rất bình thường. Lăng Vân coi như yêu nghiệt đi nữa, chỉ cần có lý trí, cũng không dám thật giết Lăng Hải. Giết Lăng Hải, đó chính là cùng Lăng gia không chết không thôi, sắp đối mặt Vương Triều một trong những cự đầu khủng bố trả thù. Cái này suy nghĩ một chút đều là ác mộng. Lăng trong mắt biển vậy lướt qua vẻ buông lỏng và âm lãnh đan xen vẻ, ngươi so Lăng Sơn càng sáng suốt, nhưng mà không đợi Lăng Hải nói hết lời, cũng không cùng chung quanh những người khác kịp phản ứng, Lăng Vân chân bỗng nhiên lại đặt xuống. Hắn nhấc chân, tự nhiên không phải muốn thả Lăng Hải, mà là muốn đổi cái mục tiêu. Giáp giáp. Nhất thời, hắn một cước này, liền rơi vào Lăng Hải nơi cổ họng. Vành. Hùng hồn linh lực, thứ Lăng Vân chân bên trong bung ra. Lăng Hải cổ họng, trực tiếp bể tan cảnh. Thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ không tin cái gì lời thề. Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Gió lạnh thổi qua. Tại chỗ tất cả người, cũng như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Lăng Vân, lại có thể thật cầm Lăng Hải giết. Một cái võ tông, chỉ như vậy chết. Cứ việc rất nhiều người không cách nào hiểu Lăng Vân hành vi, cảm thấy đây là đang đoạn tuyệt đường lui, nhưng ít nhất giờ phút này, không có người nào dám đối với Lăng Vân không tiếc lời. Chỉ các người xưa đối với Lăng Vân xác định vị trí, là một cái nhân tài mới nổi, bất phàm thiên tài. Mà hiện tại, thứ địa vị này hoàn toàn thay đổi. Lăng Vân không còn là nhân tài mới nổi, mà là có thể chém chết võ tông cường giả. Bình bịch bịch. Mấy chục đạo quy xuống tiếng, không hẹn mà cùng vang lên. Là Lăng gia trong trang viên cái khác người Lăng gia. Lăng Hải chết, đánh tan hoàn toàn bọn họ thân là người Lăng gia kiêu ngạo, toàn bộ đối với Lăng Vân quỳ xuống, e sợ cho Lăng Vân cầm bọn họ cũng giết. Chỉ có Lăng Thanh còn cắn răng, chẳng muốn quỳ xuống. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn hắn. Cuối cùng, Lăng Thanh không gánh nổi Lăng Vân ánh mắt, thân thể bỗng nhiên một hồi sủi lơ, vậy quỳ trên đất. Ở Côn Thành, nàng là thiên chi tiểu nữ. Nhưng vậy thì như thế nào? Lăng Hải đều bị Lăng Vân giết. Như nàng còn dám tiếp tục biểu hiện bất khuất, Lăng Vân chưa chắc sẽ không giết nàng. Cái gọi là kiêu ngạo, ở sống chết trước mặt, không đáng giá để ra. Gặp Lăng Thanh buông tha tôn nghiêm, Lăng Vân liền lại nữa xem nàng, tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Kính. Lăng Vân, là ta đánh giá thấp ngươi. Tư Đồ Kính gương mặt một hồi co quắp, sau đó lạnh lùng nói, ngươi thực lực, có tư cách cùng ta ngồi ngang hàng, ta có thể cùng ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, lẫn nhau không truy cứu nữa sai lầm. Ngươi muốn giết ta, sau đó phát hiện không phải đối thủ của ta, liền muốn và ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Lăng Vân bật cười. Ta biết trong lòng ngươi sẽ có chút khó chịu. Tư Đồ Kính tâm thần khẽ run. Nhưng Tư Đồ gia tộc cho hắn mang đến mạnh mẽ sức lực, hắn rất nhanh chấn định lại, chậm rãi nói, bất quá ngươi đã đắc tội Lăng gia, đắc tội ta nữa Tư Đồ gia, thù là ngu, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngươi xem như vậy như thế nào, lần này là ta có lỗi trước. Cho nên ta nguyện ý đối với ngươi làm ra một ít bồi thường, năm cái đan dược tứ phẩm như thế nào? Người giết người, người hằng giết liền. Lăng Vân sắc mặt lạnh nhạt lại. Tư Đồ Kính diễn cảm vô cùng làm khó xem, Lăng Vân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta Tư Đồ Kính là đế đô thế lực, cô ta là đương triều hoàng hậu lời còn chưa dứt. Lăng Vân đã hướng về phía Tư Đồ Kính một chỉ điểm ra. Linh Tê Chỉ. Đối phó Tư Đồ Kính, tự nhiên không cần dùng tới thần bí chính thức, Linh Tê Chỉ đủ rồi. Ngươi Tư Đồ Kính tức giận không dứt. Không nghĩ tới Lăng Vân thật dám đối với hắn ra tay. Chỉ là hắn đã mất hạ nói chuyện, Lăng Vân chỉ kình tốc độ nhanh như tia chớp, hắn chỉ có thể ngăn cản. Lần này, hắn không có cử động nữa dùng linh võ kỹ. Hắn đây là chỉ biết thực lực không bằng Lăng Vân. Đồng nhân phủ. Bá. Tư Đồ Kính vây tay, một quả phù lục từ hắn trong tay háo bay ra, hóa thành một tôn đồng nhân. Phốc suy. Nhưng mà, cái này đồng nhân căn bản không ngăn được Lăng Vân, ngay tức thì liền bị linh tê chỉ xuyên thủng. Tư Đồ Kính cả kinh thất sắc, không dám thờ ơ, đem trên mình đồng nhân phủ toàn bộ ném ra, lại có tám đạo quang mang bay ra. Trong phút chốc, ở Tư Đồ Kính trước người, xuất hiện tám tôn đồng nhân. Cái này tám tôn đồng nhân, còn quả thật không thể khinh thường, đem Lăng Vân linh tê chỉ, cho ngăn trở chặn. Chương 133, chấn động thiên hạ. Mượn đồng nhân phủ ngăn trở Lăng Vân, Tư Đồ Kính linh lực bùng nổ, quả quyết thoát đi. Chạy trốn trong quá trình, hắn ánh mắt càng phát ra hoán độc. Lăng Vân ngươi xuất sinh này. Ta Tư Đồ Kính ở nơi này thể, nếu không giết ngươi, ta thể không làm người. Lòng hắn bên trong gầm nhẹ, đã quyết định sau chuyện này trở về một chuyến Tư Đồ gia, mời mấy vị võ tông tới, không tin giết không chết Lăng Vân. Ta Lăng Vân muốn giết người, còn không có có thể mạng sống. Lăng Vân đứng tại chỗ không động. Ông! Một khắc sau, mệnh hồn thiên kiếm phá không mà ra. Phi kiếm thuật. Ngay lập tức tới giữa, thiên kiếm liền bay ra mấy chục mét, đuổi kịp Tư Đồ Kính. Tư Đồ Kính chỉ cảm thấy sau lưng tim chợt lạnh. Ngay sau đó một cổ tê tâm liệt phế đau nhức truyền tới. Lúc này, hắn thân thể liền cứng ngắc tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía ngực. Ô ô cốt. Ngực hắn, đã bị xuyên thủng, máu tươi như suối phun trào. Tiếp theo Tư Đồ Kính quay đầu, dùng một loại khó tin mắt nhìn Lăng Vân. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thật có thể giết hắn, thật dám giết hắn. Phịch. Sau đó, Tư Đồ Kính thân thể liền ầm ầm ngã xuống đất. Vị này Đông Châu võ viện thiên kiêu thứ hai. lúc này chết. Lăng Vân quét nhìn bốn phía. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, tất cả người liền khí cũng không dám xuyễn. Lăng công tử. Hạ Thắng tiếng lòng hơi run rẩy, không kềm hãm được bật thốt lên. Trước hết giết Lăng Hải, lại giết Tư Đồ Kính, Lăng Vân đây quả thực tương đương với cầm thiên thọc cái lỗ thủng. Hắn đã có thể dự cảm đến, kế tiếp Đông Giang thành ắt sẽ thiên địa biến sắc, thậm chí toàn bộ Đại Tĩnh Vương Triều, cũng sẽ sau đó gió nổi mây vần. Chuyện hôm nay, đà tạ hạ trưởng lão. Lăng Vân đối với Hạ Thắng cười một tiếng, chân thành thật ý nói. Người gạt ta một xích, ta lấn hiếp người một trượng. Giống nhau, người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Hạ Thắng hành động hôm nay, đã thắng được hắn đồng ý. Thấy Lăng Vân nụ cười, Hạ Thắng vốn là kinh hồn táng đẩm tâm trạng, lại vô hình an định lại. Lòng hắn bên trong đầu tiên là một hồi tự dễ ước. Thua thiệt hắn tự xưng là đã trải qua mưa gió, lại xa xa không bằng Lăng Vân cái này thiếu niên đúng dung. Tiếp theo, hắn thì có loại thật sâu xúc động. Hắn biết, từ giờ khắc này, trước mắt cái này thiếu niên, liền đem nổi danh khắp thiên hạ. Thẩm gia, ánh đèn lay động. Một tòa lầu các bên trong. Thẩm Triều Dương đang cùng Thẩm Mộc Thu đánh cờ. Đánh cờ là thứ nhì, chủ yếu Thẩm Triều Dương mượn cái này cơ hội, đang cùng Thẩm Mộc Thu nói tim. Thẩm Mộc Vũ thì mặt lạnh đứng ở bên cửa sổ. Đối với lần này Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu vậy không thèm để ý, cảm thấy Thẩm Mộc Vũ chỉ là bé gái tính tình, qua đoạn thời gian là tốt. Lăng Vân Thiên Phú, là cha đánh giá thấp, không nghĩ tới hắn có thể chém chết Lăng Hạo, ngươi phải chăng vì vậy có lòng hối hận. Thẩm Triều Dương đối với Thẩm Mộc Thu chậm rãi nói. Thẩm Mộc Thu khẽ cắn môi đỏ mọng, không lên tiếng. Nhưng loại thời điểm này điên lặng, không thể nghi ngờ đã là loại thái độ. Thẩm Triều Dương ánh mắt đổi được u nặng, trên mặt nhưng lộ ra nụ cười, cái gọi là một lá che mắt, Thu Nhi ngươi chính là phạm vào tương tự sai lầm. Lăng Vân Thiên Phú mạnh thì như thế nào, nhưng chúng ta lựa chọn Trấn Hải Vương Phủ, chẳng lẽ là hướng về phía Viên Hoàng Nghĩa Tu Vi. Thẩm Mộc Thu sửng sốt một chút. Thẩm Triều Dương tiếp tục nói, chúng ta ban đầu, liền là hướng về phía Viên Hoàng Nghĩa bối cảnh. Cho nên Viên Hoàng Nghĩa không bằng Lăng Vân không sao cả, chỉ cần Trấn Hải Vương phủ sừng sững không ngã, ngươi tương lai liền tiền đồ vô lượng. Huống chi, ngươi lấy là Lăng Vân giết Lăng Hạo, hắn còn có thể sống. Thẩm Mộc Thu trong lòng khẽ nhúc nhích, phụ thân, ngươi nói là không sai. Thẩm Triều Dương gật đầu, Lăng Hải sẽ không bỏ qua Lăng Vân, ngươi chờ đó, không ra 10 ngày, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Thẩm Mộc Thu than thở một tiếng, sau đó buông lòng nói, đa tạ phụ thân, mời ngài yên tâm. Ta sẽ không hối hận, cho dù ngài không nói ta cũng biết, làm người muốn mắt lâu dài, bàn về tiền đồ xa lớn, Lăng Vân không thể nào có thể so với Viên Hoàng Nghĩa. Bỗng nhiên, gác lửng bên ngoài chuyển tới một hồi tiếng huyên náo âm, cắt đứt Thẩm Mộc Thu nói. Nhà hứng bị đánh khoái, Thẩm Triều Dương không khỏi cau mày. Không đợi Thẩm Triều Dương tìm, Thẩm Phủ quản gia liền vội vã đi tới. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Triều Dương trầm mặt hỏi. Quản gia vội vàng nói, lao ra, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Thẩm Triều Dương nói. Bên ngoài bây giờ, cũng đang thảo luận Lăng Vân công tử chuyện. Quản gia thanh âm có chút run rẩy. Lăng Vân. Nghe được cái tên này, Thẩm Triều Dương sinh lòng không ưa, đồng thời còn không hề tiếc, hắn thì thế nào? Cái này Lăng Vân, thiên phú là có chút, nhưng quá thích gây chuyện. Như thế chăng hiểu thu liễm người, dù là có thiên phú vậy đi không xa. Có lẽ võ vương chính là Lăng Vân cực hạ. Liền. Ngay mới vừa rồi, Lăng Vân công tử vác một tòa đại trung sông vào Lăng Phủ quản gia nói. Hắn điên rồi sao? Thẩm Mộc Thu trợn to hai mắt. Cách đó không xa, nghe được Lăng Vân tên chữ, Thẩm Mộc Vũ vậy vênh hai. Thẩm Triều Dương lạnh lùng nói, thằng nhóc này thật lấy là Lăng Hải sẽ nhớ bạn cũ, sẽ không giết hắn. Quản gia nuốt nước miếng một cái, không, Lăng Vân công tử, đã chém chết Lăng Hải, còn có Tư Đồ Kính công tử, lúc ấy đang Lăng Phủ, cũng bị Lăng Vân công tử cùng chung chém chết. Thoáng chốc, Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ thân thể đồng loạt cứng ngắc. Quản gia, ngươi nói đùa. Thẩm Triều Dương sắc mặt rất lạnh yên tĩnh. Nhưng hắn trong ngón tay con cờ, đã bị hắn bóp biến hình, có thể gặp hắn nội tâm, không giống hắn bề ngoài như thế bình tĩnh. Lão! Ra, chuyện này bên ngoài đã mọi người đều biết quản gia chiến chiến nguy nguy nói. Phịch! Thẩm Triều Dương cũng không khắc chế nổi nữa, nắm lên trong tay bàn cờ, hung hăng nện ở quản gia trên mình, cầm quản gia đập bể đầu chảy máu. Quản gia cũng không dám lên tiếng, thậm chí không dám động, cố nén đau. Mà Thẩm Triều Dương, vậy trầm mặt xuống. Hắn đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra xa bên ngoài, võ giả giác quan thứ 6 so với thường nhân bén nhạy, chớ nói chi là Thẩm Triều Dương là đỉnh cấp võ vương. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài phá lệ náo nhiệt. Đồng thời tất cả loại tiếng nghị luận, huyên náo trần thượng. Những nghị luận này tiếng, toàn bộ đều là liên quan tới Lăng Vân. Lại là thật. Thẩm Triều Dương sắc mặt vô cùng là xanh mét. Lách cách. Bên cạnh, Thẩm Mộc Thu nắm trong tay con cờ, vậy rơi xuống đất. Thẩm Mục Vũ đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo thoáng qua vẻ vui mừng. Thu lại trong con ngươi vui mừng, nàng hơi có vẻ châm chọc nhìn về phía Thẩm Triều Dương và Thẩm Mục Thu. Trước đây không lâu, Thẩm Triều Dương còn nói, Lăng Vân sẽ bị Lăng Hải chém chết, kết quả nói xong không bao lâu, Lăng Hải liền bị Lăng Vân giết. Còn nữa, Thẩm Mục Thu không phải nói sẽ không hối hận sao. Hiện tại nàng cũng muốn xem, Thẩm Mục Thu còn có thể hay không nói tiếp ra lời này. Nàng rất rõ ràng, chỉ là có thể chém chết Lăng Hạo Lăng Vân, thiên phú tuy bất phàm, nhưng cùng bối cảnh cường đại viên Hoàng Nghĩa so sánh, đúng là có ưu liệt, không nói được ai là ưu chọn. Nhưng mà, hôm nay Lăng Vân chém giết Lăng Hải, cái này đã có võ tông lực, liền không còn là thiên phú bất phàm, mà là thiên phú tuyệt thế. Cái này cùng tài tuyệt thế, chỉ cần tương lai không chết, sớm muộn có thể tự mình chế tạo ra một cái cự đầu thế lực. Mà viên Hoàng Nghĩa chỉ là dựa vào cự đầu thế lực che chở một cái con em. Hai người tương lai, căn bản không cách nào so. Phụ thân. Thẩm Mục Thu nhìn về phía Thẩm Triều Dương, trước kia chấn định hoàn toàn biến mất, sắc mặt phát trắng, lảo đảo muốn rơi xuống. Mục Thu, không cần là một người chết suy nghĩ nhiều. Thẩm Triều Dương nắm quyền, lại lần nữa bình tĩnh, thằng nhóc này chân thực quá vô cùng gan dạ, lại thiên phú yêu nghiệt cũng không dùng, chỉ sẽ gây tai họa phiền phức. Hắn ngàn không nên vạn không nên, không dám giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính, đây là và hai gia tộc lớn là địch, chờ đợi hắn ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Chương 134, máu tanh lực. Đối với Thẩm Triều Dương mà nói, Thẩm Mục Thu cũng không sâu hơn tin không nghi ngờ. Trước Thẩm Triều Dương cũng đã nói, Lăng Vân tất bị Lăng Hải chém chết, kết quả thế nào? Mà trên thực tế, Thẩm Triều Dương sâu trong nội tâm, hồi nào không hối hận. Sớm biết Lăng Vân thiên phú yêu nghiệt đến loại này, hắn làm sao cũng không thể như vậy đối với Lăng Vân. Cái này cùng yêu nghiệt nhân vật, chỉ cần hắn tiến hành chính xác dẫn dắt, cũng sẽ không trêu chọc cái loại này đại họa, sẽ cho Thẩm gia mang đến vô tận chỗ tốt. Hắn thậm chí đã có thể dự cảm đến, ở cái khác các thế lực lớn trong mắt, Thẩm gia đã thành là trò cười. Trước đây không lâu, Thẩm gia mới buông tha Lăng Vân, kết quả Lăng Vân liền giết Lăng Hải. Lúc này chiến mà nói, Lăng Vân thực lực rõ ràng so hắn đều mạnh. Cái khác thế lực nhất định sẽ cho rằng hắn mắt bị mù. Hiện tại, Thẩm Triều Dương cũng chỉ có thể dùng, Lăng Vân tuy thiên phú yêu nghiệt, nhưng quá có thể gây họa, sống không được bao lâu đến từ ta an ủi. Cùng lúc đó, tin tức này truyền, đã ở bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có Đông Châu, Đại Tĩnh Vương Triều các châu võ giả, toàn bộ bị tin tức này rung động đến. Cái gì? Võ Tông Lăng Hải bị người chém chết. Cái này là ai làm? Là vị nào tuyệt đỉnh Võ Tông? Không, không phải Võ Tông, người giết người, là Bạch Lộc Tông Lăng Vân, một cái 15 tuổi thiếu niên, còn chỉ là võ sư. Cái này không thể nào, trên đời tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Có thể đây chính là sự thật. Tương tự đối thoại ở Vương Triều các nơi xuất hiện. Trong phút chốc, Lăng Vân danh tự này, lấy kinh người thế ở Vương Triều các nơi truyền. Vị này ngày xưa phế vật, giống như cá nhảy long môn, trong một đêm bị người quan lấy thiếu niên võ tông tên. Côn Thành. Lăng gia tổ trạch. Hậu viện, không giống những gia tộc khác như vậy, có chim hót hoa thơm, mà là một phiến vườn rau. Một lão nông đang gánh nước, ở vườn rau bên trong tưới món ăn. Cái này lão nông tóc bạc hoa râm, nhưng là tóc bạc mặt hường hào, trên mặt da sáng bóng đỏ thắm, liền rất nhiều người tuổi trẻ cũng kém hơn. Đang đang đằng. Vườn rau bên ngoài, đống nhiên vang lên một hồi dồn dập tiếng bước chân. Mấy cái hô hấp sau đó, một cái người đàn ông trung niên xuất hiện ở vườn rau bên. Cái này người đàn ông trung niên thân hình cao lớn, màu da cổ đồng, nếu có những võ giả khác ở nơi này, thấy hắn tất sẽ kính sợ. Người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là Lăng gia đại hộ pháp, đồng dạng cũng là Côn Thành thành chủ Lăng Hùng. Nhưng mà, Lăng Hùng giờ khắc này ở vườn rau bên, nhưng là gión rén, thần thái cung kính. Phụ thân. Hắn nhìn lão nông, thần sắc bi thống nói. Lão nông động tác trong tay không ngừng, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Lăng Hùng thanh âm trầm thấp, đại ca hắn. Không khí, đông nhiên yên tĩnh lại. Lao nông rốt cuộc dừng lại tới món ăn. Qua một hồi, kinh khủng nóng bỏng lực, từ lao nông trên mình phóng thích. Đáng sợ cảnh tượng xuất hiện. Hắn gánh thùng nước, bên trong nước cấp tốc bốc hơi, nửa hô hấp không tới liền biến mất. Sau đó thùng nước cũng gấp tốc chấn động, chớp mắt hóa thành tro tàn. Liên quan, hắn bên người 10m ở bên trong món ăn, hết thảy đốt đốt thành tro. Lăng Hùng trong lòng nghiêm nghị. Cho dù hắn đã là cấp 2 võ tông, nhưng cũng xa xa chạm đến không tới loại tầng thứ này lực. Cái này đã không phải là đơn giản lửa chi vận dụng, mà là liên quan đến lửa ý chí. Phụ thân, sợ rằng đã càng ngày càng đến gần cái cảnh giới kia. Ở kính sợ để gặp, hắn vậy âm thầm mừng rỡ. Lao nông là Lăng gia tộc trưởng Lăng Nguyên. Đối với Lăng gia mà nói, Lăng Nguyên chính là định hải thần châm. Lăng Nguyên càng mạnh, Lăng gia liền càng vững chắc. Hắn biết, Lăng Nguyên đã là đỉnh cấp võ tông. Xem Lăng Nguyên hôm nay hơi thở này, rõ ràng đã sắp chạm đến võ tông trên cảnh giới. Võ tông bên trên, là đại võ tông. Đương kim vương triều bệ hạ, cũng chính là đại võ tông. Mà Lăng Nguyên không hổ là Lăng Nguyên. Đi qua lúc ban đầu tức giận tiết lộ, hắn đảo mắt lại đổi được thế chí. Ai làm? Lăng Nguyên nói. Ở Lăng Khấu sơn trại, Lăng Vân thấy Lăng Nguyên ý niệm dấu vết, là một cái người đàn ông trung niên. Đó là bởi vì, cái đó ý niệm dấu vết, là Lăng Nguyên hơn 10 năm trước lưu. Hôm nay, Lăng Nguyên đã gần trở lại nguyên trạng, nhìn như ngược lại xem lão nông. Là Lăng Vân vậy nghiệt chủng. Cho dù nhận được tin tức đã có nửa khắc đồng hồ, lúc này Lăng Hùng trong giọng nói, vẫn là tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lăng Nguyên động tác lại là dừng lại. Rõ ràng, đáp án này, lại lần nữa vượt qua hắn dự liệu. Cầm tình báo tư liệu cũng lấy tới. Hắn không hỏi lại Lăng Hùng. Ừ. Lăng Hùng một mực cung kính, đem tình báo ngọc giản giao cho Lăng Nguyên. Lăng Nguyên từ vườn rau bên trong đi ra, ngồi ở bên cạnh một cái băng đá trên, nhìn lên ngọc giản trong tay. Một hồi lâu sau, hắn đem ngọc giản bóp vỡ, trên mặt vẻ động dung đã không cách nào che giấu. Thằng nhóc này, so Sơn Nhi còn xuất sắc hơn, đáng tiếc. Lăng Nguyên xúc động. 15 tuổi liền chém chết Lăng Hải, được gọi là thiếu niên võ tông, đây mới thật là tài ngút trời. Lăng Hùng yên lặng không nói. Hắn biết Lăng Nguyên vì sao nói đáng tiếc. Như Lăng Vân có thể là Lăng gia sử dụng, đó không thể nghi ngờ là hạ một đời Lăng gia lãnh tụ người chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, Lăng Vân cùng Lăng gia tới giữa, có khó mà hóa giải mâu thuẫn. Xem ra năm đó hoa nghiệt, là thời điểm hoàn toàn kết, huyết linh bị chém tới oán vậy khi có giao phó. Ngọn lửa lực biến mất, thay vào đó là từng đạo máu tanh lực, lấy Lăng Nguyên là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phun trào. Trong chớp mắt, cái này phiến vườn rau mặt đất, lại đổi được một phiến đỏ tươi. Những cái kia rau cải đều là lộ ra yêu dị màu máu. Càng làm Lăng Hùng rung động phải, hắn thấy từng đạo màu máu tế lưu, từ vườn rau mặt đất bên trong chui ra. Ô ô cốt. Những huyết dịch này tế lưu, dần dần hội tụ, lại có thể mơ hồ hóa thành một cái huyết long. Uy áp kinh khủng, tràn ngập bốn phía. Phụ thân. Lăng Hùng tâm thần đột nhiên run lên, không kềm hãm được hướng Lăng Nguyên quỳ xuống. Bế quan nhiều năm, cái này vương triều các võ giả, có lẽ đã quên ta Lăng Nguyên uy danh. Lăng Nguyên thanh âm u lãnh như âm phòng, cũng được, lần này ta liền tự mình đi một chuyến Đông Châu, xem ta vậy người tôn, kết quả có mấy cân mấy lượng. Lăng Hùng nghe vậy đại hỉ. Nếu Lăng Nguyên phải ra tay, vậy Lăng Vân liền sẽ không còn là Lăng gia đại họa tâm phúc. Đông Giang Thành. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư lại lần nữa đi tới Hạ Gia. Nhưng Tô Vãn Ngư không có ở Hạ Gia ở bao lâu. Lăng gia trang viện chuyện, không thể nào giấu giếm được Mộ Dung gia. Chuyện này hoàn toàn kinh động Mộ Dung gia, để cho Mộ Dung gia phái cao thủ tới, đem Tô Vãn Ngư đón về Mộ Dung gia. Đối với lần này, Lăng Vân không có phản đối. Tiếp theo, hắn tình cảnh rất hung hiểm, Hạ Gia chưa chắc bảo vệ được Tô Vãn Ngư. Để cho Tô Vãn Ngư hồi Mộ Dung gia, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Tô Vãn Ngư giống vậy rõ ràng điểm này, không muốn trở thành Lăng Vân phiền toái, cho nên không có cự tuyệt. Cùng Tô Vãn Ngư rời đi, Lăng Vân giống vậy không có ở Hạ Gia ở lâu. Hắn trực tiếp lên đường, đi Đông Châu võ viện. Vô luận là Lăng Gia vẫn là Tư Đồ Kính, đều là đồ vật khổng lồ, hắn dưới mắt phải mau sớm tăng lên thực lực, như vậy mới có thể tự vệ. Hắn mục tiêu là Hắc Bạch Tháp. Làm Lăng Vân bước vào Đông Châu võ viện bên trong ngay tức thì sôi trào. Hắn chỗ đi qua, đều là đám người phun trào, vô số cặp mắt ở bên cạnh nhìn chăm chú hắn. Có thể nói, hôm nay Lăng Vân ở Đông Châu võ viện danh tiếng, đã đạt tới trình độ kinh khủng. Thiếu niên võ tông, chém chết phó viện trưởng Lăng Hải, hạng nhân vật này, và những học viên khác đã không có ở đây một tầng thứ. Cho dù là Đông Võ Bảng, vậy không tư cách cân nhắc Lăng Vân. Điểm này, từ Đông Võ Bảng trên, Lăng Vân tên chưa trực tiếp biến mất liền có thể nhìn ra. Xem Tư Đồ Kính, Đông Võ Bảng thứ hai thì như thế nào, ở Lăng Vân trước mặt giống như gà vịt, mặc hắn xẻ thịt. Chỉ như vậy, Lăng Vân dễ dàng, liền tiến vào Hắc Bạch Tháp. Vừa tiến vào Hắc Bạch Tháp, vậy cổ quen thuộc kiềm chế cảm giác, lại lần nữa hiện lên. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên vậy đôi tinh mắt đỏ, đã xuất hiện ở phía trên, đem hắn phong tỏa. Chương 135, nàng người đàn ông. Hắc Bạch Tháp bên trong. Như thường ngày vậy náo nhiệt. Nhưng mà, theo Lăng Vân bước vào, bên trong tháp đông nhiên một vắng vẻ. Hết thể tiếng huyên náo, ngay tức thì biến mất. Tất cả người đều là ngừng thở, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không để ý bốn phía ánh mắt. Lần này, hắn trực tiếp hướng Hắc Bạch Tháp tầng thứ 2 đi tới. Đúng như hắn sở liệu, theo tu vi tăng lên, hắn đối với kỳ dị lửa sức đề kháng, rõ ràng vậy tăng cường. Ở tầng thứ nhất, kỳ dị lửa cho hắn mang tới chèn ép, đã không cách nào để cho hắn cất bước duy gian. Rất nhanh, Lăng Vân một lần nữa, bước vào tầng thứ hai. Ẩm. Như lần trước như nhau, chân hắn bước mới vừa bước vào tầng thứ hai, kỳ dị lửa đối với hắn tạo thành lực áp bách, liền đột nhiên trở tăng. Đổi thành vẫn là võ sư cấp 3 lúc đó, hắn khẳng định không đỡ được. Nhưng hiện tại, hắn đã là cấp 6 võ sư. Ở kỳ dị lửa khủng bố dưới sự xung kích, hắn thân thể một hồi lảo đảo. Tiếp theo, hắn nhưng ổn định bước chân, không có giống hơn nữa lần trước như nhau bị chấn động bay. Lăng Vân hít sâu mấy hơi, bình phục trong cơ thể hơi thở, sau đó liền quan sát cái này tầng thứ 2 tới. Cùng tầng thứ nhất không cùng, cái này tầng thứ 2 khá là thanh tĩnh. Tầng thứ nhất chỉ có một phòng khách, tất cả mọi người đều ở trong phòng khách tu hành. Mà đây tầng thứ 2, trung ương là phòng khách, cho người tham khảo tu hành, bốn phía còn thiết lập có độc lập mật thất. Trong phòng khách chỉ có mười mấy người, không giống tầng thứ nhất có mấy trăm người. Coi như cộng thêm trong mật thất người, cũng sẽ không vượt qua 30. Nhưng không thể nghi ngờ, cái này tầng thứ 2 tất cả người, đều là tinh nhuệ. Trừ Lăng Vân mình, những người khác đều là cùng một màu võ vương. Tầng 2 mọi người, không một không phải đồng võ bảng lên cao thủ. Ngày thường bọn họ đi bên ngoài, mỗi một cái đều là bị người ngưỡng mộ thiên tiêu. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt, đều tràn đầy ngưng trọng và kiêng kỵ. Bàn về tu vi, bọn họ vượt qua Lăng Vân. Có thể bàn về thực lực, có thiếu niên võ tông danh xưng là Lăng Vân, rõ ràng có thể áp chế bọn họ tất cả người. Lăng Vân giống vậy đối với những thứ này thiên kiêu tâm tư không có hứng thú. Hắn ánh mắt quét qua bọn họ, liền trực tiếp hướng một căn mật thất đi tới. Cái này hắc bạch tháp, đối với hắn tạo thành to lớn chèn ép, nhưng vậy không hổ là tu luyện ra tốc khí, hắn ở chỗ này giống vậy có thể được chỗ tốt to lớn. Mà Lăng Vân bị chèn ép lớn hơn, lấy được chỗ tốt, giống vậy so với người khác lớn. Vạn cổ thôn thiên quyết. Đóng lại mật thất, Lăng Vân lập tức vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, thừa dịp còn có thể kiên trì, hết sức nuốt hút kỳ dị lửa thả ra năng lượng. Rào 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 rào. Trong phút chốc, cái này hắc bạch tháp bên trong năng lượng, giống như lũ lụt hướng hắn vọt tới. Lăng Vân không chút do dự, điên cuồng chiếm đoạt. Trong óc, hắn linh lực, lấy tốc độ kinh người gia tăng. Sau nửa giờ, Lăng Vân trong óc, linh lực kịch liệt lan lộn. Ẩm. Linh lực bạo tăng đến 114.000 đạo. Đến đây, Lăng Vân tu vi lại vào, trở thành cấp 7 võ sư. Hả? Một chút máu tươi, đây là nhưng từ hắn khỏe miệng tràn ra. Đáng tiếc. Lăng Vân khá là không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Hắn đây là đang chống cự kỳ dị lửa đối với hắn tổn thương. Cho dù hắn thức hải mạnh mẽ, sức đề kháng cũng có giới hạn. Tiếp tục nữa, sợ rằng thật sẽ làm bị thương thức hải căn cơ. Hắn chỉ có thể lau đi khỏe miệng máu tươi, buông tha tiếp tục tu hành, quả quyết đứng dậy rời đi. Trở lại hạ gia, Lăng Vân vận chuyển linh lực, tu bổ trong cơ thể kỳ dị lửa tạo thành tổn thương. Đêm khuya, Lăng Vân tâm bên trong động một cái, hướng hạ gia đi ra bên ngoài. Ở hạ gia đối diện một tòa tử lầu, hắn gặp được Mộ Dung Ngọc Yến. Mới vừa rồi, hắn chính là thông qua suối vàng phủ, cảm ứng được đối phương, cái này mới ra ngoài. Rất rõ ràng, Mộ Dung Ngọc Yến cũng là biết suối vàng phủ đặc thủ, cố ý ở nơi này chờ hắn. Ngày mai buổi sáng, Mộ Dung gia chuẩn bị gặp ngươi, cùng Tư Đổ gia thương lượng vãn ngư hôn sự. Mộ Dung Ngọc Yến nói thẳng. Gạt ta. Lăng Vân chân mày cau lại. Mộ Dung gia dùng Tô Vãn Ngư tới thông gia, điểm này hắn sớm biết. Trước Mộ Dung gia xem trọng là Trấn Hải Vương phủ và Lăng gia, hiện tại chẳng qua là đổi thành Tư Đồ gia. Trước kia Mộ Dung gia không đem ngươi coi ra gì, nhưng bọn họ lại không nốc, ngươi đánh chết Lăng Hải tin tức vừa ra, bọn họ nơi nào còn dám khinh thị, cố ý gạt ngươi, chính là lo lắng ngươi tới làm phá hoại. Mộ Dung Ngọc Kiến nói. Lăng Vân trong mắt lộ ra sắc bén. Cái này Mộ Dung gia, thật đúng là không tiền đồ, đường đường cự đầu gia tộc, luôn là suy nghĩ dùng cô gái thông gia tới chộp lấy lợi ích. Hơn nữa, Mộ Dung gia như chỉ lợi dụng Mộ Dung gia sau lưng, vậy hắn còn không lời nói. Có thể Mộ Dung gia nhưng đôi ba lần, cầm chú ý đánh tới Tô Vãn Ngư trên mình, cái này hắn liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Tư Đồ Kính không là chết sao? Mộ Dung gia lại thế nào và Tư Đồ gia thông gia? Lăng Vân lạnh lùng nói. Tư Đồ gia lại vượt quá Tư Đồ Kính một người. Mộ Dung Ngọc Yến rêu cực nói, được rồi, ta chính là tới nói cho ngươi tin tức này, như đi ra quá lâu, sau chuyện này tất sẽ bị Mộ Dung gia hoài nghi. Dứt lời, nàng liền vội vã rời đi. Lăng Vân nhìn bóng đêm, ánh mắt u lãnh. Mộ Dung gia lần này cử động, làm thật đúng là bí mật. Nếu không phải Mộ Dung Ngọc Yến, hắn khẳng định sẽ bị chẳng hay biết gì. Đến khi ngày mai, Mộ Dung gia cầm làm xong chuyện, vậy thật rất buồn nôn người. Mặc dù hắn không quan tâm cái gì thông gia, cho dù thật thông gia, hắn cũng có thể cầm Tô Vãn Ngư đoạt lại, nhưng không đại biểu hắn có thể chứa nhẫn Mộ Dung gia cái loại này hành vi. Còn có Tư Đồ gia, biết rõ Tô Vãn Ngư là người hắn, còn dám tới cầu hôn, thật là tự tìm cái chết. Làm đêm, Lăng Vân giục ngựa lao nhanh. Trời còn chưa sáng, hắn liền chạy tới Từ Khê thành. Từ Khê mộ dung phủ. Phòng tiếp khách. Một người vóc người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuổi chừng 17 thiếu niên, đối diện Tô Vãn Ngư mỉm cười. Vãn Ngư ngươi tốt, ta là Tư Đồ Minh. Thiếu niên đi tới Tô Vãn Ngư trước người, lần này ngươi ta thông gia, đối với mộ dung gia và Tư Đồ gia mà nói là cùng thắng, ta đối với ngươi vậy rất hài lòng, từ nay về sau ngươi chính là vị hôn thê của ta. Trong phòng khách, mộ dung gia và Tư Đồ gia người, cũng mặt đầy nụ cười nhìn một màn này. Tô Vãn Ngư nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Lần này mộ dung gia để cho nàng trở về, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, cùng bình thường như nhau tu hành. Nào nghĩ tới, sáng sớm dậy, mộ dung gia nói cho nàng tới kiến thức người khách quan trọng, kết quả gặp phải là như vậy chuyện. Một cổ tức giận, thoáng chốc từ Tô Vãn Ngư trong lòng dâng lên. Giữa lúc Tô Vãn Ngư muốn tức giận Tư Đồ Minh lúc đó, một giọng nói bỗng nhiên từ cửa truyền tới, muốn người phụ nữ không phải ngươi sai, nhưng xin không phải ở bên ngoài tùy ý phát xuân, thanh lâu tương đối thích hợp ngươi. Bên trong phòng khách tất cả mọi người cả kinh. Cùng sau khi phản ứng, những người khác tức giận không dứt, Tô Vãn Ngư chính là mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Cửa đại sảnh, một cái thanh ý thiếu niên dậm chân tới, chính là Lăng Vân. Ngươi là ai? Tư Đồ Minh ánh mắt rốc hàn, nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mặc dù Lăng Vân hôm nay thanh danh vang lên, nhưng hắn mới từ đế đô tới, còn thật sự không biết Lăng Vân. Lăng Vân mỉm cười, ta là Vãn Ngư sư đệ, đồng thời cũng là nàng người đàn ông. Cũng là nàng người đàn ông. Lời này Lăng Vân nói rất bình thản, nhưng mà rơi vào tại chỗ những người khác trong hai, không khác nào đất bằng phẳng tiếng nổ. Tô Vãn Ngư trong trẻo lạnh lùng trên mặt, thoáng qua lau một cái đỏ ửng, nhưng khắc thường không có phản đối. Đổi thành ngày thường, nàng có lẽ sẽ cáu giận. Có thể mới vừa trải qua Tư Đồ Minh cùng mộ dung ra những người này buồn nôn chuyện, Lăng Vân lời này ngược lại để cho nàng có loại dựa vào cảm. Chương 136, thật là to gan. Ngươi là Vãn Ngư sư đệ. Tư Đồ Minh không phải cái gì cậu ấm túi rơm. Ban đầu hắn rất tức giận, bất quá thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, trên cao nhìn xuống nói, xem ở Vãn Ngư mặt mũi, ta cầm ngươi lời nói mới rồi làm cười nhạo, ngươi nói lời xin lỗi chúng ta liền lúc này bỏ qua. Hắn lần này điệu bộ, để cho mộ dung ra nhiều người cao tầng lại là thưởng thức. Thực vậy, bàn về tu hành thiên phú, Tư Đồ Minh thì không bằng Tư Đồ Kính. Nhưng ở làm người và thủ đoạn một khối này, Tư Đồ Minh có thể quăng ra Tư Đồ Kính 18 con phố. Mà ở Tư Đồ gia loại gia tộc này, thiên phú ngược lại không phải là như vậy trọng yếu, thủ đoạn bất phàm mới có thể sừng sững không ngã. Phòng khách vị trí đầu não, ngồi hai người. Một người trong đó tuổi chừng 40, anh Tuấn Nho Nhã, là mộ dung gia làm đại tộc trưởng mộ dung thuần. Ở mộ dung thuần bên người, là cái qua năm 60 tuổi bà lão, đây là Tư Đồ gia tam trưởng lão Tư Đồ Mai. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi là Vãn Ngư sư đệ, nhưng có chút chơi cười cũng không được có thể khai bậy. Đây là, Tư Đồ Mai mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nàng còn nhìn về phía mộ dung thuần, rõ ràng cho thấy để cho mộ dung thuần cho cái giải thích. Mà giờ khắc này, mộ dung thuần nhưng không để ý tới Tư Đồ Mai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi làm sao sẽ tới? Chuyện lần này hắn làm rất bí mật, chính là tránh Lăng Vân tới làm phá hoại. Không nghĩ tới, Lăng Vân vẫn phải tới. Ở những người khác xem ra, mộ dung thuần đây là quát hỏi Lăng Vân, người sau cái này thiếu niên, nhất định sẽ bị hù được run lẩy bẩy. Có thể làm người ta trố mắt nghẹn họng cảnh tượng xuất hiện. Mọi người trong mắt hắc y thiếu niên, lạnh nhạt nhìn mộ dung thuần nói, sâu xa nói, mộ dung thuần, ngươi thật là to gan. Mộ dung thuần mặt liền biến sắc, hiện ra vẻ nổi nóng. Cứ việc Lăng Vân thực lực là để cho hắn kiên kỵ, nhưng hắn nói thế nào đi nữa, đều là mộ dung gia tộc trưởng, sao có thể dễ dàng tha thứ Lăng Vân ngay trước mọi người rơi hắn mặt mũi. Vô lễ. Bất quá, mộ dung thuần còn chưa lên tiếng, Tư Đồ Minh liền khiển trách. Coi như ngươi đối với bá phụ như thế nào đi nữa có ý kiến, hắn đều là trưởng bối của ngươi, có ngươi như thế đối với trưởng bối nói chuyện. Nói chuyện lúc đó, hắn trong mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Hắn là cố ý như vậy, chính là muốn ngay trước mặt Tô Vãn Ngư, để cho Lăng Vân mặt mũi vô tổn. Thấy một màn này, mộ dung thuần môi khẽ nhúc nhích, vốn là dự định nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng hắn liền thay đổi chủ ý. Lăng Vân, đây là ngươi muốn tự tìm chết, vậy thì không nên trách ta tắc thành ngươi. Hắn trong mắt sắc bén lưỡng lở. Lăng Vân có thể chém chết Lăng Hải, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng lấy sức một mình, đối kháng Tư Đồ gia. Do mộ dung gia ra tay, đánh chết giết chết Lăng Vân, vậy sẽ tổn thất không nhỏ, quan trọng hơn còn sẽ đắc tội Tô Vãn Ngư, để cho Tô Vãn Ngư đối với mộ dung gia sinh lòng oán hận. Như vậy thứ nhất, để cho Tư Đồ gia ra tay tiêu diệt Lăng Vân, không thể nghi ngờ là nhất lựa chọn tốt. Vì vậy mộ dung thuần quyết định bên cạnh xem, mặc cho sự việc trở nên ác liệt đi xuống. Các ngươi Tư Đồ gia người, thật đúng là vĩnh viễn không giải dạy bảo, đàng hoàng ở đế cũng không tốt sao. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh đồng tử hơi chăm chú, rốt cuộc ý thức được không đúng. Một là Mộ Dung Thuần thái độ quỷ dị, hai là trước mắt cái này thiếu niên không khỏi quá chấn định. Ngươi kết quả là ai? Hắn lạnh lùng nói. Ta tiên chữ, ngươi Tư Đồ ra hẳn không sẽ xa lạ. Lăng Vân giọng không hề bận tâm. Không đợi hắn báo ra tên chữ, Tư Đồ Mai đã kịp phản ứng, đứng bật lên thân, ngươi là Lăng Vân. Trước nghe được Lăng Vân nói là Tô Vãn Ngư sư đệ, nàng liền cảm thấy có chút cổ quái, chỉ là còn không suy nghĩ nhiều. Giờ khắc này, chỗ cổ quái, rốt cuộc để cho nàng nhớ tới Lăng Vân là ai. Lăng Vân xuất sinh này, không phải là Tô Vãn Ngư sư đệ. Xem ra ngươi còn không có giả hồ đồ. Lăng Vân nói châm chọc. Được được được, ta Tư Đồ ra đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám chủ động xuất hiện. Tư Đồ Mai giận dữ mà cười. Cái gì? Ngươi chính là Lăng Vân. Tư Đồ Minh kinh hãi, tiếp theo chính là giận dữ, xuất sinh, ngươi giết ta nhị đệ Tư Đồ Kính còn chưa đủ, lại còn muốn đến phá hoại ta hôn sự. Xin lỗi, sư tỷ ta hôn sự, chỉ có chính nàng có thể làm chủ, ngươi Tư Đồ ra cũng tốt, Mộ Dung ra cũng tốt, cũng không có quyền hỏi tới. Lăng Vân khinh thường nói, vì vậy, ngươi cái này cái gọi là hôn sự, căn bản là lời nói vô căn cứ, ta cũng đã nói, ngươi nếu như Tư Xuân, mời đi thanh lâu, nơi đó có bó lớn người phụ nữ chờ ngươi chọn lựa. Bị Lăng Vân như vậy trắng trợn miệt thị và châm chọc, Tư Đồ Minh tâm cơ sâu hơn đều không khỏi sắc mặt đỏ lên. Mấy cái hô hấp sau đó, hắn hít sâu một cái, lại rất miễn cưỡng để cho mình khôi phục lý trí. Không sai, Lăng Vân, ngươi rất tốt. Tư Đồ Minh âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhiều năm qua như vậy, có thể để cho ta tức giận, thậm chí suýt nữa thất thố người cùng thế hệ, ngươi là cái đầu tiên, liền xông lên điểm này, ta cũng sẽ thật tốt hậu đãi ngươi. Nói đến hậu đãi hai chữ, hắn rõ ràng tăng thêm giọng. Thiếu gia cần gì phải cùng hắn nói nhảm. Tư Đồ ra trong đám người, một người thanh niên nóng nảy nói, mặc dù ta không tin, tiểu xuất sinh này thật có thể giết chết nhị thiếu gia, nhưng khẳng định vậy không thoát được quan hệ, đối với loại người này giết nói sau. Cứ việc tin đồn là Lăng Vân giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính, nhưng chân chính hoàn toàn tin tưởng người, đúng là không nhiều. Tư Đồ ra giống vậy cảm thấy, trong này có âm mưu. Lần này bọn họ tới Đông Giang Thành, trừ cùng Mộ Dung gia thông gia bên ngoài, cũng phải cần tự mình điều tra Tư Đồ Kính bị giết chuyện. Tô Vãn Ngư mặt đẹp như có hàn sương, môi đỏ mọng khẽ mở tựa hồ muốn nói gì. Lăng Vân vô vô bả vai nàng, sư tỷ, giao cho ta xử lý. Tô Vãn Ngư thần sắc không khỏi một hồi hòa hoãn, nhẹ nhàng gật đầu. Tình hình này, nhìn Tư Đồ ra mọi người lại là tức giận. Tư Đồ Minh đem Tô Vãn Ngư, coi vì mình vị hôn thê, Tư Đồ ra những người khác vậy giống vậy như vậy cho rằng. Hiện tại Lăng Vân như vậy, coi như là ở trước mặt khiêu khích Tư Đồ ra. Tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là không kịp đợi muốn tìm chết. Trước kia nóng nảy thanh niên một bước bước ra, sẽ đến Lăng Vân trước người, nhớ, ta tên là Tư Đồ Trảm, danh tự này là tộc trưởng tự mình ban cho ta, ngụ ý là chém chết hết thể cùng Tư Đồ ra là địch người. Hắn tu vi, là võ vương cấp 5. Tiểu Trảm, ngươi đừng giết chết, chúng ta còn cần giữ lại hắn tới thẩm vấn. Tư Đồ Mai lên tiếng. Mất hứng. Tư Đồ Trảm một hồi tiếc nuối, tiếp theo lại giữ tận nói, thằng nhóc, ngươi để cho ta không thoải mái, vậy kế tiếp, ta nhất định sẽ cắt đứt ngươi tứ chi, lại hung hăng hành hạ ngươi, chỉ có ngươi thống khổ, mới có thể đền bù ta khó chịu. Bá. Hắn tốc độ cực nhanh. Lời còn chưa dứt, hắn tay phải đã cong như móng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, chụp vào Lăng Vân cổ họng. Linh võ kỹ, ương trảo thủ. Ác liệt bá đạo hơi thở, tàn phá mở. Tại chỗ những người khác, cho dù cách vài mét xa, cũng có thể cảm giác được, một hồi nghiêm túc gió đập vào mặt. Đồng thời, Tư Đồ Trảm ưng trảo thủ phía trên, 70 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, rõ ràng có thể gặp. Tư Đồ ra mọi người đối với lần này thấy có lạ hay không? Mộ Dung ra đám người các loại, nhưng đều không khỏi làm cả kinh. Cái này Tư Đồ Trảm, thực lực lại lớn mạnh như vậy. Chơi ạ, một cái võ vương cấp 5, có thể đánh ra 700.000 cân lực lượng. Liên liên Mộ Dung Thuần cũng sắc mặt ngưng trọng. Bình thường võ vương cấp 5 linh uy, đều là 250 tấn, có thể đánh ra 300 tấn thì đã là thiên tài. Cái này Tư Đồ Trảm, đánh ra 700.000 cân, tuyệt đối là quái vật. Thảo nào, cái này Tư Đồ Trảm vốn là thân phận, chỉ là một Tư Đồ gia nô buộc, lại có thể bị Tư Đồ gia tộc trưởng Tư Đồ Phó, tự mình ban thưởng tên họ. Chương 137, quá cầm mình coi ra gì. Tiểu xuất sinh này, thất bại không thể nghi ngờ. Tư Đồ Minh thần sắc nhàn nhạt. Đối với Tư Đồ Trảm, hắn có mạnh mẽ lòng tin. Những năm này, Tư Đồ Trảm đi theo hắn, là hắn chém chết không biết nhiều ít kẻ địch. Cho tới bây giờ cũng chưa có thất bại. Tư Đồ Mai lại là thản nhiên, tựa như đã thấy, Lăng Vân bị Tư Đồ Trảm phế bỏ, bắt được trước người hắn tình cảnh. Nàng nội tâm đã ở trong tối tối tâm tính toán, chờ lát phải như thế nào thẩm vấn Lăng Vân, bước ra Tư Đồ Kính chết chân tướng. Mộ Dung gia diễn cảm thì tất cả không tương một, nhưng đều ở đây mắt lạnh bên cạnh xem. Lăng Vân chém chết Lăng Hải và Tư Đồ Kính chuyện, là phát sinh ở Đông Giang Thành. Đối với Lăng Vân thực lực, bọn họ so Tư Đồ gia càng tin tưởng, bất quá sâu trong nội tâm, vẫn không thể tránh khỏi có chút nghi ngờ. Hôm nay, bọn họ vừa vặn mượn cái này cơ hội, chân chính nhìn kỹ hạ Lăng Vân hư thật. Ở mọi người suy nghĩ rồi rít lúc đó, đối mặt Tư Đồ Trảm một chảo, Lăng Vân nhưng không nhúc nhích. Như thế rất dưới. Tư Đồ Trảm chỉ cảm thấy buồn nôn. Trong tin đồn, cầm cái này Lăng Vân khen suốt ngày trên khó khăn, trên đất ít có thiếu niên võ tông, kết quả thực lực lại như thế yếu. Ở hắn dưới sự công kích, liền phản ứng cũng phản ảnh không tới, loại người này làm sao có thể giết chết Tư Đồ Kính, chớ nói chi là chém chết võ tông. Chuyện này quả nhiên có âm mưu, cái này Lăng Vân chỉ là một bị đẩy tới trước đài con rối. Gánh nồi hiệp, chân chính chém chết Tư Đồ Kính và Lăng Hải, nhất định là người khác. Tư Đồ Mai và Tư Đồ Minh giống vậy như vậy cho rằng. Ý niệm không rơi, làm Tư Đồ Trảm ngón tay sắp chạm được Lăng Vân ra, Lăng Vân không có chút nào báo trước động. Cái gì Tư Đồ Trảm chỉ cảm thấy hoa mắt, có loại không ổn cảm giác. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác tay mình cổ tay, rơi vào Lăng Vân trong lòng bàn tay. Sự thật đúng là như vậy. Lăng Vân tay, đã vững vàng bắt Tư Đồ Trảm cổ tay. Tư Đồ Trảm muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện Lăng Vân tay giống như thép đúc, căn bản không cách nào dung chuyển. Không. Hắn nội tâm, đã cảm giác được gây go. Quả nhiên, một khắc sau, Lăng Vân hung hăng vặn một cái, Tư Đồ Trảm cánh tay, liền liền thịt mang xương, bị Lăng Vân rất miễn cưỡng bẻ gãy. Tư Đồ Trảm phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Ở Tư Đồ Mai theo bản năng muốn uống chỉ. Có thể nàng nói vừa nói ra miệng, Lăng Vân liền nắm Tư Đồ Trảm tay cụt, đi về trước trận cắm một cái. Phốc suy. Nhất thời, Tư Đồ Trảm tay cụt, liền cắm vào Tư Đồ Trảm ngực. Tư Đồ Trảm thân thể, thoáng chốc cứng ngắc tại chỗ. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn một màn này. Tư Đồ Trảm, đây chính là võ vương cấp 5, có thể đánh ra 700.000 cân cự lực cao thủ. Có thể như vậy cao thủ, một chiêu liền bị Lăng Vân giết. Tư Đồ ra mọi người nghĩ tới phải, Lăng Vân thực lực như vậy khủng bố, chẳng lẽ Lăng Hải và Tư Đồ Kính thật là hắn giết. Cái này sau lưng. Căn bản không cái gì bàn tay đen sau màn. Mộ Dung ra một khối thì sắc mặt ngưng trọng. Nếu nói là lúc trước bọn họ còn có đoán nghi, cảm thấy Lăng phủ chuyện có hay không bí mật khác, giờ phút này thì hoàn toàn xác định, thật sự là Lăng Vân giết Lăng Hải và Tư Đồ Kính. Sau đó, Lăng Vân buông tay. Tư Đồ Trảm nhất thời mất đi chống đỡ, thân thể phanh ngã xuống đất. Những người khác suy nghĩ, nhưng vẫn thuộc về đỉnh trệ bên trong, không một người nói chuyện. Cái loại này tĩnh mịch bên trong, Lăng Vân không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn Tư Đồ Mai nói, ngươi mới vừa nói, muốn thẩm vấn ta. Tư Đồ Mai ánh mắt một trận rung động, muốn lấy dũng khí nói dọa, cuối cùng nhưng chỉ là nuốt nước miếng một cái, không nói ra lời. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, tầm mắt chuyển hướng Tư Đồ Minh, châm chọc nói, ta muốn biết, ngươi chuẩn bị làm sao hậu đại ta. Ta Tư Đồ Minh thức hải ông tác hưởng, cảm giác suy nghĩ một phiến hỗn loạn. Hắn muốn nói gì, có thể thường ngày có thể nói thiện biện luận, nói năng ưu nhà hắn. Giờ phút này nhưng liền ngôn ngữ cũng tổ chức không đứng lên. Cút. Lăng Vân quát lạnh. Cái này quát một tiếng, nhất thời đem Tư Đồ Minh hướng tỉnh. Hắn sắc mặt thoáng chốc như mở nhiễm phường, một hồi xanh một hồi trắng. Từ nhỏ đến lớn, hắn hạng cao ngạo. Có thể hiện tại hắn lại bị Lăng Vân, như heo chó vậy trách la, trực tiếp để cho hắn cút, vẫn là ngay trước mặt Tô Văn Ngư. Mai gì? Hắn đôi mắt đỏ lên, không khỏi nhìn về phía Tư Đồ Mai, muốn cho Tư Đồ Mai chủ trì công đạo. Bàn về thực lực, hắn và Tư Đồ Trảm kém không nhiều, thậm chí năng lực thực chiến còn không bằng Tư Đồ Trảm. Muốn phải đối phó Lăng Vân, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tư Đồ Mai vị này võ vương cấp 9. Cảm nhận được Tư Đồ Minh ánh mắt, Tư Đồ Mai nắm thật chặt quyền, nhìn Lăng Vân, Lăng Vân, ngươi lại giết ta Tư Đồ ra người. Ngươi rất khó chịu. Lăng Vân khinh thường nói, khó chịu cũng cho ta nín, hơn nữa tốt nhất lập tức cút đi, nếu không ta không dám cam đoan, ngươi và Tư Đồ Minh có thể hay không yên ổn rời đi. Tư Đồ Mai tâm thần run rẩy, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Sau đó, ở những người khác rung động trong ánh mắt, Tư Đồ Mai gắt gao kiềm chế mình nói, chúng ta đi. Mai gì? Tư Đồ Minh khó tin. Bọn họ Tư Đồ ra, lúc nào nhận loại khuất nhục này. Hôm nay không những không trả thù, còn muốn nhẫn. Đi. Tư Đồ Mai cơ hồ dùng hết điên cuồng phương thức nói. Nhất thời mấy cái Tư Đồ ra đệ tử, liền nhanh chóng nâng lên Tư Đồ Trảm thi thể, đi theo ở Tư Đồ Mai sau lưng. Tư Đồ Minh tựa như bị gõ hết xương, mặt xám như cho tàn sống ở đó. đến khi Tư Đồ ra những người khác cũng mau lúc ra cửa, hắn mới điên cuồng gầm thét một tiếng, đuổi theo. Phía sau, Mộ Dung ra mọi người đều ngừng thở. Tư Đồ ra lần này cầu hôn đội ngũ, có chừng hơn 20 người. Nhưng hôm nay, cái này hơn 20 người lại bị Lăng Vân một người nhấc lui. Thiếu niên võ tông, coi là thật đáng sợ. Mà Lăng Vân đôi mắt, đã nhìn về phía Mộ Dung Thuần. Mộ Dung Thuần, ngươi là gan, thật rất lớn. Lăng Vân cười lạnh nói. Mộ Dung Thuần sắc mặt trầm xuống. Mới vừa rồi, Lăng Vân tiến một bước chứng minh thực lực, để cho Mộ Dung Thuần không thể không càng thận trọng. Nhưng vẫn là câu nói kia, cái này không đại biểu Lăng Vân là có thể đối với hắn như vậy càn rỡ. Lăng Vân, ngươi thực lực, đúng là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc này Mộ Dung Thuần liền nói, có thể ngươi phải biết, nơi này là Mộ Dung gia, là vương triều một trong những cự đầu lãnh địa, coi như ngươi thật có thể sánh vai võ tông, tin không tin chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, giống vậy có thể đem ngươi tại chỗ đánh chết. Lăng Vân nghe, không có sợ hãi chút nào, cực độ khinh thường nói, giết ta. Mộ Dung Thuần, ngươi quá cầm mình coi ra gì, cũng quá cao xem Mộ Dung gia. Càn rỡ, ngông cuồng cực kỳ. Lăng Vân một câu nói này, giống như thọc tổ ong vào vẽ, tại chỗ nhiều người Mộ Dung gia cao tầng đều chấn động giận. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân thực lực, đã đúng là đạt được bọn họ coi trọng. Nhưng đúng như Mộ Dung Thuần nói, cái này không đại biểu Lăng Vân thì có tư cách khiêu khích Mộ Dung gia. Mộ Dung gia trong hàng đệ tử, Mộ Dung Khang cũng ở đây. Giờ phút này gặp Lăng Vân như vậy phách lối, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một hồi sảng khoái, cái này rắc rưởi, ngông cuồng như vậy, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Thân là Mộ Dung gia đệ tử, hắn rất rõ ràng Mộ Dung Thuần thực lực có bao kinh khủng. Phải biết, Mộ Dung Thuần không chỉ là võ tông cấp 5, còn có nặng bao nhiêu lá bài tẩy, cho dù ở võ tông bên trong, cũng là làm người ta kiêng kỵ tồn tại. Lăng Vân như vậy chọc giận Mộ Dung Thuần, nhất định sẽ bị Mộ Dung Thuần đánh chết. Chương 138, quỳ xuống. Dung động. Ngươi có phải hay không lấy là, ta coi trọng Văn Ngư, cho nên sẽ cố kỵ nàng, không dám cầm ngươi như thế nào. Mộ Dung Thuần đây là ngược lại không tức giận nữa, vô cùng lạnh nhạt nhìn Lăng Vân. Thấy hắn như vậy, Mộ Dung gia rất nhiều người đều không khỏi cúi đầu, biết Mộ Dung Thuần đây mới thực là động sát cơ. Nói lời này lúc đó, trên người hắn đã lộ ra sát cơ, có thể gặp hắn cho dù sẽ cố kỵ Tô Văn Ngư, nhưng tuyệt sẽ không vì vậy thay đổi mình ý chí. Sự thật vậy đúng là như vậy. Tô Vãn Ngư là thiên phú mạnh, bất quá muốn mượn này chừng hắn cái này tộc trưởng, đây là tuyệt không thể nào chuyện. Thấy vậy, Tô Vãn Ngư mắt lộ ra nóng nảy. Nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh. Có thể Mộ Dung Thuần không phải người bình thường, đối phương là Mộ Dung gia tộc trưởng, vương triều có hạn cường giả. Không chờ nàng mở miệng, Lăng Vân cứ nhìn Mộ Dung Thuần, bình tĩnh nói ra một câu nói, Mộ Dung Thuần, mỗi ngày ban đêm, tim cảm giác đau nhói, có phải rất là khó chịu hay không? Nghe nói như vậy, Mộ Dung gia những người khác sững sờ, hoài nghi Lăng Vân có phải hay không ở mê sảng. Nhưng mà, Mộ Dung Thuần nhưng là con ngươi rốc xúc, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Bí mật này, liền liền người bên gối hắn cũng chưa bao giờ nói qua, Lăng Vân là làm sao biết. Mơ hồ tới giữa, Mộ Dung Thuần nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Ngươi làm sao biết? Lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, khàn khàn nói. Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, đương nhiên là nhìn ra được. Mộ Dung Ngọc Yến đây là con mắt lưu chuyển, cấp tới Mộ Dung Thuần bên người, đối với hắn thấp giọng nói những gì. Luyện đan sư. Mộ Dung Thuần hô hấp lại dồn dập mấy phần. Mộ Dung Ngọc Yến đối với hắn nói, là Lăng Vân ở Bạch Lộc Thành lúc đó, luyện chế qua không thiếu cao minh đan dược. Lăng Vân nhìn nàng một mắt. Hắn làm sao không biết, Mộ Dung Ngọc Yến đây là sợ Mộ Dung Thuần giết hắn, rẽ trước con dương cao hắn giá trị. Đối với lần này, hắn tỉnh mơ, trực tiếp đối với Mộ Dung Thuần nói, đem ngươi linh lực. Đi thủ thiếu âm tâm kinh lịch vận thử một chút. Đổi thanh trước, Mộ Dung Thuần tuyệt sẽ không nghe Lăng Vân. Dẫu sao nghịch vận linh lực, là rất nguy hiểm. Nhưng Lăng Vân có thể một lời vạch trần hắn đau chứng, cái này đã cho thấy bất phàm. Huống chi, chỉ là đem linh lực nghịch trở một nhánh kinh mạch, mặc dù có nguy hiểm vậy ở trong phạm vi khống chế. Lúc này Mộ Dung Thuần liền bán tín bán nghi thử nghiệm. Mấy cái hô hấp sau đó, Mộ Dung Thuần trên mặt đống dưng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn phát hiện, dựa theo Lăng Vân phương pháp đi làm. Trong cơ thể như vậy không cảm giác thư thích, thật hóa giải rất nhiều. Thoáng chốc, Mộ Dung Thuần lại cũng không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, đã thấm ra mãnh liệt kích động. Lăng Vân, ngươi muốn cái gì? Mộ Dung Thuần không kịp chờ đợi, tựa như rất đói khát nhìn Lăng Vân, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ta, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho, ta cũng cho ngươi. Mộ Dung ra những người khác, thấy một màn này, đầu cũng một hồi ngẩn ra. Tình hình này, phát sinh được quá đột nhiên. Mộ Dung Khang một mặt mờ mịt. Một khắc trước hắn giạt rào vui mừng, lấy là Mộ Dung Thuần sẽ chém chết Lăng Vân. Kết quả cái này trong thoáng qua, hết thảy đều thay đổi. Mộ Dung Thuần lại có thể ngay trước mọi người khẩn cầu Lăng Vân. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Thuần, cầu người, nên có cầu người dáng vẻ, xem ngươi thái độ này, là bố thí ta. Phịch. Tiếp theo, ở Mộ Dung gia mọi người khó tin trong ánh mắt, Mộ Dung Thuần lại phanh quỳ xuống Lăng Vân trước người. Cứu ta, ta cầu ngươi cứu ta. Mộ Dung Thuần coi thường những người khác phản ứng, trong mắt chỉ có Lăng Vân. Những người khác nơi nào có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ của hắn. Mỗi ngày ban đêm, hắn cũng thì sống không bằng chết, nếu không phải võ tông ý chí cường đại, hắn đã sớm tan vỡ. Những năm này hắn âm thầm không biết đã thử nhiều ít phương pháp, kết quả cũng không có chút nào tác dụng. Hôm nay ở Lăng Vân trên mình, thấy cứu chữa hy vọng, hắn nơi nào còn sẽ quan tâm cái gì tôn nghiêm. Một màn này, đối với Mộ Dung gia mọi người tạo thành đánh vào lớn, thật lạ như núi hồng hải khiếu. Tất cả Mộ Dung gia người cũng rơi vào đờ đẫn, tựa hồ khó mà tin tưởng, cái này quỳ xuống đất, cầu người cứu mạng Mộ Dung Thuần, là trong ngày thường cái đó không giận tự uy, cao cao tại thượng Mộ Dung gia tộc trưởng. Chỉ có Lăng Vân đối với lần này lơ đễnh. Mộ Dung gia U Minh Tâm Kinh có vấn đề lớn, càng tu luyện tới phía sau, chỉ sẽ càng thống khổ. Cho nên hắn có thể tưởng tượng được Mộ Dung Thuần trải qua hành hạ. Huống chi kiếp trước, đừng nói một cái võ tông, cho dù là những thần minh kia, vì con sống, quỳ xuống trước người hắn giống vậy đếm không hết. Ở sống chết trước mặt, vô luận tu vi mạnh yếu, nơi có sinh linh đều là hèn mọn. Ta cứu ngươi, muốn cái gì ngươi cũng cho. Lăng Vân cười mỉa. Không sai. Coi như ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Tư Đổ gia và Lăng gia, cũng không có vấn đề. Mộ Dung Thuần nói. Ở hắn xem ra, lập tức Lăng Vân vấn đề lo lắng nhất, chắc là Tư Đổ gia và Lăng gia uy hiếp. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng là lắc đầu, Tư Đổ gia và Lăng gia, ta tự mình giải quyết, ngươi muốn ta cứu ngươi có thể, chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Mộ Dung Thuần có chút bất ngờ, nhưng không có dừng lại, vội vàng nói, ngươi nói. Ta cứu tốt ngươi sau đó, ngươi chủ động tối vị. Cũng toàn lực gắng sức sư tỷ ta, leo lên Mộ Dung gia tộc trưởng vị. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lăng Vân, ngươi quá mức càn rỡ. Lại dám đối với ta Mộ Dung gia tộc trưởng ngôi cơ tay múa chân, ngươi đây là đối với ta Mộ Dung gia khiêu khích. Cái khác Mộ Dung gia cao tầng thốt nhiên giận dữ. Rất nhiều người vội vàng nhìn về phía Mộ Dung Thuần, tựa hồ trông cậy vào Mộ Dung Thuần phát lệnh bắt lại Lăng Vân. Mộ Dung Thuần biểu hiện, lại lớn ra bọn họ dự liệu. Được, ta đồng ý. Cơ hồ không có do dự. Mộ Dung Thuần liền đối với Lăng Vân dứt khoát nói, không biết, ngươi lúc nào có thể cứu ta. Mộ Dung gia nhiều người cao tầng một phiến xôn xao, nhưng không người dám trước mặt nghi ngờ Mộ Dung Thuần. Mộ Dung Thuần đảm nhiệm tổ trưởng nhiều năm như vậy, uy vọng sâu không thể nghi ngờ. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cụ thể thời gian ta cũng không rõ ràng, có lẽ một năm, có lẽ đến tháng. Muốn cứu Mộ Dung Thuần, hắn tu vi được lên cấp võ vương mới được, hôm nay còn kém không ít. Mộ Dung Thuần thần sắc cứng đờ, giặt rào kỳ vọng. Vào giờ khắc này như bị nước lạnh tưới. Hắn sở dĩ khẩn cấp như vậy, thậm chí nguyện ý đáp ứng Lăng Vân hết thể điều kiện, nghĩ là Lăng Vân có thể lập tức cứu hắn. Cái loại này không thuộc mình thống khổ, hắn là từng giây từng phút cũng không muốn lại chịu đựng. Có thể hiện tại, Lăng Vân lại có thể nói với hắn, muốn cùng đến tháng, thậm chí một năm. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây rõ ràng là đang trêu hắn. Nhưng hắn không có lập tức phát tác, đè nén tức giận nói, không thể mau sớm cứu ta sao? Người chi triệu chứng đã mất so nghiêm trọng. Nói là sâu tận xương tủy cũng không quá đáng. Lăng Vân ánh mắt không sóng, chắc hẳn ngươi không chỉ có tim đau nhói, xương cổ sống vậy thường thường cảm giác đau đớn, cho nên cứu ngươi trước, ta trước hết dùng linh lực điều chỉnh ngươi xương và kinh mạch. Điều chỉnh xương và kinh mạch. Cái này không thể nghi ngờ có nhất định tính nguy hiểm, võ giả tầm thường cũng không biết để cho người khác linh lực, tùy tiện tiến vào xương của mình và kinh mạch. Mộ Dung Thuần cũng không lo lắng. Hắn tu vi cường hãn, như Lăng Vân có hại hắn cử chỉ. Hắn có nắm chắc ngay tức thì phản chế. Hơn nữa, Lăng Vân nói càng phát ra cắt chúng hắn triệu chứng, để cho hắn đối với Lăng Vân lại là tín nhiệm, cảm thấy Lăng Vân sợ rằng thật có thể cứu hắn. Lúc này hắn liền gấp giọng nói, ta không sợ, ngươi mau cho ta điều chỉnh xương và kinh mạch, cần gì trực tiếp để cho Mộ Dung gia những người khác đi chuẩn bị. Chương 139, ta cự tuyệt. Ngươi là võ tông, xương và kinh mạch vô cùng mạnh mẽ, muốn điều chỉnh ngươi xương và kinh mạch, đối với linh lực nhu cầu quá cao. Lăng Vân lắc đầu. Như ta hiện tại cưỡng ép mà làm, chỉ sẽ chi nhiều hơn thu mình, chỉ có chờ ta thành tiểu võ vương, mới có thể ung dung xử lý, đến lúc đó chắc chắn tính cũng lớn hơn. Chờ ngươi thành tiểu võ vương. Mộ Dung Thuần mặt liền biến sắc. Hắn càng phát ra cảm thấy, Lăng Vân đây là đang cố ý treo hắn khẩu vị. Lăng Vân hôm nay chỉ là cấp 6 võ sư, muốn thành tiểu võ vương, hắn tử lẽ thường lên đường, đừng nói một năm, ba năm cũng chưa chắc đủ. Nhất thời Mộ Dung Thuần ánh mắt, thì trở nên được lạnh như băng. Ta không rảnh cùng đến lúc đó, ta lệnh ngươi, lập tức ra tay, ngươi không cần sợ chi nhiều hơn thu mình, sau chuyện này ta sẽ đền bù ngươi. Hiện tại hắn chỉ muốn cứu mình. Còn như Lăng Vân sẽ hay không chi nhiều hơn thu tự mình, cái này không ở hắn trong phạm vi cân nhắc. Ở lòng hắn bên trong, chỉ cần có thể cứu hắn, Lăng Vân cho dù chết, đều là chết được hắn nơi. Lăng Vân bực nào nhân vật, há sẽ không nhìn ra Mộ Dung Thuần ý tưởng. Đối với lần này, hắn mắt lộ ra trâm trọng, Mộ Dung Thuần, ta đã sớm nói, ngươi không nên quá cầm mình, coi ra gì, mạng ngươi là mệnh, người khác tiền đồ liền không trọng yếu. Ha ha ha. Mộ Dung Thuần chợt cười to. Sau khi cười lớn xong, hắn sắc mặt rốc hàn, tiền đồ. Đừng bảo là tiền đồ, coi như là mạng ngươi, cùng mạng ta so sánh, vậy không đáng giá để ra, có thể cứu ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Nghe kỹ cho ta, lập tức, xuất thủ cứu ta. Ta cự tuyệt. Lăng Vân không chút do dự nói. Và anh. Khí tức kinh khủng, từ Mộ Dung Thuần trong cơ thể bùng nổ, như núi Hồng Hải khiếu vậy trào hướng Lăng Vân. Hắn như ác ma gầm thét, ngươi không tư cách cự tuyệt, hoặc là cứu ta, hoặc là chết, ngươi lựa chọn thế nào? Nhìn cuồng nộ Mộ Dung Thuần, Lăng Vân trong mắt không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại giống như ở xem thằng hề. Ta, cự tuyệt. Lăng Vân bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thuần. Đáng chết, ngươi tiểu xuất sinh này, là chán sống sao? Mộ Dung Thuần tức giận, được, rất tốt, xem ra ngươi là nhận định, ta không dám cầm ngươi như thế nào, vậy ta hiện tại liền bẻ gãy ngươi tứ chi, cầm ngươi hành hạ được sống không bằng chết, để cho ngươi nhận rõ mình vị trí, ngươi ở ta trước mặt, chỉ có thể làm chó, chó là không có tư cách cự tuyệt người, hiểu không? Nghe được Mộ Dung Thuần mà nói, Mộ Dung ra tất cả mọi người đùa cợt nhìn Lăng Vân. Cái này Lăng Vân, hoàn toàn lấy là dựa vào mình có thể cứu Mộ Dung Thuần, là có thể là tùy ý là, không chút kiêng kỵ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mộ Dung Thuần. Cũng không biết gần vua như gần cọp. Mộ Dung Thuần là sẽ không giết Lăng Vân, nhưng có chính là phương pháp hành hạ Lăng Vân, do không được Lăng Vân không trị. Cái này thế gian lớn nhất thống khổ, cho tới bây giờ đều không phải là tử vong, có nhiều hơn hình phạt, để cho người sống không bằng chết, so tử vong kinh khủng hơn. Tô Vãn Ngư mắt lộ ra sắc bén. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, như Mộ Dung Thuần nhằm vào Lăng Vân hạ sát thủ, vậy nàng liều mạng cái mạng này, cũng phải cùng Mộ Dung Thuần đánh một trận, cho Lăng Vân tranh thủ chạy trốn cơ hội. Có ý tứ, thật biết điều. Đây là, Lăng Vân cũng không kinh ngược lại cười, trong mắt tràn đầy miệt thị, Mộ Dung Thuần, xem ra ta nói muốn cứu ngươi, để cho ngươi sinh ra ảo giác, để cho ngươi cảm thấy, ta là sợ hãi ngươi mới như vậy nói. Mộ Dung Thuần sát ý nồng hơn. Cái khác Mộ Dung ra người cũng sửng sốt một chút. Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người đều là như vậy cho rằng. Ta nói muốn cứu ngươi, là xem ở ngươi là sư tỷ cứu cứu phân thượng, thương hại ngươi mới quyết định cho một mình ngươi cơ hội, không nghĩ tới ngươi và Mộ Dung ra những người khác, đều như vậy tự mình cảm giác hài lòng, cầm ta ban thưởng làm sợ hãi. Nói đến đây, Lăng Vân nụ cười trên mặt tàn đi, thay vào đó là lạnh lùng, Mộ Dung Thuần, thật xin lỗi, ngươi hành vi, để cho ta rất không cao hứng. Cho nên ta hiện đang quyết định, thu hồi đối với ngươi ban thưởng. Hắn dừng một chút, mới đưa mắt nhìn Mộ Dung Thuần, chậm rãi nói, xem ngươi cái loại này ngu đần, không xứng đạt được ta cứu chữa. Theo hắn lời này vừa ra, bên trong đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh lại.